Chương 427, thất thế, vạn trượng nguyên thần, hoảng sợ tinh la lão tổ. 2, chương 427, thất thế, vạn trượng nguyên thần, hoảng sợ tinh la lão tổ. 2, hắn lần này chẳng những có thể dùng thuận lợi bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này nhất cử ngưng tụ thanh đế thân thể, vì chính mình đúc thành không thiếu sót đạo cơ. Có thể nhìn tính bản tính, hắn lại hết lần này đến lần khác không có tính tới Lục Viễn biến số này. Đến mức thành công ra tràng, đầy bàn đều thua. Đối mặt tinh la lão tổ kêu gạo, Lục Viễn mắt điếc hai ngờ, ngược lại phóng lên tận trời, dùng lục thân ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh. Dù sao phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguyên anh lôi kiếp mặc dù hung hiểm, có thể mỗi một tia chớp bên trong cũng đồng dạng xen lẫn không ít pháp tắc mảnh vỡ. Bình thường nguyên anh cường giả bởi vì không thể thừa nhận kinh khủng lôi kiếp chi lực, sở dĩ chỉ có thể bằng vào thủ đoạn khác đánh nát lôi đỉnh, lãng phí một cách vô ích lôi kiếp tẩy lễ hiệu quả. Nhưng mà Lục Viễn lục thân hoàn mỹ, sớm đã là nguyên anh cảnh giới viên mãn, lại thêm còn có tinh la lão tổ thay hắn chia sẻ lôi kiếp uy lực, sở dĩ hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng lôi kiếp, cố gắng luyện hóa hết thể pháp tắc mảnh vỡ. Lại cảnh kinh khủng tử sắc lôi đỉnh trực tiếp bổ vào Lục Viễn trên thân, nhưng hắn không tránh không né, ngược lại thôi động thiên lôi luyện thể thuật, nhanh chóng luyện hóa hết thể lôi mang. Tại lôi kiếp tẩy lễ dưới, nhục thể của hắn trở nên càng phát ra hoàn mỹ thuần túy, giống như cùng một viên thuần khiết trong suốt kim cương, không xen lẫn bất kỳ tạp chất gì. Xem xét lại tinh la lão tổ lại bị lôi kiếp bổ đến thất điên bắt đảo, chật vật không chịu nổi, liền hồn quang đều ảm đạm không ít. Coi hắn thật vất vả thành công vượt qua cái này đạo lôi kiếp, còn chưa kịp thở một ngụm, thiên khung lôi hải cuộn cuộn, lại là chín đạo lôi kiếp ầm vang hạ xuống. Cái này chín đạo lôi kiếp nhất đạo so với nhất đạo lăng lệ, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Đến cuối cùng giống như huyền như là thác nước, từ không trung chút xuống, đem Lục Viễn cùng tinh la lão tổ hai người bao phủ tại lôi thác nước bên trong. Tiểu tử, bản tọa không giết ngươi, đời này thể không làm người. Tinh la lão tổ đại tiếng giống giận nói, thanh âm bên trong mang theo một ít không cách nào che giấu tuyệt vọng. Lôi kiếp chi lực chí cương chí dương, chính là hết thể yêu ma quỷ quái khắc tinh. Mà hắn hiện nay chỉ là hồn thể trạng thái, thiên sinh liền bị lôi kiếp chi lực khắc chế. Huống chi Lục Viễn nguyên anh lôi kiếp, vô luận là quy mô hoặc uy lực, đều muốn so với hóa thần lôi kiếp còn cường đại hơn mấy lần. Đủ loại bất lợi nhân tố điệp ra phía dưới, dẫn đến tinh la lão tổ cơ quan tính toán tường tận, lúc này đều có một loại vô lực hồi thiên cảm giác. Lôi kéo nhất đạo chân tiên tàn hồn cộng đồng độ kiếp, cái này còn là người sao? Nhìn thấy một màn này, Tô Liên Nguyệt cùng mấy vị khác may mắn còn sống sót thiên tiêu, đều là dọa đến toàn thân phát run, nội tâm chấn kinh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn tự hỏi cũng là thần một tinh xuất sắc nhất đỉnh tiêm thiên tiêu, vô luận tư chất hoặc bối cảnh huyết mạch đều là tù long tinh hệ ưu tú nhất một nhóm kia. Có thể cho dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, xuất từ hóa thần thế gia, bình thường độ kiếp thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cần gia tộc trưởng bối hộ pháp mới có thể thuận lợi đột phá. Nhưng xem xét lại Lục Viễn độ kiếp, không chỉ có thành thạo điêu luyện, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, hơn nữa còn dám lôi kéo tinh la lão tổ cùng một chỗ độ kiếp, làm lôi kiếp khó khăn tăng lên mấy lần không thôi. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cho dù đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Hàng trăm hàng ngàn tiệm điện luyện như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ vào Lục Viễn cùng tinh la lão tổ hai cá nhân trên người. Đến cuối cùng, tinh la lão tổ mình đầy thương tích, khí tức vẻ vải suy sụp, đã rơi xuống tới đáy cốc. Nhưng Lục Viễn khí tức không giảm ngược lại tăng, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống lúc, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ đạt đến không thì vết, vĩnh hằng bất hủ tình trạng. Cũng chính là trong nháy mắt này, trong thức hải của hắn ba tấc nguyên anh đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, xuất hiện tại ngoại giới. Tôn này nguyên anh toàn thân có kinh văn vần quanh, chán phóng nhàn nhạt tiên quang, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại vĩnh hằng viên mãn pháp tắc đạo vận. Sau đó nó ngước mắt nhìn hướng về bầu trời, chỉ là há miệng hút vào, liền giống như là kính như hấp thủy, đem đầy trời lôi hải toàn bộ hút vào trong bụng, nuốt sống lôi kiếp. Thời khắc này đừng nói Tô Liên Nguyệt bọn người, ngay cả tinh la lão tổ đều thấy choáng. Phải biết lôi kiếp chính là đại tiên hành phạt, đại biểu cho thiên địa ý chí. Từ xưa đến nay, hết thảy tu sĩ tại đối mặt lôi kiếp lúc đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị thiên địa chi lực gạt bỏ. Nào dám giống Lục Viễn như vậy, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng dám thôn vệ. Kẻ này đoạn không thể lưu, bằng không tương lai tất thành hỏa lớn. Tinh la lão tổ nội tâm chấn động, hiếm thấy cảm nhận được một ít uy hiếp. Ngay sau đó, hắn trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, thả người hóa thành lưu quang, hướng Lục Viễn trực tiếp xuống tới. Lục Viễn mặc dù thiên phú không tồi, có thể cuối cùng chưa trưởng thành đứng lên. Cùng hợp đạo chân tiên so sánh, càng là không đáng chú ý mà tinh la lão tổ trước mắt mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng hắn trải qua chân tiên thiên kiếp tẩy lễ, nguyên thần đã lột xác thành thiên thai, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống cự. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đoạt xá Lục Viễn, đến lúc đó không chỉ có thể đền bù chỗ có tổn thất, ngược lại còn có thể tiến thêm một bước, đúc thành đổi hoàn mỹ không một tì vết tiên cơ. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, chỗ nào còn đoán không được tinh la lão tổ đang suy nghĩ gì. Sở dĩ hắn mới vừa vượt qua nguyên anh thiên kiếp, liền trực tiếp một hơi dự chi ba môn công pháp tu hành thành quả. Thử tiêu thần quyết hóa thần thiên, viên mãn. Đại nhật kim tiền công hóa thần thiên, viên mãn. Thánh dương phần thiên quyết hóa thần thiên, viên mãn. Làm lấy kết quả làm nguyên nhân có hiệu lực trong mấy mắt. Tôn này ba tấc nguyên anh lập tức đón gió căng phồng lên, phản phất xảy ra nào đó lột xác. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôn này ba tấc nguyên anh liền trưởng thành là một tôn vạn trượng nguyên thần. Chỉ thấy tôn này nguyên thần đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa. Toàn thân có vô cùng đạo vận lưu chuyển, phản phất thiên sụp đổ, tinh không chôn bụi, đều không thể dao động nó mảy may. Vạn trượng nguyên thần. Tinh La lão tổ cùng Tô Liên Nguyệt bọn người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôn này tựa như thái cổ thần vương giống như nguyên thần, trong lòng đã rung động đến mức độ không còn gì hơn. Mọi người đều biết, nguyên thần hình thể càng lớn, đại biểu cho người này thần niệm cùng tiềm lực càng mạnh, tương lai đổi có cơ hội để trở thành phản hư cổ thánh. Nhìn chung từ xưa đến nay, thần mục tinh trong lịch sử yêu nghiệt nhất thiên tiêu, cũng vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một tôn ngàn trượng nguyên thần mà thôi. Mà vị kia thiên tiêu đã thành vương làm tổ, sớm tại mấy trăm vạn năm trước, liền thuận lợi bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới, cũng sáng lập một cái bất hủ đạo thống, ngay cả Tạ Dạ đế quốc hoàng thất đều muốn cho hắn đầy đủ tôn trọng. Nhưng Lục Viễn nguyên thần lại so với vị kia tuyệt thế thiên kiêu còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Cái này chẳng phải là nói Lục Viễn tiên phú cùng tương lai thành tựu còn tại vị kia tuyệt thế thiên kiêu phía trên. Nhìn thấy tôn này vạn trượng nguyên thần, nguyên bản lòng tin tràn đầy Tinh La lão tổ sắc mặt hoảng sợ, đạo tâm tiếp cận sụp đổ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ bản tọa 10 vạn năm khổ tu, chẳng lẽ còn so ra kém hắn một giới vô danh tiểu bối? Tinh La lão tổ cuồng hống rít gào, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Có thể coi là hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp lại đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau một khắc, tôn này vạn trượng nguyên thần đột nhiên nô ra một cái giả thiên cự trường, trực tiếp hướng hắn chụp tới. Tinh La lão tổ mới vừa muốn tránh đi, lại phát hiện chính mình phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế một dạng, thân thể ngưng kết ở giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia bàn tay lớn hạ xuống, đem hắn ép trở thành một mịn. Ầm. Tinh La lão tổ tàn hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quan vũ, tựa như thải hà giống như chói lọi. Chân tiên vẫn lạc, còn nói tại thiên. Trong nháy mắt này, thần mục tinh hết thảy tu sĩ, vô luận thân ở chỗ nào, cũng hoặc là tu vi bậc nào, giờ phút này trong lòng đều hiện ra một cỗ không hiểu bi thương cảm giác. Phản phất có nào đó vô thượng tồn tại vẫn lạc, làm hết thảy thiên địa pháp tắc đều tại đau đớn tưởng niệm. Nhưng Lục Viễn đối với cái này lại lơ đễnh, trực tiếp thôi động chí cao hỗn độn pháp tắc, đem hết thảy pháp tắc quang vũ khoảng cách thôn vệ luyện hóa. Mà Tinh La lão tổ làm đường đường một giới phản hư cổ thánh, như vậy hồn phi phách tán, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Chương 428, thất thế, Tinh La kiếm trận có thể chạm vào ức trung tộc. Chương 428, thất thế, Tinh La kiếm trận có thể chạm vào ức trung tộc. Cổ thánh vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Làm Tinh La lão tổ thân tử đạo tiêu trong mắt, thần mục tinh hết thảy tu sĩ đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ không thể ức chế bi thương cùng tim đập nhanh. Mà mặt khác hóa thần đại năng cảm giác được đây hết thảy, mỗi một cái đều là sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía Tinh La bí cảnh phương hướng. Chuyện gì xảy ra, thiên địa pháp tắc vậy mà tại gào thét? Chẳng lẽ là Tinh La lão tổ độ kiếp thất bại, vô ý vẫn lạc? Hắn có bổ thiên thần dược cùng với không chọn vẹn tiên khí hộ thể, cuối cùng vẫn là không cách nào bước qua một bước này. Cùng lúc đó, Tinh La tông bên trong, hết thảy Tinh La lão tổ pho tượng cũng tận đều nổ bể ra đến, mất đi chỗ có sáng bóng, biến thành một đống phế tảng đá. Lão tổ thật đã chết rồi. Hết thảy Tinh La tông trưởng lão cùng đệ tử từng cái như cha mẹ chết. Phản phất bị một chậu nước đá tới đến cùng bên trên, lạnh từ đầu tới chân mọi nguồn. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả mặt khác tinh giới quân cao tầng biết được việc này, cũng là tất cả đều thần sắc kỳ biến, trên mặt đã mất đi hết thể huyết sắc. Tinh La lão tổ chính là toàn bộ thần mục tinh định hải thần châm. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, trung tộc đại quân mới chậm chạp không cách nào công phá tinh không phòng tuyến. Nhưng hôm nay Tinh La lão tổ ngoại ý muốn bất lạc, chỉ dựa vào bọn hắn lại như thế nào có thể chống cự hắc ám trùng tộc xâm lấn? Bất quá so sánh thấp thỏm lo âu đám người, Lục Viễn giờ phút này lại tại nắm chặt thời gian thu hết chiến lợi phẩm. Đầu tiên là gốc kia bổ thiên thần thụ. Mặc dù thần thụ quả thực đã bị Tinh La lão tổ phục dụng, nhưng thần thụ căn cơ vẫn còn ở đó. Chỉ cần đem nó di rời đến thích hợp linh trong đất, lại thêm dùng thích đáng bồi dưỡng, Lục Viễn liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng bổ thiên thần dược. Tiếp theo là Tinh La lão tổ chữ vật giới chỉ. Tinh La lão tổ thần hồn câu diệt, mà hắn chức nhẫn tự nhiên cũng thành vật vô chủ, rơi xuống Lục Viễn trong tay. Lục Viễn nô ra một sợi thần niệm, phát hiện bên trong chỉ là linh thạch cực phẩm liền có hơn mấy chục ức. Đến mức các loại quý hiếm dị bảo, đổi là vô số kể. Trừ cái đó ra, còn có một môn cổ thánh tuyệt học, tên là Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Điện. Phương pháp này có thể hấp thu tinh thần chi lực, cô đọng vô hình kiếm khí. Tu luyện tới cuối cùng, mỗi một sợi tinh quang đều là một đạo kiếm khí, uy lực kinh khủng tuyệt luân, có thể đồng thời đối với địch nhân nhục thân cùng thần hồn tạo thành tổn thương. Ước bạn kiếm khí tế xuất, giống như tinh la mật bố, lệnh địch nhân tránh cũng không thể tránh. Nếu như điều khiển kiếm khí kết thành tinh la kiếm trận, lực sát thương càng là sẽ tăng lên gấp bội. Bộ này kiếm điện cũng không tệ. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít ý mừng, lúc này vận dụng lấy kết quả làm nguyên nhân dự chi môn tuyệt học này tu hành thành quả. Ma mặt của hắn bảng cũng phát sinh biến hóa. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, không, 6 đã dự chi thành quả, tam giai cơ giáp tinh thông, đã bù đắp 53, thiên lôi luyện thể thuật, đã bù đắp 73, tử tiêu thần quyết hóa thần thiên, 32, đại nhật kim thiền công hóa thần thiên, 37, thánh dương phần thiên quyết hóa thần thiên, 41, chu thiên tinh thần kiếm điện, không, có thể dự chi thành quả, xuống ống đại sư, sơ cấp hacker, vũ khí tông sư Lục Viễn bước vào cảnh giới hóa thần về sau, dự chi thành quả số lượng cũng từ 5 cái biến thành 6 cái. Lại thêm lúc trước hắn hấp thu Tinh La lão tổ pháp tắc quan vũ, dẫn đến tu hành kinh nghiệm tăng vọt, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền tăng lên 1/3. Đáng tiếc Tinh La lão tổ chỉ là một sợi chân tiên tàn hồn, nếu như hắn tại toàn thịnh thời kỳ bất lạc, chỉ sợ có thể đem ta trực tiếp đẩy vào cổ thánh cảnh giới. Lục Viễn trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hơn nữa khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là chữ vật giới chỉ bên trong đại bộ phận bảo vật cùng linh dược đều bị Tinh La lão tổ tại độ kiếp thời điểm dùng hết. Bằng không dùng Tinh La lão tổ nhiều năm tích lũy cùng nội tình, tuyệt đối có thể làm cho hắn đại phát một phen phát tài. Bất quá mảnh này Tinh La bí cảnh cũng không tệ, mặc dù dùng tu vi của ta bây giờ không cách nào đem nó triệt để luyện hóa. Thế nhưng nhường chỗ này bí cảnh đổi chủ, vẫn là không có vấn đề. Lục Viễn thần niệm quét qua, trực tiếp luyện hóa chỗ này bí cảnh tọa độ không gian, nhường hắn biến thành chính mình sở hữu tư nhân chi vật. Kể từ đó, nếu như không có hắn cho phép, cho dù là Tinh La tông hóa thần đại năng đều không thể đặt chân mảnh này bí cảnh. Ngay sau đó, Lục Viễn lại động sử dụng thủ đoạn, trực tiếp xóa đi Tô Liên Nguyệt bọn người trong đầu ký ức. Như vậy bọn hắn cho dù ra ngoài, cũng sẽ không bại lộ bất luận cái gì cùng Lục Viễn có liên quan tin tức. Một bên khác, đang lúc Lục Viễn trắng trợn thu hết bí cảnh tài nguyên thời điểm, tùy theo Tinh La lão tổ vẫn lạc tin tức lan truyền nhanh chóng, ngoại giới sóng ngầm phun trào, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó nhất mọi người cảm thấy khó giải quyết, không ai qua được hắc ám chủng tộc tại cảm giác được Tinh La lão tổ khí tức tiêu tán về sau, lập tức sĩ khí tăng vọt, cấp tốc tập kết hết thể binh lực, cấp tốc phát động một vòng mới thế công. Tinh La lão tổ đã chết, hôm nay chính là thần mục tinh luân hắn ngày. Không ít cao giai chủng tộc chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt lóe ra khát máu chi mang, phản phất đã thấy nhân tộc phòng tuyến bị công hãm chẳng cảnh. Trong chốc lát, vô cùng vô tận chủng tộc đại quân, tựa như hắc ám dòng lũ giống như, hướng bốn phương tám hướng tụ đến, thổi lên tổng tiến công kèn lệnh. Tại biển trùng mãnh liệt thế công dưới, chiến hỏa đã lan tràn đến toàn bộ tinh không, giống như mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn tên tinh giới quân chiến sĩ chết đi. Từng chiếc chiến hạm lần lượt bị đánh chìm, tựa như chói lọi khói lửa giống như tại tinh không nở rộ. Từng tòa sắt thép đổ bê tông mà thành tinh không pháo đài cũng bị lần lượt công hãm, biến thành chủng tộc xào huyệt. Ngay cả được vinh dự tù long tinh hệ cưỡng bức nhất bỏ vào thiên thuật tinh, giờ phút này đều bị biển trùng công kích mãnh liệt. Đáng chết, chúng ta thủ không được rồi. Cái thứ 107 chiến đoàn toàn bộ chết trận, phòng tuyến thứ nhất đã triệt để luân hãm. Kêu gọi tổng bộ, trung tộc đã khởi xướng tổng tiến công, chúng ta cần chi viện. Ô ô ô, ta cũng không muốn chết, không muốn bị lê tẩm côn trùng ăn hết. Vạn ước trùng tộc đại quân, đến hàng vạn mà tính trùng tộc chiến hạm, to như ngôi sao trùng tộc pháo đài, còn có hình thể như núi lớn khổng lồ titan trùng tộc, cùng với trên trăm đầu có thể so với hóa thần chiến lực trùng tộc lãnh chúa. Nhìn thấy cái kia mảnh biển trùng, hết thảy hóa thần đại năng đều giống như rơi vào hầm băng, trái tim liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt một dạng, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Cho dù là những cái kia nắm giữ sắt thép ý chí giống như vương bài tinh huệ, giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắc ám chủng tộc lần này là dốc toàn bộ lực lượng, phái ra hết thể binh lực, muốn tất công tại chiến dịch. Tại không có phản hư cổ thánh chấn giữ tình huống dưới, bọn hắn lấy cái gì đi đánh lui chi này chủng tộc đại quân? Xong. Không ít người thông qua thời gian thực hình chiếu thấy cảnh này, dọa đến hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp đã bất tỉnh. Chủng tộc lãnh chúa chính là có thể so với hóa thần đại năng kinh khủng tồn tại. Bọn chúng không chỉ có chiến lược siêu quần, còn có thể điều khiển ức vạn chủng tộc đại quân, làm dưới trướng chủng tộc chiến lược tăng vọt. Có thể nói mỗi một đầu chủng tộc lãnh chúa đều là tinh giới quân ác ngộng. Nhưng bây giờ bên trên bách đầu chủng tộc trưởng chủ đồng thời xuất động, cố lực lượng này đã đủ để quét ngang nhiều cái tinh hệ, dùng thần mục tinh hiện nay lực lượng phòng ngự, căn bản không có cách nào chống cự. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 428, thất thế, Tinh La kiếm trận, có thể chạm vạn ức chủng tộc. 2, chương 428, thất thế, Tinh La kiếm trận, có thể chạm vạn ức chủng tộc. 2, nhìn thấy chi này chủng tộc đại quân, vô luận là tinh giới quân cao tầng cũng hoặc là mặt khác hóa thần đại năng trong lòng đều hiểu chưa một ít phần thắng. Thậm chí có ít người đã đang suy nghĩ phải chăng muốn bản thân kết thúc, miễn cho táng thân trùng bụng, biến thành hắc ám chủng tộc đồ ăn. Ầm ầm, chủng tộc đại quân trùng trùng điệp, dùng mẹ gãy nghiền nát chi thế nghiền ép mà đến. Đang làm tất cả mọi người cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, nhất đạo huyết hồng đột nhiên phóng lên tận trời, từ phương xa gào thét mà đến, thoáng qua xuất hiện tại vô tận biển trùng phía trước. Nhưng mà so sánh cái kia che khuất bầu trời vô tận biển trùng, đạo này huyết hồng thực tế lộ ra quá mức nhỏ bé, giống như cùng sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển trùng bao phủ. Hắc ám chủng tộc đã toàn diện xâm lấn, như thế cũng tốt, có nhiều như vậy huyết nục năng lượng, chắc hẳn có thể để cho ta càng nhanh bù đắp tu hành kinh nghiệm. Lục Viễn nhìn xem cái kia mảnh vô tận biển trùng, trong lòng âm thầm suy tư nói, tùy theo hắn trở thành hóa thần đại năng, đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc cũng biết được càng phát ra khắc sâu, tự nhiên có thể vận dụng càng nhiều thủ đoạn. Mà hắn trí cao hỗn độn pháp tắc, có thể luyện hóa ngàn vạn năng lượng cho mình dùng, vô luận năng lượng cơ giới lượng tâm, cũng hoặc là chủng tộc thi thể, đều có thể hết thảy thôn phệ luyện hóa. Nếu như hắn có thể thôn vệ cái kia bên trên bách đầu chủng tộc trưởng chủ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bước vào phản hư cổ thánh cảnh giới. Đây là vị nào hóa thần đại năng? Tốt lạ lâm khí tức, hắn cũng không thuộc về thần mục tinh, chẳng lẽ là những tinh hệ khác chạy tới? Bất quá chủng tộc đã khởi xướng tổng tiến công, cho dù hóa thần cường giả cũng vô lực cải biến chiến cuộc. Trừ phi Tinh La lão tổ tái thế, bằng không chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hết thảy hóa thần đại năng bất đắc dĩ thở dài nói, trong lòng cực kỳ bi quan, cũng không cho rằng đối phương có thể bằng sức một mình ngăn cản chủng tộc đại quân. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Lục Viễn trên người mặc huyết thần thực trang, một tay hướng nắm vào trong hư không một cái, cao quát một tiếng, kiếm đến. Vừa dứt lời, ngôi sao đầy trời tất cả đều run lên, đồng thời bộc phát ra vô số chói lọi tinh quang. Tinh quang sáng chói, bị lực lượng nào đó dẫn dắt mà đến, hóa thành nước vạn kiếm mang treo cao tại thiên khung phía trên, tản ra lạnh thấu xương phong mang. Trong nháy mắt này, nguyên bản trời sao mênh mông ngông ngẩn, giờ phút này phảng phất biến thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tràn ngập lạnh thấu xương kiếm khí. Hơn nữa tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hết thảy tinh quang nối thành một mảnh, hóa thành một tòa Tinh La kiếm trận. Tòa kiếm trận này diện tích cùng quy mô vượt xa khỏi đám người tưởng tượng, giống như vượt ngang hơn ngàn vạn cây số, đem hết thể hắc ám chủng tộc đều bao phủ ở bên trong. Dùng vũ trụ mênh mông làm trận cơ, dùng ức vạn ngôi sao là trận nhãn, kết này vô thượng sát trận, có thể chạm vạn đức chủ tộc. Cái này sao có thể? Hết thảy hóa thần đại năng cùng với tinh giới quân cao tầng đều trừng to mắt không dám tin tưởng nhìn xem một màn này, bởi vì bọn hắn đã nhận ra Lục Viễn thi triển chiêu thức, rõ ràng là Tinh La lão tổ tuyệt học thành danh, Chu Thiên tinh thần kiếm điện. Chỉ là theo bọn hắn biết, cho dù mạnh như Tinh La lão tổ đang thi triển chiêu này lúc, bố trí xuống kiếm trận diện tích cũng nhiều nhất bao phủ phương viên trăm vạn dặm mà thôi. Hơn nữa Tinh La lão tổ mỗi lần thi triển đều cố hết sức, rất dễ dàng đối thần hồn tạo thành trọng thương. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục Viễn bày ra Tinh La kiếm trận, vậy mà rộng chừng hơn ngàn vạn cây số, cái này há không phải của hắn nguyên thần, thậm chí so với Tinh La lão tổ còn cường đại hơn. Hóa thần tu sĩ coi là thật có thể cầm giữ có cường đại như thế nguyên thần. Hết thể hóa thần đại năng tê cả da đầu, đã bị chấn động đến hoài nghi nhân sinh. Người so với người, tức chết người. Đồng dạng là hóa thần cường giả, bọn hắn cùng Lục Viễn chi ở giữa chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn a. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn bố trí xuống tòa kiếm trận này, hết thể hắc ám chủng tộc tất cả đều phát ra một trận bất an gào thét. Bọn chúng mặc dù linh trí không cao, nhưng đối với tử vong trực giác lại bén nhạy dị thường. Đặc biệt là cái kia bên trên bách đầu chủng tộc trưởng chủ, càng là từ cái kia vô số đạo tinh thần kiếm khí bên trong, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Chủng tộc lãnh chúa có thể sánh vai hóa thần chiến lược không giả, nhưng này cũng chỉ là giới hạn tại phổ thông hóa thần cường giả. Nhưng nếu như đụng phải giống Lục Viễn loại này, vượt cấp mà chiến giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tuyệt thế yêu nghiệt, bọn chúng cái kia chút thực lực căn bản không đủ nhịn. Giết! Lục Viễn tiện tay vung lên, hết thảy treo móc ở phía trên bầu trời ước vạn tinh quang đồng thời từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản chói lọi mỹ lệ tinh quang, giờ phút này lại tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, biến thành chủng tộc chiến sĩ trong mắt kinh khủng nhất đoạt mệnh lợi khí. Ba ba bá. Từng đạo tinh thần kiếm khí giống như mưa rơi dồn dập hạ xuống, hết thảy chủng tộc chiến sĩ tránh không kịp, trực tiếp bị lạnh thấu xương kiếm khí chặn ngang chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, chủng tộc máu nhuộm tinh không, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Đến mức cái kia giống như ngôi sao giống như khổng lồ chủng tộc pháo đài, cũng bị ngàn vạn đạo tinh thần kiếm khí xuyên thấu mà qua, lập tức lăng không nổ tung ra. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Vô luận những cái kia hắc ám chủng tộc dễ dụa như thế nào gào thét, cũng đều không làm nên chuyện gì, khó mà ngăn cản tinh thần kiếm khí mảy may. Cho dù mạnh như chủng tộc lãnh chúa, cũng chỉ có thể nương tựa theo thân thể cường hãn, trốn ở đại quân chỗ sâu kéo dài hơi tàn. Nhưng đối phó với địch nhân, Lục Viễn cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng. Hắn thậm chí hiểm nghi Tinh La kiếm trận đánh giết tốc độ quá chậm, dứt khoát thả người hóa thành một đạo huyết hồng, trực tiếp sát nhập vào chủng tộc đại quân chỗ sâu. Không tốt, vị đại nhân này quá lỗ mãng rồi. Nguyên bản cao hứng bừng bừng đám người, giờ phút này nhìn thấy một màn này, một trái tim lập tức nắm chặt lên. Tinh La kiếm trận mặc dù uy lực kinh khủng, thế nhưng cũng sẽ tiêu hao đại lượng thần niệm chi lực. Mà Lục Viễn chủ động giết vào chủng tộc đại quân chỗ sâu, cử động lần này không khác dùng mình ngắn, công hắn chiều dài. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chủng tộc đại quân tươi sống đè chết. Quả nhiên, những cái kia vốn đã tuyệt vọng hắc ám chủng tộc, giờ phút này nhìn thấy Lục Viễn chủ động xông vào đại quân chỗ sâu, lập tức giống như bị điên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không muốn mạng hướng hắn trùng sát mà đến. Hết thảy hắc ám chủng tộc đều hung hãn không sợ chết, chỉ vì có thể nhanh chóng tiêu hao Lục Viễn thực lực. Không thể phủ nhận, Lục Viễn thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là thân thể phàm thai, chẳng lẽ còn có thể cầm giữ có vô cùng vô tận linh lực cùng thần niệm hay sao? Con kiến nhiều đều có thể cắn chết được. Mà trên phiến chiến trường này, chủng tộc số lượng càng là nhiều đến mức vạn, chúng chi còn có bên trên bách đầu chủng tộc trưởng chủ. Cho dù dùng đồng quy vu tận biển côn trùng, đều có thể tươi sống đẻ chết hắn. Chỉ tiếc, thân hám đại quân trùng vây bên trong, Lục Viễn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì cuốn quýt chi sắc. Chỉ gặp hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, sắp tới cao lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn. Lập tức có nhất đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trong hư không lan tràn ra, nhanh chóng đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong, cuối cùng tạo thành một mảnh trí cao lĩnh vực. Mặc dù cùng đường kính dài đến hơn ngàn vạn cây số Tinh La kiếm trận so sánh, vùng lĩnh vực này diện tích thực tế cực kỳ nhỏ. Thế nhưng Lục Viễn lại sắp tới cao hỗn độn pháp tắc dung nhập vào luân hồi thần ngục bên trong, làm vùng lĩnh vực này uy lực đã kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi tất cả hắc ám chủng tộc bước vào vùng lĩnh vực này lúc, tốc độ vậy mà không bị khống chế chậm lại, tựa như oxen bỏ mở dạng, biến đến vô cùng chậm chạp. Đổi để bọn chúng vạn phần hoảng sợ là trong lĩnh vực bộ phận còn có hỗn độn chi lực lưu chuyển, hai khói trắng đen giao thế lưu chuyển, giống như cùng một cái thái cực cối xay, đem hết thể hắc ám chủng tộc thân thể ma diệt thành thịt nát, sau đó thôn phệ hết thể năng lượng cùng sinh cơ. Một đầu chủng tộc lãnh chúa mới vừa bị vùng lĩnh vực này bao phủ ở bên trong, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể liền cấp tốc khô héo mục nát, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền bị ép khô hết thể huyết đục năng lượng, biến thành một đống bột mịn tiêu tán trong không khí. Xem xét lại Lục Viễn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần sung mãn, chẳng những không có bị chủng tộc đại quân tiêu hao thực lực, khí tức ngược lại còn mạnh lên mấy phần. Chương 429, thất thế, đen tối nhất thời khắc, nhân gian luyện ngục. Chương 429, thất thế, đen tối nhất thời khắc, nhân gian luyện ngục. Tinh không chiến trường. Một tòa Tinh La kiếm trận vượt ngang chân trời, đem phương viên hơn ngàn vạn cây số đều bao phủ ở bên trong. Vô số tinh quang hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, giống như mưa như chút nước như mưa to từ trên trời giáng xuống, chém giết ước vạn chủng tộc. Bất quá tướng so với cái kia sắc bén đến cực điểm tinh thần kiếm khí, nhất lệnh chủng tộc đại quân cảm thấy cực độ hoảng sợ, vẫn là biển chủng chỗ sâu cái kia mảnh thôn vệ hết thảy thiện ác lĩnh vực. Chỉ thấy lĩnh vực những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều tất cả đều hóa thành một biển. Vô luận chủng tộc lãnh chúa cũng tốt, vẫn là hình thể giống như ngôi sao giống như khổng lồ chủng tộc pháo đài cũng được, hết thảy đều bị hai khói trắng đen ma diệt trở thành thịt nát. Tại thiện ác lĩnh vực rào sát dưới, hết thảy chủng tộc đại quân nghiễm nhưng đã rơi vào trước nay chưa có tuyệt vọng. Bọn chúng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, che giả măng mọc, bất kể đại giới hướng Lục Viễn phát động tự sát thức công kích. Mà ở thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mắt, tất cả dãy rùa cùng phản kháng đều lộ ra 10 điểm tái nhợt bất lực. Những cái kia hắc ám chủng tộc mới vừa bước vào lĩnh vực, còn không có tới gần Lục Viễn, liền bị trong nháy mắt rào sát trở thành cho bụi. Đến mức mặt khác hóa thần đại năng cùng tinh giới quân cao tầng, sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động ngay cả lời đều nói không nên lời. Mọi người đều biết, hắc ám chủng tộc dùng kinh người thôn vệ cùng với năng lực sinh sản nổi tiếng tại tinh không, bởi vậy cũng được xưng là vũ trụ kẻ thôn vệ. Bọn chúng mua đến nhất cái địa phương, sẽ giống như châu chấu giống như, ăn hết chỗ có sinh mệnh thể chất cùng chất hữu cơ. Có thể đám người nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn thậm chí ngay cả hắc ám chủng tộc đều có thể luyện hóa. Đến mức hết thể hóa thần đại năng đều có chút hoài nghi, hắc ám chủng tộc cùng Lục Viễn so sánh, rốt cuộc ai mới thật sự là vũ trụ kẻ thôn vệ. Cùng lúc đó, tùy theo đại lượng chủng tộc bị thôn vệ luyện hóa, Lục Viễn kinh nghiệm tu luyện cũng tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng kéo lên. 40, 50, 70, không đầy nửa canh giờ, cũng đã tăng vọt tới 80. Dù sao hắn trải qua nhiều thế luân hồi, tích lũy tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm, thậm chí so với rất nhiều độ kiếp tiên tôn cũng còn phải thâm hậu. Mà hắn kiên quyết, cũng chẳng qua là tu hành tài nguyên cùng với đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc hiểu rõ. Bây giờ có sung túc tài nguyên, hắn tu hành tốc độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chỉ một lát sau công phu liền có thể so ra mà vượt mặt khắc hóa thần cường giả mấy trăm năm khổ tu. Bất quá ngay tại Lục Viễn trắng trận tàn sát hắc ám chủng tộc thời điểm, tinh không cuối cùng, cái kia đạo không thể diễn tả, tráng lệ bàng bạc chủng tổ ý chí hình chiếu rốt cục xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng kinh khủng đột nhiên vượt qua mà đến, trực tiếp đánh trúng vào Lục Viễn luân hồi thần ngục. Ầm. Một kích này uy lực kinh khủng tuyệt luân, làm hư không vỡ vụn, đủ để trong nháy mắt trọng thương một vị phản hư cổ thánh. Mà Lục Viễn vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng lĩnh vực, giờ phút này cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Tựa như một mặt bị tảng đá đập trúng tấm gương, hiện ra từng đạo huyền như mạng nhện tinh mịn vết rách, lúc nào cũng có thể băng liệt. Đến mức Lục Viễn bản nhân, cũng là rên lên một tiếng, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, đúng là bị trọng thương. Không tốt, là trùng tổ ý chí xuất thủ. Đám người nghẹn ngào cả kinh nói, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trùng tổ ý chí chính là nằm ở cao hơn vĩ độ vô thượng tồn tại, cũng là hết thảy hắc ám chủng tộc chí cao chỗ thể. Hắn nghĩ lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chiến lực có thể so với cựu giai tiên tổ, thời thời khắc khắc đều đang nhìn trộm thế giới hiện thực. Một khi có thể thừa dịp, liền sẽ điều động chủng tộc đại quân, quy mô xâm lấn thế giới hiện thực. Đối với đẳng cấp này cái khác cao duy tồn tại mà nói, vũ trụ bên ngông cũng chỉ là bàn cờ, hết thảy hắc ám chủng tộc thì là bị hắn điều khiển quân cờ. Mặc dù tại trùng tổ ý chí trong mắt, Lục Viễn chỉ là một cái tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến, nhưng hắn trắng trận tàn sát hắc ám chủng tộc, tương đương gián tiếp suy yếu trùng tổ ý chí đối thế giới hiện thực trường khống. Sở dĩ trùng tổ ý chí mới có thể cưỡng ép giáng lâm một sợi hình chiếu, dự định đem Lục Viễn cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Đây cũng chính là Lục Viễn nằm ở luân hồi thần ngục bên trong, tiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại, có thể tận khả năng suy yếu trùng tổ ý chí lực lượng. Bằng không đổi thành mặt khắc hóa thần đại năng, chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có, liền sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Lần này phiền toái, đạo này trùng tổ ý chí hình chiếu hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, thực lực viễn siêu di vãng. Trừ phi có hợp đạo chân tiên xuất thủ, bằng không không người nào có thể cùng hắn chống lại. Lục Viễn chau mày, trong lòng cảm thấy khó giải quyết. Lúc trước hắn tại Hồ Lao Tinh đã từng đánh lui quá nhất đạo trùng tổ ý chí hình chiếu, chỉ là cái kia đạo hình chiếu quá mức yếu ớt, liền trùng tổ ý chí bản thể vạn một phần ức lực lượng đều không có. Nhưng trước mắt đạo này hình chiếu lại không giống, đi qua hắc ám chủng tộc tận hết sức lực sát lục cùng như thế, thực lực đối phương đã có thể so với hợp đạo chân tiên, xa không phải hắn có khả năng ngăn cản. Chuyện không thể làm, trước bảo vệ tính mạng lại nói. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, giải trừ Chu Thiên Tinh La kiếm trận. Sau đó dựng lên một đạo đột quang, trong nháy mắt rời đi chiến trường. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì quên mình vì người người tốt, càng sẽ không vì một nhóm vốn không quen biết tu tiên giả cùng chủng tổ ý chí ăn thua đủ. Hơn nữa tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thần mục tinh nhiều như vậy hóa thần thế gia, dựa vào cái gì muốn hắn một cái kẻ ngoại lai ngăn cản hắc ám chủng tộc. Chỉ là nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lục Viễn là từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn cứ như vậy ném tất cả mọi người chạy trốn, liền một chút do dự đều không có. Quân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một đám tinh giới quân cao tầng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, gấp đến độ đều muốn khóc. Đây chính là trùng tổ ý chí a, là so với hắc ám trùng tộc đại quân càng khủng bố hơn vô thượng tồn tại. Cho dù chỉ là một sợi hình chiếu giáng lâm, cũng không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Huống chi tại mất đi tinh la kiếm trận kiềm chế về sau, những cái kia còn sót lại trùng tộc đại quân giống như cùng thoát khốn mà ra mãnh hổ, lập tức hướng thần mục tinh phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Vị đại nhân này, gặp này sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta đều có ra trận giết địch trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem ức vạn thường sinh như vậy táng thân biệt chủng? Có hóa thần đại năng khí được sắc mặt xanh trắng đan sen, ý đồ đạo đức bắt cóc Lục Viễn. Có thể Lục Viễn cũng không quay đầu lại, chạy càng xa hơn. Huống chi những người này mặt ngoài nói đường hoàng, thực ra từng cái nút ở phía sau phương, lắc lư người khác đi chiến trường tiền tuyến chịu chết, giáp tâm hại người, nên giết. Muốn đến nơi này, Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lúc này chập ngón tay như kiếm, cách không chém ra. Tên kia hóa thần đại năng còn muốn nói gì? Liên hoàng sợ phát hiện có nhất đạo lạnh thấu xương kiếm quang hoành độ hư không, giống như thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn vào đầu chém xuống. Lục Viễn mặc dù không phải cái kia đạo trùng tộc hình chiếu đối thủ, nhưng là đối phó một cái hóa thần tu sĩ đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Suy, chỉ thấy cái này bôi hàn mang giống như cắt mỡ bò giống như, tùy tiện xuyên qua tên kia hóa thần đại năng mi tâm, đem nguyên thần của hắn cùng tất cả sinh cơ một kiếm chém chết. T. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nguyên bản đối Lục Viễn có chút bất mãn hóa thần đại năng cùng với tinh giới quân cao tầng, giờ phút này không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người câm như hến, cũng không dám lại hiện lộ bất luận cái gì bất mãn. Nói đùa cái gì? Cách không một kích, liền có thể miểu sát một vị hóa thần đại năng. Thực lực kinh khủng như thế, thực tế quá mức nghe rợn cả người, cho dù phản hư cổ thánh ở trước mặt, cũng không gì hơn cái này à. Nghĩ tới những thứ này, tất cả nhân thủ đủ băng lãnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi dâng lên sông thẳng đỉnh đầu. Hơn nữa Lục Viễn sát phạt quả đoán, cũng rốt cục để bọn hắn nhận rõ một cái hiện thực. Cái kia chính là Lục Viễn cùng trùng tổ ý chí một dạng, đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Nếu như bọn hắn muốn chơi đạo đức bắt cóc cái kia một bộ, chẳng những không cách nào có hiệu quả, ngược lại sẽ còn hoàn toàn ngược lại, cho chính bọn hắn đưa tới họa sát thân. Mà một bên khác, trùng tổ ý chí hình chiếu nhận ra được Lục Viễn cử động, lúc này ngay đầu tiên giam cầm thiên địa, ý đồ đem hắn cưỡng ép lưu lại. Chỉ tiếc, Lục Viễn mặc dù không phải hắn đối thủ, nhưng nương tựa theo chí cao lực lượng pháp tắc, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy quanh người hắn lĩnh vực kịch liệt thu nhỏ, từ phương viên 10 dặm thu nhỏ đến chỉ có 3 tấc, vẻn vẹn chỉ có thể đem một mình hắn bao phủ ở bên trong, nhưng uy năng cùng phòng ngự lại tăng vọt mười mấy lần không thôi. Hai khói trắng đen nhanh chóng xoay tròn, làm trùng tổ ý chí giam cầm chi lực hóa thành hư vô, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trùng tổ ý chí hình chiếu thấy bởi không kịp Lục Viễn, không lãng phí thời gian nữa, ngược lại mệnh lệnh trùng tộc đại quân, đối thần mục tinh lần nữa phát động tổng tiến công. Dù sao trùng tổ ý chí mặc dù cường đại, nhưng tinh minh nội bộ cũng có cựu giai cường giả tọa trấn, không có khả năng nhường hắn muốn làm gì thì làm. Nếu như một lúc sau, tất nhiên sẽ có tinh minh cường giả xuất thủ. Đến lúc đó hắn còn muốn giáng lâm, đem phải bỏ ra càng lớn đại giới. Sở dĩ hắn nhất định phải giành giật từng giây, trong thời gian ngắn nhất, công hãm thần mục tinh. Giết. Có trùng tổ ý chí hình chiếu tự thân tọa trấn, trùng tộc đại quân nguyên bản xa suốt sĩ khí giờ phút này liên tục tăng lên, đã đạt tới đỉnh phong. Bọn chúng một đường bẻ gãy nghiền nát, công thành đoạt đất. Trong nháy mắt liền đánh vào thần mục tinh bản thổ, làm không ít hóa thần thế gia đều nên đón tai họa ngập đầu. Không tốt. Trùng tộc đại quân tới, lập tức mở ra hộ tộc đại trận. Không. Bản tọa khổ tu hơn 5000 đường, lại sao có thể chết ở một nhóm côn trùng trong tay? Vô số tu tiên giả luôn cuống tay chân, vội vàng mở ra trận pháp, ý đồ ngăn cản hắc ám trùng tộc bước chân. Chỉ tiếc, đối với vô cùng vô tận trùng tộc đại quân mà nói, những trận pháp này giống như cùng giấy mực dạng, kiên trì không đến mấy hơi thở, liền ầm vang phá vỡ đi ra, như vậy hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, vô tận biển trùng tiến quân thần tốc, tại thần mục tinh đại khai sát giới, càng làm hết thảy tu tiên giả cảm thấy sợ hãi, là những cái kia hắc ám trùng tộc tại thôn vệ tu tiên giả thi thể về sau, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng sinh sôi. Chỉ thấy một đầu loài lưỡng tính trùng tộc loài săn mồi, vận dụng đôi gai xuyên qua một tên kết đan kỳ tu sĩ đầu lâu. Sau đó hắn phần bụng có chút nhúc nhích, thông qua đôi gai đem đại lượng trứng trùng sản nghiệp tại người tu tiên kia thể nội. Ngắn ngủi mấy phút, liền có hàng ngàn hàng vạn đấu niên loài săn mồi bị ấp trứng ra tới. Bọn chúng chui ra tên kia kết đan kỳ tu sĩ thể nội, đem nó gặm được ngay cả cặn cũng không còn, sau đó điên cuồng nuốt những thi thể khác. Chỉ cần có đầy đủ huyết nục năng lượng, bọn chúng liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong lột xác thành trưởng thành loài săn mồi. Mà tương tự một màn, ngay tại thần mục tinh mỗi một góc lên một lượt diễn. Đại lượng ấu niên trùng tộc giống như virus giống như, dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ sinh sôi ra, làm biển trùng quy mô không giảm phản tăng, trở nên càng phát ra khổng lồ. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Viên này tù long tinh hệ bóng ánh nhất tu hành đại tinh, giờ phút này lại nên đón đen tối nhất thời khắc. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, cùng với đủ loại trùng tộc, giống như cùng một tòa người chân thật ở giữa luyện ngục. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có đường lui nữa, chỉ có thể liều chết đánh một trận. La Liệt sắc mặt nặng nề nói. Hắn thân làm quân đoàn trưởng, có thể nói chinh chiến cả đời, không biết trải qua bao nhiêu huyết chiến. Nhưng thần mục tinh chiến dịch, nhưng là hắn chỗ tham dự qua gian nan nhất một trận chiến. Không có chi viện, không có đường lui, thậm chí không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Đến một bước này, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Bằng không một khi nhường trùng tộc đại quân công hãm thần mục tinh, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác tinh giới quân cường giả nghe vậy, trở nên trầm mặc. Lục Viễn có thể thấy thời cơ bất ổn, thoát đi chiến trường, nhưng bọn hắn không được. Dù sao người nhà của bọn hắn thân thuộc đều tại Tạ Dạ Đế quốc những tinh hệ khác. Nếu như bọn hắn dám can đảm tự mình phản bội chạy trốn, hết thảy thân bằng hảo hữu đều sẽ bị giải quyết. Huống chi bây giờ toàn bộ tù long tinh hệ đều đã bị hắc ám chủng tộc phong tỏa, liền một con môi đều không bay ra được. Bọn hắn coi như chạy trốn, lại có thể chạy đi nơi đâu? Đến mức đầu nhập vào hắc ám chủng tộc cũng không có khả năng. Từ bọn hắn trở thành tinh giới quân cao tầng một khắc này bắt đầu, cũng đã đem tính mệnh cùng linh hồn đều giao vào tinh minh trong tay. Nếu như đầu nhập vào dị tộc, hạ chàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Trái lại, nếu như bọn hắn cùng địch nhân đồng quy vu tận, tinh minh sẽ còn cho một bút phong phú an táng phí, đầy đủ thân thuộc áo cơm không lo sống hết một đời. Nghĩ cho đến đây, hết thảy tinh giới quân cường giả do dự một chút, trong mắt lóe lên một ít quyết tuyệt, lúc này xuất ra một chi dược tề, hung hăng đem kim tiêm vào trái tim bên trong. Đây là tinh minh làm võ giả chế tạo riêng cấp S cuồng bạo dược tề. Hiệu quả có thể so với gen cải tạo giải phẫu, có thể trong nháy mắt tiêu hao hết thảy tiềm lực cùng sinh cơ, từ đó khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu bản thân cảnh giới cực hạn chiến lực. Đông, đông, đông. thử trong khu vực quản lý dược dịch thuận lấy kim tiêm rót vào trái tim, lại thông qua mạch máu cấp tốc chạy khắp toàn thân, làm tim đập của bọn hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp bội. Trái tim của bọn hắn cũng biến thành càng phát ra cường tráng mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy lên đều giống như trống kêu trọng truy, cho người ta một loại không có gì sánh kịp tim đập nhanh cảm giác. Mà La Liệt cũng là sắc mặt bình tĩnh, đem một chi cuồng bạo dược tề rót vào trái tim bên trong. Sau một khắc, toàn thân hắn khí thế tăng vọt, chiến lực điên cuồng kéo lên. Trung quanh hư không thậm chí đều bởi vì không thể thừa nhận cố lực lượng này, từng khúc phá vỡ đi ra, nổi lên vô số vết rách. Không chút nào khoa trương nói, dùng hắn bây giờ chiến lực, cho dù gặp được hợp đạo chân tiên, đều có thể cùng đánh một trận. Sau đó, hắn dẫn đầu hết thảy tinh giới quân cao tầng phóng lên tận trời, mang theo thẳng tiến không lùi hẳn phải chết niềm tin, cùng trùng tổ ý chí hình chiếu chém giết tại cùng một chỗ, lại tạm thời chặn lại trùng tộc đại quân mãnh liệt thế công. Đây chính là tinh giới quân thủ đoạn cuối cùng. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, hóa thần tu sĩ đã ngưng tụ nguyên thần, thần niệm có thể vượt ngang mấy chục ức cây số, sở dĩ cho dù hắn rời xa chiến trường, cũng có thể thấy rõ trên chiến trường nhất cử nhất động. Từ tình huống dưới mắt đến xem, La Liệt bọn người lộ ra nhưng đã bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể lấy mệnh tương bác. Mà bọn hắn sử dụng thuốc biến đổi gen, hiệu quả quả thực có thể xưng mỹ thiên, bình quân đầu người tăng lên một cái đại cảnh giới không thôi. Liên trung tổ ý chí hình chiếu đều tạm thời đã rơi vào hạ phong. Đây cũng chính là cấp E cuồng bạo dược tề phí tổn đắt đỏ, liền tinh minh đều chỉ có thể quy mô nhỏ sản xuất. Bằng không đại diện tích phát triển ra đến, chỉ sợ đều không cần thần mục tinh tu tiên giả xuất thủ, chỉ dựa vào tinh giới quân lực lượng, liền có thể đẩy ngang hắc ám chủng tộc. Chương 430, thất thế, độ kiếp tiên tôn, thượng cổ tiên bảo. Chương 430, thất thế, độ kiếp tiên tôn, thượng cổ tiên bảo. Thần mục tinh trên không, La Liệt xuất lĩnh một đám tinh giới quân cao tầng, cùng trùng tổ ý chí hình chiếu chém giết tại cùng một chỗ. Thực lực bọn hắn kinh khủng, toàn thân nở rộng ngập trời huyết mang. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, bàng bạc khí huyết chi lực giống như cùng như núi kêu biển gầm, quét sạch toàn bộ tinh không, làm ức vạn ngôi sao cũng vì đó run rẩy. Ầm. La Liệt đưa tay vung ra một quyền, rơi vào vô tận biển trùng bên trong. Kinh khủng quyền kinh bộc phát, lập tức có ức vạn trùng tộc chống không tan biến mất, như vậy hóa thành hư ảo. Thậm chí liền ngoài ức vạn dặm, một viên hoang phế ngôi sao bị quyền kinh tác động đến, trực tiếp bị đánh từ xa bạo thành một miệng. Đây cũng là thất giai võ giả kinh khủng chiến lực. Cách không một kích, đều có thể quyền nứt ngôi sao, làm hư không cũng vì đó nổ tung. Thấy cảnh này, dù là Lục Viễn đều sắc mặt biến hóa. Mặc dù tại hết thể chức nghiệp giả bên trong, đại bộ phận võ giả bình thường đều là lấp tuyến pháo hôi bận mệnh, có thể ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Nếu như tu luyện tới cuối cùng, cho dù là võ giả cũng có thể đánh vỡ cực hạn, siêu thoát ra ngoài, dùng thân thể phản thai, nghịch phạt tiên thần. Mà La Liệt giờ phút này bày ra kinh khủng chiến lực, so với hợp đạo chân tiên đều không chút thua kém. Chỉ tiếc, hắn dựa vào cuồng bạo dược tề, tiêu hao tất cả sinh cơ cùng tiềm lực, cuối cùng vẫn là không cách nào tại cảnh giới này dừng lại quá lâu, chính như cùng Lục Viễn dự đoán như vậy. Vừa mới bắt đầu La Liệt bọn người bằng vào cuồng bạo dược tề, chẳng những thành công chặn chủng tộc đại quân thế công, đám người liên hợp dưới tay, còn làm chủng tổ ý chí hình chiếu đã rơi vào hạ phong. Có thể cũng không lâu lắm, bọn hắn chiến lực liền chuyển tiếp đột ngột, cũng không tiếp tục phục trạng thái đỉnh phong. Đến mức thần mục tinh tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hết thể hóa thần đại năng bị chủng tộc lãnh chúa vây công, rơi vào vô cùng vô tận biển trùng bên trong, căn bản là không có cách dứt ra chi viện. Bất quá mắt thấy La Liệt bọn người thực lực rơi xuống, sắp thân hãm tuyệt cảnh lúc, trong cõi u minh, hình như có một cỗ không có thể ngang hàng vô thượng vĩ lực, đột nhiên giáng lâm tại phương thiên địa này. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được ba đạo của bố, giống như sóng to gió lớn quét sạch bốn phương tám hướng, lệnh mảnh này tinh hệ toàn bộ sinh linh đều khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cỗ lực lượng này viễn siêu hết thảy, thậm chí so với hợp đạo chân tiên đều cường đại hơn vô số lần. Trong khi giáng lâm trong nháy mắt, vô luận là hắc ám chủng tộc cũng tốt, hoặc là nhân tộc võ giả cũng được, đều chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ở sâu trong nội tâm càng là hiện ra một cỗ không cách nào ức chế hoảng sợ cùng kính sợ. Thân thể bọn họ run rẩy, giống như một bãi bùn nhão trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, hận không thể đối nó quỳ bái, dùng cái này đem đổi lấy đối phương hoang dung. Đây là độ kiếp tiên tôn xuất thủ. Lục Viễn con ngươi thích chặt, trong lòng cũng đồng dạng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Nếu như nói hợp đạo chân tiên bứt bỏ thất tình lục dục, đã cùng thiên đạo pháp tác hòa làm một thể, trở thành bản nguyên đại đạo một bộ phận, như vậy độ kiếp tiên tôn thì là vạn tiên tri tôn, cao cao tại thượng, thuận nghịch tùy tâm. Mặc dù tìm về thất tình lục dục, lại không nhận bất luận cái gì trói buộc, bất quá dùng người muốn áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên, tự nhiên sẽ lọt vào thiên đạo ý chí bại xích cùng phản vệ. Nguyên nhân chính là như thế. Độ kiếp tiên tôn vì tránh né thiên kiếp cùng với các loại gặp chắc trở, phần lớn thời gian đều ở vào ngủ say bên trong, sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Nhưng bọn hắn một khi xuất thế, toàn bộ vũ trụ đều đem vì thế mà chấn động. Xem ra vị kia tiên tôn đã cùng trùng tổ ý chí bản thể giao thủ, giáng lâm tại thần mục tinh cố lực lượng này chỉ là bọn hắn giao chiến chỗ tiêu tán một ít dư ba. Lục Viễn nghĩ rõ ràng ở trong đó tiền căn hậu quả, nội tâm có chút đắng chát. Đây cũng là độ kiếp tiên tôn chỗ kinh khủng. Một sợi chiến đấu dư ba, liền có thể tùy tiện chấn sát một vị hợp đạo chân tiên. Nếu như không là đối phương có chút khắc chế, chỉ sợ toàn bộ tù long tinh hệ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, tùy theo trùng tổ ý chí bản thể bị trọng thương, cái kia đạo trùng tổ ý chí hư ảnh cũng đột nhiên kịch liệt bặm mẹo, lập tức phát ra một trận bén nhọn chói tai gào thét. Nguyên bản băng lãnh vô tình, huyền như là thần tiên cao cao tại thượng hắn, giờ phút này giống như cùng một đầu mất đi chỗ có lý trí phát cuồng dã thú, phát động không khác biệt công kích. Trong chốc lát, phu cận hết thảy ngôi sao, toàn bộ bị chấn nát. Mặt khác đê giai võ giả cùng tu sĩ, càng là màng nhĩ vỡ tan, thất khiếu chảy máu, đầu giống như nổ tung khí cầu, trong nháy mắt nổ tung ra. Ngay cả Mạnh Như La Liệt bọn người cũng là miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Bất quá những này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mấy hơi thở sau, cái kia cố kinh khủng đến cực điểm vô thượng vĩ lực tiêu tán theo, hết thảy phục bình tĩnh lại, thật giống như chưa hề phát sinh qua một dạng. Nhưng này nói trùng tổ ý chí hình chiếu mặc dù trở về cao duy không gian, lại biến đến vô cùng hư ảo trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Liên độ kiếp tiên tôn đều xuất thủ, vì sao đạo này trùng tổ ý chí hình chiếu còn không có bị đánh giết? Hết thảy hóa thần đại năng sắc mặt biến hóa, khó có thể tin nghẹn ngào cả kinh nói. Bất quá cũng có người không biết làm sao thở dài một tiếng, đoán được nguyên do trong đó. Thực ra cái này cũng rất bình thường, ngươi cũng không nghĩ một chút độ kiếp tiên tôn là cỡ nào cường đại tồn tại. Đối với bực này nhân vật tới nói, liền phản hư cổ thánh đều như cùng đường một bên A Miêu A Cẩu một dạng. Hắn chân chính mục tiêu là trùng tổ ý chí bản thể, đến mức trùng tổ ý chí tại vũ trụ các nơi hình chiếu, căn bản liền không tại đối phương cân nhắc phạm vi bên trong. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đối phương nói không sai, độ kiếp tiên tôn siêu thoát tại thế, quan sát chúng sinh, là có thể cùng Hắc Ám Chúa Tể đánh cờ vô thượng tồn tại. Bọn hắn ánh mắt tuyệt đối sẽ không cực hạn vu mô cái tinh hệ, hoặc một cái vũ trụ đế quốc. Hơn nữa đối với vũ trụ minh ngông, thần mục tinh đám người chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến, căn không đáng độ kiếp tiên tôn tự thân xuất thủ cứu rút. Cũng may trùng tổ ý chí bị trọng thương, đã bất lực phong tỏa toàn bộ tù long tinh hệ, cái này cũng tương đương cho bọn hắn một ít cầu viện cơ hội. Sau đó, trung tộc đại quân cấp tốc rút lui, chỉ còn lại có một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Mà tinh giới quân cùng hết thể hóa thần thế gia, từng cái cũng là như cha mẹ chết, hoàn toàn cao hứng không nổi. Bọn hắn mặc dù thật vất vả từ trong cuộc chiến tranh này sống tiếp được, nhưng cũng đồng dạng vì thế bỏ ra cực sự khốc liệt đại giới. Tựa như La Liệt bọn người mặc dù chống đến trùng tộc đại quân rút lui, nhưng bọn hắn phục dụng cuồng bạo dược tề, tác dụng phụ không thể nghịch chuyển, chỉ có thể từng bước một nhìn xem chính mình hướng đi tử vong. Những cái kia hóa thần thế gia cũng không khá hơn chút nào, chỉ là hóa thần lão tổ liền vẫn lạc hơn 50 vị. Mặt khác may mắn còn sống sót hóa thần lão tổ, cũng là vết thương chồng chất, đã đến mức đèn cạn dầu. Đến mức chết trận tu tiên giả cùng với thế gia thiên tiêu, số lượng càng là một cái thiên văn số tự. Có thể nói qua chiến dịch này, thần mục tinh nguyên khí tổn thương nặng nề, ít nhất phải tu dưỡng mấy ngàn năm mới có thể thở ra hơi. Bất quá đám người còn chưa kịp buông lòng một hơi, liền có nhất đạo huyết hồng từ nơi xa gào thét mà đến, đứng tại thần mục tinh trên không. Là ngươi, ngươi lại còn dám trở về? Không ít hóa thần lão tổ cùng tinh giới quân cương giả nhìn thấy đi mà quay lại Lục Viễn, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt lóe lên một ít mãnh liệt oán hận cùng địch ý. Nếu như không phải Lục Viễn đột nhiên dứt ra trở ra, bọn hắn như thế nào lại tổn thất thảm trọng như vậy? Có thể nói trong lòng bọn họ đối Lục Viễn hận ý, thậm chí còn tại Hắc Ám chủng tộc phía trên. Vì sao không dám? Cảm nhận được đám người địch ý mãnh liệt, Lục Viễn mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Nếu như không phải hắn cản trở chủng tộc đại quân một đoạn thời gian, những này hóa thần đại năng cùng với tinh giới quân cường giả đã sớm bị dìm ngập tại vô cùng vô tận trùng trong biển, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ? Huống chi những người này chính mình không xuất lực, còn chơi đùa đạo đức bắt cóc một bộ này, rõ ràng liền là muốn cho hắn làm kẻ chết hay. Các hạ đi mà quay lại, không biết có chuyện gì quan trọng. La Liệt ho khan hai tiếng, hưu khí vô lực hỏi. Rất đơn giản, viên tinh cầu này về ta tất cả. Lục Viễn không khách khí chút nào nói. Thần mục tinh mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng vẫn cầm giữ có không ít tài nguyên. Nương tựa theo những tài nguyên này, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đột phá đến phản hư cổ thánh cảnh giới. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, vũ trụ chi đại theo hắn có thể đi. Trọng yếu nhất chính là hắn từ tinh la lão tổ di vật bên trong còn biết được một bộ phận thượng cổ bí may mắn. Dựa theo cổ tịch ghi chép, tù long tinh hệ tại thời kỳ thượng cổ đã từng 10 điểm huy hoàng, có vô số cường giả cùng thiên tiêu, chính là xa gần nghe tiếng tu hành đại vực. Năm đó đỉnh phong thời kỳ, tù long tinh hệ thực lực tổng hợp thậm chí so hiện nay Tạ Dạ đế quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thiên thần nhất tộc làm điều ngang ngược, vì giang sơn vĩnh trị, không tiếp tuyệt địa thiên thông, cũng giết sạch hết thể thượng cổ tu sĩ. Tù Long tinh hệ cũng tại trong một đêm từ phát triển thịnh vượng tu hành đại vực, biến thành hiện nay hoang phế tinh hệ, đến nay đều không có khôi phục lại. Mà bây giờ thần mục tinh tu sĩ cùng tinh giới quân bọn người, cuối cùng đều là tinh minh những trảo. Lục Viễn đối phó bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trừ cái đó ra, từ tinh la lão tổ lưu lại đôi câu vài lời đến xem, thần mục tinh nội bộ tựa hồ còn ẩn giấu đi cái nào đó bảo vật, hư hư thực thực cùng thượng cổ tu sĩ có quan hệ. Chỉ là tinh la lão tổ đau khổ tìm kiếm nhiều năm, từ đầu đến cuối đều không có tra tìm đến bất kỳ tung tích nào, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà một bên khác, khi mọi người nghe được Lục Viễn lời nói, trong nháy mắt liền nổ. Làm càn, cuồng vọng, lẻ loi một mình liền muốn độc chiếm thần mục tinh, quả thực khẩu khí thật lớn. Không ít hóa thần lão tổ cũng không nén được nữa nội tâm phẫn nộ, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Hồn nào? Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, cách không một trường bố ra. Mấy tên kêu hung nhất hóa thần lão tổ, liền một ít sức phản kháng đều không có, thân thể liền lập tức nổ tung thành một đoàn huyết vũ, như vậy thần tiêu tan mệnh vẫn. Soạn. Đặc dính huyết vũ từ trên trời giáng xuống, đem mọi người ngâm cái thông đấu. Mà nguyên bản quần tình xúc động vẫn nộ đám người, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ. Chỗ có lời nói đều im bặt mà dừng, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Thần mục tinh bây giờ tổn thất nặng nề, coi như tất cả mọi người thêm tại cùng một chỗ, đều không phải đối thủ của Lục Viễn. Huống chi, Hắc Ám chủng tộc có thể giết sạch bọn hắn, Lục Viễn một dạng cũng có thể. Thậm chí từ trước đó tình huống đến xem, Lục Viễn tàn sát tốc độ còn phải nhanh hơn một chút. La Liệt thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa, nội tâm hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Từ xưa đến nay, phiến tinh không này chỗ thi hành chính là mạnh được yếu thua, dùng cường giả vi tôn pháp tắc sinh tồn. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì quy củ, cái gì luật pháp, cái gì điều lệ, đều là một đống giấy vụn. Nếu như đổi thành thường ngày, hắn có lẽ còn có thể hướng Tạ Dạ Đế quốc thỉnh cầu cường viện, từ đó duy trì tinh minh uy nghiêm cùng trật tự. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cho dù hắn thân làm tinh giới quân quân đoàn trưởng, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng Hắc Ám chủng tộc phong tỏa đã mất đi hiệu lực, Tạ Dạ Đế quốc chẳng mấy chốc sẽ biết được nơi đây tình huống. Cho dù ngươi có thể chiếm cứ thần mục tinh, cũng sớm muộn sẽ dẫn tới cường đại hơn tinh minh hạm đội. La Liệt ý đồ mang ra tinh minh, nhường Lục Viễn biết khó mà lui. Có thể Lục Viễn lại đối với cái này lơ đễnh. Dù sao hắn mặt ngoài danh xưng muốn chiếm cứ cả viên thần mục tinh, nhưng trên thực tế chỉ là nhân cơ hội này truy tra thượng cổ tu sĩ tin tức, cùng với món kia cổ bảo tung tích mà thôi. Các loại tinh minh hạm đội đến nơi đây, hắn đã sớm nên ngang rời đi. Cái này không cần đến ngươi lo lắng, lập tức làm cho tất cả mọi người rút khỏi thần mục tinh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lục Viễn ngữ khí lạnh như băng nói. Cảm nhận được trên người hắn cái kia cố không che giấu chút nào rét lạnh sát ý, đám người coi như trong lòng lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể làm theo. Ngay sau đó, Lục Viễn không có lãng phí thời gian, lúc trước hướng mặt khắc hóa thần thế ra tổ địa, nhanh chóng đọc qua hết thể điện tịch cùng cổ kinh. Hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là quan sát vật pháp, tích lũy tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, làm sâu sắc đối với cái này thế giới thiên địa pháp tắc hiểu rõ. Một phương diện khác, là nghĩ từ những này trong điện tịch, tra được cùng thượng cổ tu sĩ có liên quan tin tức. Chỉ bất quá chỗ có quan hệ với thượng cổ tu sĩ tài liệu cùng ghi chép, phản phất bị một cái bàn tay vô hình toàn bộ xóa đi, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Cho dù hắn đem thần niệm thôi động đến cực hạn, tại nửa ngày thời gian bên trong đọc qua ước vạn cổ tịch, đều không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Nếu những tin tức này bị xóa đi như thế sạch sẽ, cái kia Tinh La lão tổ lại là từ đâu biết được những này? Lục Viễn lông mày gấp bặt, càng phát ra cảm giác việc này không đơn giản. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tùy theo chủng tổ ý chí bị trọng thương, Hắc Ám chủng tộc đối tụ Long tinh hệ phong tỏa tự nhiên cũng xuất hiện lỗ thủng. Làm Tạ Dạ Đế quốc biết được nơi đây tình huống, lập tức lôi đỉnh tức giận, cũng ngay đầu tiên phái ra một chi quy mô khổng lồ viện trinh hạm đội. Hơn nữa không tiếc vì thế xuất động một vị hợp đạo chân tiên, thế phải nhất cử thu phục hết thảy mất đất, đem Hắc Ám chủng tộc triệt để đuổi ra ngoài. Lục Viễn biết được tin tức này, cũng có chút đau đầu. Hợp đạo chân tiên có thể chọc tinh ná nguyệt, nuốt sống thái dương, dùng tốc độ của đối phương, chỉ sợ tiếp qua 10 ngày liền sẽ đến thần mục tinh. Nói cách khác, ta chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày thời gian, đến lúc đó vô luận có thể hay không tìm tới món kia cổ bảo, đều phải rời đi nơi đây. Nhưng mà Tinh La lão tổ hao phí vài ba năm, đều không có tìm được món kia cổ bảo tung tích. Hắn muốn tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đạt được này kiện cổ bảo, không khác nói chuyện biển đông. Bất quá ngay tại Lục Viễn vì thế đau đầu lúc, một cái không tưởng tượng được người, lại tránh đi hết thảy hai mắt, đột nhiên tới cửa bái phòng. Người đang tìm món kia thượng cổ tiên khí. Tô Liên Nguyệt nói lời kinh người, lệnh Lục Viễn đều sắc mặt biến hóa, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngươi làm sao lại biết rồi việc này?" Tô Liên Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, lại đem trong miệng nuốt trở vào. Lục Viễn nhìn xem nàng trong đôi mắt lo lắng cùng lo lắng, lập tức vung tay lên, bố trí xuống mấy đạo cấm chế, đem cả phòng đều cùng ngoại giới cách biệt. "Chỉ cần có ta ở đây, nơi này chính là thần mục tinh chỗ an toàn nhất, hiện nay ngươi có thể nói." Tô Liên Nguyệt thấy thế, thở dài một hơi, sau đó mới nói ra nguyên do trong đó. "Thực ra món kia thượng cổ tiên khí, là ta Tô gia tiên tổ chỗ lưu lại di vật." Chương 431, thất thế, Nhật Nguyệt Tiên Luân, Thanh Đế Trưởng Sinh Quyết. Chương 431, thất thế, Nhật Nguyệt Tiên Luân, Thanh Đế Trưởng Sinh Quyết. Tô gia tiên tổ di vật. Nghe được câu này, Lục Viễn trong lòng hơi rung, không nhịn được đánh giá Tô Liên Nguyệt hai mắt. Cái này không nhìn không sao, nhìn kỹ lập tức đã nhận ra dị thường. Hắn cùng Tô Liên Nguyệt chỉ đã gặp mặt vài lần, cũng không có giao tình gì. Nhưng luyện khí tu sĩ liền có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Lại càng không cần phải nói Lục Viễn lúc trước đã sớm đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cho dù theo mắt quét qua, đều có thể nhẹ nhõm nhớ kỹ một người tướng mạo cùng khí tức. Mà giờ khắc này trong mắt hắn, Tô Liên Nguyệt mặc dù nhìn qua cùng bình thường giống nhau như lúc, ngay cả khí tức cùng linh hồn ba động cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho dù hợp đạo chân tiên ở đây, đều nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đổi nắm giữ một ít chí cao luân hồi pháp tắc, nhãn lực cùng kiến thức đều tuyệt không phải người khác chỗ có thể sánh được. Sở dĩ tại Tô Liên Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền nhạy cảm bắt được một ít dị thường. "Ngươi không phải Tô Liên Nguyệt?" Lục Viễn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, chém đinh chặt sắt nói. Nhưng Tô Liên Nguyệt nghe được câu này, lại mày ngài nhíu chặt, hai đầu lông mày lập tức hiện ra một ít nghi hoặc cùng khó hiểu. "Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như đại nhân không tin, tiểu nữ có thể phát hạ thiên đạo thật thể, nếu như ta có nửa câu lời nói dối, liền nhường tiểu nữ ngũ lôi banh đỉnh, trời chu đất diệt." Vừa dứt lời, trong cõi u minh, phản phất nào đó lời thể có hiệu lực. Dù sao thiên đạo thật thể cực kỳ linh nghiệm, cũng không phải tùy tiện luật phát. Một khi có người dám can đảm vi phạm, sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Nhưng Lục Viễn lại lơ đễnh nở nụ cười. "Không cần giả bộ nữa, ngươi có thể giấu giếm được người khác, thế nhưng không thể gạt được ta." Hắn cùng rất nhiều ngày đạo ý chí đều đã từng quen biết, thậm chí còn nắm giữ mấy cô hóa thân của đạo trời, tự nhiên minh bạch có rất nhiều loại phương thức cũng có thể dùng thiên đạo thật thể mất đi hiệu lực. "Nếu đại người vẫn là không muốn tin tưởng ta, vậy tiểu nữ đành phải xin cáo từ trước, mấy giây." Tô Liên Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị quay người rời khỏi. Có thể sau một khắc, Lục Viễn lời nói lại làm cho nàng đỗng nhiên quay người, trong đôi mắt đẹp nhất thể hiện lên một vòng không cách nào che giấu kinh hãi. ngươi một thế này là Tô Liên Nguyệt không giả, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng đã thức tỉnh kiếp trước tốt tuệ, khôi phục không ít trí nhớ trước kia. Lục Viễn nhàn nhạt nói, ngữ khí không có chỗ cho bình luận. Tô Liên Nguyệt trầm mặc một lúc lâu sau, cái này nở nụ cười xinh đẹp. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi xác thực cùng mặt khác tu tiên giả không giống, tuổi còn trẻ liền có thể cầm giữ có nhãn lực như thế, hẳn là cũng là thượng cổ tiên tôn chuyển thế. Nghe được vấn đề này, Lục Viễn ánh mắt khẽ nhúc đích, mơ hồ minh bạch cái gì. Mặc dù thiên thần nhất tộc vì Giang Sơn vĩnh trị, không tiếc đem hết thảy thượng cổ tu sĩ đều đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà giống độ kiếp tiên tôn cùng với đại la tiên tổ bực này cấp bậc cường giả đã siêu thoát tại thế, tương đương với bất tử, bất diệt, bất hủ vĩnh hằng tồn tại, liên thiên đạo đều không thể đem nó gạt bỏ, huống chi là thiên thần nhất tộc. Đối với loại này tồn tại mà nói, cho dù nhục thân bị diệt, nguyên thần tiêu tán, bị xóa đi chỗ có tồn tại qua dấu vết, nhưng chỉ cần có người kêu gọi hắn tên thật, hắn bọn họ liền sẽ từ tuế nguyện trường hà cuối cùng lần nữa trở về. Nếu Tô Liên Nguyệt có thể thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mà các thượng cổ tiên tôn cũng có thể thông qua tất cả loại phương thức chuyển thế trùng tu. Lục Viễn có chút hiểu được nói, những này chuyển thế trùng tu thượng cổ đại năng, từ lục thân đến linh hồn đều là nguyên trang, duy nhất khác nhau chính là nắm giữ trí nhớ kiếp trước mà thôi. Cũng chính là Lục Viễn nắm giữ lấy một ít trí cao luân hồi pháp tắc trí lực, đối luân hồi ba động cực kỳ nhạy cảm, cho nên mới ngay đầu tiên đã nhận ra Tô Liên Nguyệt trên thân dị thường. Bằng không đổi thành hợp đạo chân tiên, đều chưa hẳn có thể phát hiện trong đó manh khoẻ. Bất quá đối với Tô Liên Nguyệt vấn đề, Lục Viễn không có phủ định, nhưng cũng không trả lời thẳng, mà là lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?" "Rất đơn giản, món kia Nhật Nguyệt Tiên Luân là năm đó ta độ kiếp lúc chế tạo bản mệnh tiên minh, ta muốn hợp tác với ngươi, đem nó thu hồi lại." Bị Lục Viễn nhìn thấu về sau, Tô Liên Nguyệt cũng không còn che giấu, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. "Nhật Nguyệt Tiên Luân, bản mệnh tiên minh?" Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc nói. Hắn biết rồi Tô Liên Nguyệt có thể thức tỉnh tốc tuệ, khẳng định không đơn giản, thật không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là một vị độ kiếp tiên tôn. Phải biết trước đó tinh minh vị kia độ kiếp tiên tôn, vẹn vẹn chỉ là cùng trùng tổ ý chí bản thể giao thủ tán phát một sợi dư ba, thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ Tù Long tinh hệ. Nếu như là đối phương một kích toàn lực, chỉ sợ toàn bộ Tạ Dạ đế quốc đều sẽ hóa thành hư không. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, một vị độ kiếp tiên tôn chiến lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Không sai, trước kia như yên, vạn cổ thành không, ta cũng không nghĩ tới còn có thể lần nữa trở về. Tô Liên Nguyệt yếu ớt thở dài. Nàng cũng là tại trước đó không lâu trong chiến tranh, bị trùng tộc trọng thương, sinh tử một đường thời khắc, cái này nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn đã thức tỉnh kiếp trước tốt tuệ. Mà nàng năm đó công tham tạo hóa, uy trấn hoàn vũ, chính là một vị hàng thật giá thật độ kiếp tiên tôn. Chỉ tiếc về sau khổ sở thiên thần nhất tộc độc thủ, cuối cùng nói tiêu tan mệnh vẫn, liền tồn tại qua dấu vết đều bị cùng nhau xóa đi. Bất quá trước khi vẫn lạc, nàng đã âm thầm lưu cái tiếp theo thượng cổ tiên khí, gánh chịu lấy chính mình suốt đời tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Nếu như có thể thu hồi món này thượng cổ tiên khí, lấy nàng tích lũy cùng nội tình, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại tiên tôn tu vi. Sở dĩ ngươi định làm gì? Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Món kia tiên binh tại Tinh La bí cảnh bên trong, ngươi chỉ muốn mở ra thông đạo, để cho ta thu hồi Nhật Nguyệt Tiên Luân là đủ. Làm thù lao, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Tô Liên Nguyệt mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ. Lúc đầu dùng thủ đoạn của nàng, có thể tùy tiện thu hồi chính mình bản mệnh tiên binh. Nhưng mà Tinh La bí cảnh đã sớm bị Lục Viễn luyện hóa, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào, nàng hiện nay cũng chỉ có thể mượn nhờ Lục Viễn lực lượng mới có thể đem hắn thu hồi. Ta có thể giúp ngươi, bất quá muốn một môn độ kiếp công pháp. Lục Viễn suy tư một lát, thản nhiên nói, bản mệnh tiên binh đã nhận chủ, trừ phi hắn có thể triệt để gạt bỏ Tô Liên Nguyệt tồn tại, bằng không coi như nắm bắt tới tay cũng vô dụng. So sánh dưới, một môn độ kiếp công pháp giá trị tại phía xa một kiện tiên binh phía trên. Nghe được câu này, Tô Liên Nguyệt thần sắc biến ảo chập chờn, lập tức rơi vào trầm mặc. Công pháp chính là một vị độ kiếp tiên tôn an thân lập mệnh gốc dễ. Nếu như tùy tiện đem công pháp truyền cho đối phương, tương đương chủ động đem bản thân tính mệnh dễ dàng tại tay người khác, tương lai khẳng định sau đó mắc vô tận. Ta nắm giữ âm dương tiên kinh, chỉ có thể chất đặc thù mới có thể tu luyện, cũng không thích hợp ngươi. Bất quá ngươi ta đều là chuyển thế tiên tôn, đều có đồng dạng địch nhân, cần phải liên thủ đối địch mới là. Môn này Thanh Đế Trường Sinh Quyết chính là một vị vô thượng cường giả sáng tạo, nếu như ngươi có thể đem bù đắp, về sau tu luyện tới Đại La Tiên Tổ cảnh giới đều chưa hẳn không có khả năng. Tô Liên Nguyệt suy nghĩ một chút, con ngón đúng ra, liền có một đoàn kim sắc lưu quang bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, cẩn thận nô ra một sợi thần niệm, liền phát hiện đoàn kia kim quang bên trong chỉ là nhất đoạn rất ngắn gọn kinh văn. Nhưng đoạn này kinh văn phong cách cổ xưa huyền diệu, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Phản phất từng chữ đều bao hàm toàn diện, ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý. Bất quá đây chỉ là khúc dạo đầu công pháp, đến chút cơ kỳ liền im bặt mà dừng, hiển nhiên Tô Liên Nguyệt cũng lưu lại một tay. Lục Viễn có thể nhìn ra được môn công pháp này rất là bất phàm, lúc này đồng ý cái này cái cọc giao dịch. Tinh Minh hạm đội đã lên đường, ít ngày nữa liền sẽ đến Thần Mục Tinh. Hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nhất định phải trước đó mau rời khỏi nơi đây. Nếu như trước lúc rời đi, có thể được đến một môn tiên tôn công pháp, vậy cũng coi như không tệ. Huống chi Tô Liên Nguyệt mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có thể nàng hiện nay cũng chỉ là kết đan tu sĩ, căn bản không phải Lục Viễn đối thủ. Nếu như nàng có bất kỳ mưu đồ tâm làm loạn, Lục Viễn cũng không để ý nhường nàng lại chuyển thế một lần. Thỏa đàm điều kiện sau, Lục Viễn không có trì hoãn thời gian, lúc này mở ra Tinh La bí cảnh, mang theo Tô Liên Nguyệt trở lại mảnh này bảo địa. Bí cảnh nội bộ, linh khí dồi dào, chim hót hoa nở, một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Chẳng lẽ đây chính là món kia Nhật Nguyệt Tiên Luân? Nhìn lên trên bầu trời phương, cái kia không ngừng luân chuyển nhật nguyện, Lục Viễn mơ hồ minh bạch cái gì. Chỉ bất quá hắn cho dù ngưng tụ vạn trượng nguyên thần, nhưng làm hắn vận dụng một sợi thần niệm đảo qua đi, lại vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, cái kia vòng nhật nguyệt cùng phổ thông ngôi sao không có gì khác nhau, hoàn toàn cảm nhận không đến một ít tiên khí ba động. Độ kiếp tiên binh chính là đại đạo vật dẫn, trong khi rơi vào trạng thái ngủ say lúc, sẽ cùng tiên địa pháp tác hòa làm một thể, ngươi không cách nào cảm giác được khí tức của nó cũng rất bình thường. Tô Liên Nguyệt phảng phất là nhìn ra Lục Viễn nghi hoặc, hợp thời ra giải thích do nói. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng tay ngọc khẽ vẫy, trên bầu trời cái kia một vòng nhật nguyệt đột nhiên có chút rung động, phảng phất cảm nhận được nào đó triệu hoán, đột nhiên tách ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Sau đó hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, vờn quanh tại Tô Liên Nguyệt toàn thân không ngừng xoay tròn, thậm chí còn truyền lại ra một sợi ủy khuất cùng thân mật. Bất quá tùy theo hai đạo lưu quang bị triệu hồi, trên bầu trời nhật nguyệt mặc dù nhìn qua còn như trước kia một dạng, nhưng phảng phất đã mất đi nào đó linh tính, không còn giống như trước đó như vậy sáng chói chói mắt. Bản mệnh tiên khí chỉ có chủ nhân mới có thể trưởng khống, khó trách Tinh La lão tổ hao phí vài vạn năm thời gian đều không thể tìm tới món này tiên binh. Lục Viễn có chút hiểu được nói, hắn quan sát tỉ mỉ vậy đối nhật nguyệt tiên luân, phát hiện cái kia trăng tròn tản ra nhàn nhạt thanh lãnh quang huy, giống như cùng một chỗ vạn niên huyền băng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ thấm nhuần linh hồn hàn ý, mà hôm đó vòng thì là nóng rực sáng chói, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời. Còn chưa tới gần, liền có thể cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, lệnh trên mặt lông tơ đều bỏng đến cuộn lại, làm cả hai dung hợp tại cùng một chỗ. Mặt trời lên mặt trăng lặn, âm dương cùng tồn tại, tuần hoàn qua lại, giống như cùng luân hồi giống như, có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng lực sát thương. Độ kiếp tiên tôn quả nhiên không thể khinh thường, nàng đã nắm giữ thái âm thái dương chi lực, nếu như tiến thêm một bước, nói không chừng đều có thể dính đến chí cao luân hồi pháp tắc. Lục Viễn âm thầm chắc lưi nói, đối độ kiếp tiên tôn thực lực rốt cục có một cái trực quan cảm thụ. Hơn nữa độ kiếp tiên tôn thực lực cũng đã cường đại như thế, cái kia được xưng là chứng đạo đại la, đủ để khiến hết thảy tiên tôn vì đó cúi đầu tiên tổ, lực lượng lại sẽ cường đại đến kinh khủng bực nào tình trạng. Bất quá Lục Viễn nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện cái kia một đôi nhật nguyệt tiên luân mặt ngoài che kín tinh mịn vết rách, phảng phất đã từng chịu đựng nào đó trọng thương, đến nay đều còn chưa khôi phục. Năm đó một trận chiến rất khốc liệt, ta vẫn lạc về sau, nhật nguyệt tiên luân cũng đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, cần đại lượng tài nguyên mới có thể đem hắn chữa trị. Tô Liên Nguyệt đang khi nói chuyện, trong đôi mắt đẹp hiện lên một ít đau lòng. Đây cũng chính là nhật nguyệt tiên luân là nàng bản mệnh tiên binh, bằng không chỉ là chữa trị món này tiên binh vật liệu cùng tài nguyên, đều đủ chế tạo lần nữa một kiện tiên khí. Sau đó nàng lấy ra một mai màu xanh ngọc phủ, giao đến Lục Viễn trong tay. Trong này là thanh đế trường sinh quyết tàn thiền, đầy đủ ngươi tu luyện tới độ kiếp tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng đến tiếp sau kinh văn, đã bị thiên thần nhất tộc triệt để tiêu hủy, có thể hay không đem nó bù đắp, liền nhìn ngươi cá nhân tạo hóa. Lục Viễn nhận lấy cái viên kia màu xanh ngọc phủ, cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cái này mới đem thu vào. Đây chính là đại la tiên tổ sáng tạo vô thượng tuyệt học, nếu như đổi thành mặt khác độ kiếp tiên tôn, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể bù đắp môn này tàn thiên. Nhưng Lục Viễn nắm giữ lấy kết quả là nguyên nhân cái này thần cấp thiên phú. Chỉ cần hắn trên lý luận có thể chữa trị môn này tàn tiên, như vậy hắn liền có thể trước giờ tiêu hao tu hành thành quả. Cái này thì tương đương với biết tiên tri đáp án lại làm bài, căn bản không cần lo lắng nội dung thiếu sót, không cách nào chữa trị điểm này. Đúng rồi, miễn phí phụ tặng ngươi một tin tức. Nếu như ngươi thanh đế trường sinh quyết tu luyện đạt được, có thể dùng ngất một tiên khí đổ vào gốc kia bổ thiên thần thụ, làm sự nhanh chóng nở hoa kết trái. Thu hồi bản mệnh tiên binh về sau, Tô Liên Nguyệt tâm tình thật tốt, thiện ý nhắc nhở. Thì ra là thế, đa tạ. Lục Viễn gật gật đầu, đem tin tức này ghi ở trong lòng. Không cần phải khách khí, người ta đều là thượng cổ tiên tôn, nói không chừng về sau còn có lần nữa cơ hội hợp tác. Tô Liên Nguyệt chân thành nói. Bây giờ hắc ám xâm lấn, thiên hạ đại loạn, toàn bộ tu tiên thế giới đều bị chiến hỏa tác động đến, nghiêm trọng dao động tiên thần nhất tộc đối với cái này thế giới lực độ trường khống. Bởi vậy cũng không ít thượng cổ đại năng đã từ tuế nguyệt trường hà bên trong khôi phục, lần nữa chuyển thế chúng sinh. Bọn hắn dùng các loại thân phận tiềm phục tại tinh minh nội bộ, liền tiên thần nhất tộc đều khó mà phát giác. Sớm muộn có một ngày, những này thượng cổ tiên tôn sẽ cầm vũ khí nổi dậy, liên thủ thanh toán thiên thần nhất tộc tội nghiệp. Đến lúc đó lại nhìn tình huống đi. Lục Viễn gật gật đầu, minh bạch Tô Liên Nguyệt ý tứ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu như về sau thời cơ chín muồi, hắn cũng không để ý cùng mặt khác thượng cổ tiên tôn liên thủ, cộng đồng tiêu diệt thiên thần nhất tộc. Mà trước đó, hắn muốn làm chính là tận khả năng tăng thực lực lên. Ngươi lần này náo ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ bị tinh minh truy nã, nếu như ngươi tạm thời còn không có muốn nơi đến tốt đẹp, ta ngược lại thật ra có cái địa phương tốt có thể đề cử. Tô Liên Nguyệt đề nghị. Ngươi là chỉ Loạn Ma tinh vực. Lục Viễn nghe được nàng nói như vậy, lập tức nghĩ đến nhất cái địa phương. Tinh minh là thiên thần nhất tộc dùng tới quản lý tu tiên vũ trụ công cụ, thế lực của bọn nó có thể nói là vô cùng bất nhập, trải rộng tinh không các nơi. Ngay cả hổ lao tinh loại này thâm sơn cung cốc, không có bất kỳ cái gì chiến lược giá trị hẻo lánh tinh cầu, đều khó mà thoát khỏi tinh minh khống chế. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận. Cho dù tinh minh thế lực khổng lồ như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng khống chế mỗi nhất cái địa phương, tất nhiên sẽ tồn tại không ít màu xám khu vực. Mà Loạn Ma tinh vực bởi vì cùng nhiều cái ma tộc vị diện giáp giới, lâu dài đều sẽ buộc phát vị diện chiến tranh, dẫn đến tinh minh đối với chỗ này lực khống chế bị nghiêm trọng suy yếu không ít. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì vị diện chiến tranh quá mức thảm liệt, từng có nhiều vị độ kiếp tiên tôn ở đây giao thủ, dẫn đến Loạn Ma tinh vực trải rộng vị diện vết nước, có thể tùy thời tiến về thế giới khác vị diện. Nếu như bị truy thật chặt, chỉ cần tùy tiện chui vào một cái vị diện vết nứt, liền có thể nhẹ nhõm tiến về thế giới khác, liền tinh minh đối với cái này đều không có biện pháp gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nơi đây cũng biến thành việc không ai quản lý khu vực, tụ tập đến từ vũ trụ các nơi hung ác nhất, tàn bạo nhất tội phạm truy nã hoặc kẻ liều mạng. Những người này lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, tinh minh luật pháp đối bọn hắn mà nói, liền một tờ giấy lộn cũng không bằng. Mặc dù nơi đây tỷ lệ tử vong cao tới 70, rất nhiều người tại đến loạn ma tinh vực về sau, thậm chí liền ngày thứ 2 thái dương đều không nhìn thấy. Nhưng đối với Lục Viễn tới nói, cái này đích xác là cái nơi đến tốt đẹp. Chương 432, thất thế, thân ngoại hóa thân, thanh đế thần thể. Chương 432, thất thế, thân ngoại hóa thân, thanh đế thần thể. Chuyện chỗ này, Lục Viễn cùng Tô Liên Nguyệt rời đi tinh la bí cảnh, lần nữa về tới thần mục tinh. Độ kiếp công pháp tới tay, hắn không có ở chỗ này ở lâu, quyết định tại tinh minh hạm đội đến trước tiên phản hồi hổ lao tinh một chuyến. Bất quá trước lúc rời đi, hắn dứt khoát nhân cơ hội này, đem mặt khắc hóa thần thế ra tích lũy nhiều năm nội tình cùng tài nguyên, toàn bộ vơ vét không còn gì. Vô luận là linh mạch cũng tốt, còn là linh thảo bảo dược hoặc công pháp bí tịch cũng được, hết thảy chuyển được không còn một mảnh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mang theo phong phú thu hoạch, như vậy leo lên một chiếc E cấp 6 phi thuyền vũ trụ nên ngang rời đi. Chiếc phi thuyền này dài đến mấy 10 cây số, nội bộ nắm giữ một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn, đủ để chèo chống mấy chục vạn người sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt từ ngày. Đồng thời còn chở khách lấy tinh minh mới nhất nghiên cứu năng lượng động cơ cùng không gian nhảy vọt kỹ thuật, tốc độ là phổ thông tốc độ ánh sáng phi thuyền hơn trăm lần. Tại hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, nửa ngày thời gian cũng chưa tới, Lục Viễn liền nhìn thấy một viên hoang vu rách nát tinh cầu dần dần xuất hiện ở phía trước. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời phi thuyền buồng nhỏ trên tàu, tựa như thuấn di giống như xuất hiện ở hồ lao tinh bên trên. Thời gian qua đi nửa năm, trở lại chỗ cũ, Lục Viễn đi đang quen thuộc đầu đường, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái vùi ở hẻo lánh tinh cầu, vừa bãi vô danh nguyên anh tu sĩ. Nhưng bây giờ, hắn không những ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm trở thành hóa thần đại năng, đồng thời hoàn thủ nắm độ kiếp công pháp, liền phản hư cổ thánh đều có thể chém giết. Sự tình lần này nguyên nào quá lớn, dùng tinh minh thực lực, tất nhiên sẽ truy xét đến thân phận chân thật của ta. Đến lúc đó hổ lao tinh cũng không an toàn nữa, thậm chí tất cả mọi người sẽ bị vị kia hợp đạo chân tiên giận chó đánh mèo. Lục Viễn khẽ nhíu mày, có chút đau đầu nói, hợp đạo chân tiên có thể chóp tinh ná nguyệt, nuốt sống thái dương. Đối với bực này tồn tại mà nói, chỉ cần động động ngón tay liền có thể hủy diệt cả viên hổ lao tinh. Mà hổ lao tinh người mạnh nhất cũng chỉ là ngũ giai võ giả mà thôi, căn bản bất lực phản kháng. Muốn đến nơi này, hắn mở ra con não, bấm Hạ Tình điện thoại. Lục Viễn đại nhân, người trở về rồi. Nghe được Lục Viễn thanh âm, Hạ Tình mừng rỡ, hết sức kích động nói ra. Từ khi trùng tổ ý chí bản thể bị tinh minh tiên tôn trọng thương, hắc ám trùng tộc thực lực không lớn bằng lúc trước, không cách nào lại tiếp tục phong tỏa toàn bộ tù long tinh hệ. Mà Hạ Tình bây giờ tạm thay hổ lao tinh chấp chính quan chức, tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được thần mục tinh chiến dịch sự tình. Lục Viễn kiếm trảm hóa thần, một mình chống lại hắc ám trùng tộc, xương tôn thần mục tinh, lệnh hết thể hóa thần cũng vì đó cúi đầu. Đủ loại này sự tích giống như cùng trong truyền thuyết giống như, nếu không phải đi qua nhiều mặt xác nhận, chỉ sợ Hạ Tình đều không thể tin được đây hết thảy. Tinh minh hạm đội qua mấy ngày liền sẽ đến thần mục tinh, ngươi tốt nhất trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn trước kia giao tình bên trên, Lục Viễn hảo tâm nhắc nhở. Hạ Tình nghe vậy, sắc mặt kịch biến, nội tâm lập tức hiện ra một câu nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ. Bởi vì nàng làm hổ lao tinh chấp chính quan, từ đầu đến cuối đều không có thu đến tin tức này. Ý vị này, nàng đã mất đi tinh minh tín nhiệm, nói không chừng sẽ còn nên đón thanh toán. Cũng may Lục Viễn trước giờ đem tin tức này nói cho nàng, nàng chí ít còn có thời gian chạy trốn. Chỉ là dùng hổ lao tinh lạc hậu khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ vận chuyển trình độ, nàng coi như chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Hạ Tình cứ việc tâm tình nặng nề, nhưng vẫn là chân thành nói cảm ơn. Lần này nếu như không phải Lục Viễn, chỉ sợ các nàng sắp chết đến nơi cũng còn bị mơ mơ màng màng. Được rồi, các ngươi khá bảo trọng đi. Lục Viễn cúp điện thoại, về tới nhà mình. Đẩy cửa vào. Trong nhà ghế sofa, cái bàn cùng trang sức vẫn là giống như trước đó, không có bất kỳ cái gì cải biến. Phòng khách rộng rãi bị trí năng người máy quét dọn không nhốn bụi trần, chỉ là hơi có vẻ vắng vẻ. Cha mẹ không ở trong nhà. Lục Viễn thần niệm quét qua, đem chọn cái thu diệp thành bao phủ ở bên trong, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lục Sơn phu phụ đi làm nhiều năm, đột nhiên rảnh rỗi về sau, tại nhà bên trong căn bản đợi không được, cuối cùng vẫn là nhường Cố Giao giúp bọn hắn tìm phần nhẹ nhõm chức quan nhà tản. Mỗi ngày tốt nhất ban chính là uống chút trà, nhìn xem báo chí, tâm sự bắt quái, một ngày liền đi qua. Dù sao đi làm mặc dù mệt một chút, nhưng dù sao cũng so cả ngày đợi tại nhà bên trong, buồn sinh ra bệnh muốn tốt. Cha mẹ tuổi tác cao, không thích hợp du lịch trong vũ trụ, xem ra ta vẫn là muốn nghĩ biện pháp khác. Lục Viễn bất đắc dĩ nói. Hắn lần này sở dĩ hồi hổ lao tinh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn mang đi cha mẹ. Nhưng nếu để cho lục phụ lục mẫu cả ngày đợi tại trong khoang thuyền, cái kia cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù phi thuyền liên hành tinh nội bộ có các loại giải trí công trình, còn có không gian nào cung cấp người nói chuyện phiếm giao hữu, nhưng Lục Sơn phu phụ chỉ là người bình thường, đối bọn hắn tới nói, đời này có thể áo cơm không lo, con cháu cả sảnh đường, chính là tha thiết ước mơ của sống thần tiên. Tới tại cái gì giả lập internet, giữa các vì sao mạo hiểm, bọn hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Hỏi trước một chút cha mẹ ý kiến của bọn hắn lại nói, mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, Lục Viễn cũng không muốn miễn cưỡng cha mẹ. Sau đó hắn cho Lục Sơn phu phụ gọi điện thoại. Biết được hắn trở về tin tức, Lục phụ Lục mẫu mừng rỡ, lúc này từ đơn vị mời nửa ngày nghỉ, lại đi chợ bán thức ăn mua một đống lớn đồ ăn. Sau đó tại trong phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời, tiêu phí mấy giờ mới thu xếp ra một bàn lớn đồ ăn. Tiểu Viễn, ngươi ở bên ngoài đều nói gầy, đây là ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, nhất định phải ăn nhiều một chút. Còn có cái này hấp vằn hổ cá cũng không tệ, hôm nay mới từ trong biển vớt ra tới. Cái này rau xanh cũng tốt ăn, là cha ngươi tại trên bàn công chủng, ngươi nếm thử vị nói sao dạng. Lục Mẫu một bên thì thầm lấy, một bên không ngừng hướng Lục Viễn trong chén gắp thức ăn. Luôn luôn không uống rượu Lục phụ, cũng lần đầu tiên uống một chén rượu đế. Tiểu Viễn, ta nghe nói giao giao nói, ngươi được phái ra ngoài đến thần mục tinh chi viện, lần này có thể tại nhà bên trong đợi bao lâu? Nhìn xem cha mẹ ánh mắt mong chờ, Lục Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Thần mục tinh chiến dịch đã kết thúc, ta về sau liền để ở nhà không đi. Lục Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe được tin tức này, Lục phụ Lục Mẫu đều sướng đến phát rồi, hai đầu lông mày tràn đầy kích động cùng vui sướng, hung hăng thúc giục Lục Viễn ăn nhiều thức ăn một chút. Ăn xong cơm tối, Lục Viễn về đến phòng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lão nhân đều giảng cứu ấm chỗ ngại rời, nếu cha mẹ bọn hắn không nguyện ý rời đi, vậy liền để bọn hắn lưu tại nơi này qua hết đời này đi. Lục Viễn suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng dự định đem hổ lao tinh cải tạo thành một thế giới nhỏ, khiến cho ẩn nấp tại giữa hư không. Kể từ đó, cho dù tinh minh hạm đội đến nơi đây, cũng vô pháp tìm tới cửa vào, chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặc dù chỉ có hợp đạo chân tiên loại kia tồn tại, mới có mở ra tiểu thế giới năng lực. Nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như chỉ là mở ra một cái vi hình tiểu thế giới, có lẽ còn là không có vấn đề. Lục Viễn quyết định thật nhanh, nghĩ đến liền làm. Ngay sau đó, hắn bàng bạc thần niệm đổ xuống mà ra, tại hổ lao tinh mỗi một tấc đất, mỗi một gốc hoa cỏ trên cây cối mặt, đều in dấu xuống vô số pháp tắc đạo ngân. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng công trình lượng, cũng chính là Lục Viễn nắm giữ vạn trượng nguyên thần, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành việc này. Bằng không mặt khác hóa thần đại năng, chỉ sợ hao phí mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể làm được điều này. Nhưng mà đây là bước đầu tiên. Làm Lục Viễn thành công đem vô số pháp tắc đạo ngân, là ấn đến phiến thiên địa này cùng hư không về sau, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy chục đầu cực phẩm linh mạch, chôn ở hổ lao tinh sâu trong lòng đất, làm này địa linh khí mức độ đậm đặc, đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, Lục Viễn lại lấy ra hơn vạn mai tinh hạch, đem nó luyện chế làm trận cơ. Những này tinh hạch chỉ lớn chừng quả đấm, tựa như từng viên thuần khiết trong suốt thủy tinh, nhưng bên trong bao hàm năng lượng, lại kinh khủng đến đủ để khiến người ra đầu tê dại tình trạng. Đây là hóa thần đại năng dùng vô thượng thủ đoạn, đem một ngôi sao triệt để luyện hóa về sau mới được bảo vật. Mỗi một mai tinh hạch bên trong đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng năng lượng. Một khi bộc phát ra, đủ để trong nháy mắt miểu sát một nhóm lớn nguyên anh tu sĩ. Mà giờ khắc này Lục Viễn lấy ra tinh hạch số lượng nhiều đến hơn vạn mai, có thể thấy được hắn đến tuột cùng hao phí bao nhiêu tài nguyên. Ngoại trừ những thứ này, Lục Viễn lại dùng đại lượng kỳ chân dị bảo cùng đặc thù kim loại, đem luyện hóa làm hơn ngàn cán trận kỳ. Những này trận kỳ làm công hoàn mỹ, liền có vẽ đại lượng pháp tắc trận văn, luận uy lực so với nguyên anh linh bảo đều không chút thua kém. Khi tất cả tinh hạch dựa theo quy luật cùng mặt khác trận kỳ tổ hợp tại cùng một chỗ, rốt cục cấu thành một ngôi sao kiếm trận, đem chọn cái hổ lao tinh đều bao phủ ở bên trong. Trận này dùng ngàn vạn tinh hạch làm cơ sở, lại dựa vào hơn ngàn cán trận kỳ cùng với vô số pháp tắc đạo văn, không chỉ có phòng ngự cực kỳ cường đại, liên hợp đạo chân tiên đều không thể công phá, uy lực cũng có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Một khi toàn lực thôi động, thậm chí liền phản hư cổ thánh đều có thể chém giết. Bất quá Lục Viễn để cho an toàn, nâng tay phải lên, chập ngón tay lại như dao, tại bàn tay trái bên trên vạch ra một vết thương, gạt ra một giọt bản nguyên chân huyết. Giọt này chân huyết ẩn chứa hắn bàng bạc khí huyết cùng nguyên thần chi lực, đến mức mới vừa ly thể mà ra, liền nhường Lục Viễn khí tất cả người đều hề bại không ít. Nhưng hắn bây giờ lại không rảnh bận tâm những này, mà là bấm niệm pháp quyết bắt ấn, không ngừng đem từng đạo pháp ấn cùng kinh văn đánh vào đến giọt kia chân huyết bên trong. Tại vô cùng vô tận linh lực quán chú, giọt kia bản mệnh chân huyết giống như cùng một hạt giống, nhanh chóng khỏe mạnh sinh trưởng, cuối cùng biến thành một bộ cùng Lục Viễn giống nhau như lúc thân ngoại hóa thân. Hóa thần cương giả, một ý niệm liền có thể tạo ra ngàn vạn phân thân. Nhưng Lục Viễn cố này phân thân, nhưng là hắn dùng vô thượng đạo pháp cùng với bản mệnh chân huyết ngưng tụ mà thành. Vô luận là thực lực cùng tiềm lực, đều muốn xa mạnh hơn xa mặt khác hóa thần phân thân. Hắn cố này phân thân thậm chí có thể tự động tu luyện, nếu như có đầy đủ tài nguyên cùng công pháp, đợi một thời gian trở thành hợp đạo chân tiên đều chưa hẳn không có khả năng. Hơn nữa có cố này phân thân trưởng khống tinh thần kiếm trận, cho dù tinh minh vị kia hợp đạo chân tiên tới, đều cầm hổ lao tinh không có bất kỳ biện pháp nào. Đạo hữu, cố kia phân thân nhìn thấy Lục Viễn, lúc này ôm quyền hành lễ nói: "Thay ta chiếu cố tốt cha mẹ bọn hắn." Lục Viễn ngữ khí phức tạp nói: "Đạo hữu yên tâm, người ta đồng căn đồng nguyên, ta tự nhiên tận lòng chiếu cố." Cố kia phân thân chân thành nói: "Như thế thuận tiện." Lục Viễn gật gật đầu, sau đó vung tay lên, cái kia đầy trời tinh hạch cùng trận kỳ, tất cả đều chui vào hư không bên trong, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Cùng lúc đó, pháp tác đạo ngân xen lẫn, ngưng tụ thành một mai phù văn, là cấn tại cái kia cố phân thân mi tâm chỗ sâu. Thông qua cái phù văn này, phân thân liền có thể tùy tiện trưởng khống cả tòa tinh la đại trận. Đến lúc đó trừ phi là độ kiếp tiên tôn đích thân tới, bằng không không người nào có thể đột phá tòa đại trận này phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn lại tốt tốt bồi cha mẹ hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, tại không người biết được tình huống dưới, một chiếc phi thuyền vũ trụ lặng yên lên đường, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này tinh hệ. Phòng lái phi thuyền bên trong, Lục Viễn nhìn xem càng ngày càng xa, dần dần biến thành to bằng hạt bừng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy hổ lao tinh, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Một lúc lâu sau về sau, hắn mới hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại tạp niệm, chậm rãi đắm chìm trong tu luyện bên trong. Chiếc này E cấp 6 phi thuyền vũ trụ, mặc dù cầm giữ có không gian nhảy vọt kỹ thuật, nhưng loạn ma tinh vực nằm ở vũ trụ vùng biên hoang, khoảng cách hổ lao tinh thực tế quá mức xa xôi, ít nhất cũng phải trên 100 năm thời gian mới có thể tới mục đích. Cú may Lục Viễn tạm thời cũng không đội mà đi đường, dứt khoát đem phi thuyền quyền khống chế giao cho trí năng con não, sau đó nhân cơ hội này chỉnh lý chính mình tu hành cảm ngộ, cố gắng tăng lên tu hành kinh nghiệm. Bất quá vũ trụ vận chuyển ngoại trừ buồn tẻ vô vị, thường thường cũng nương theo lấy các loại không tưởng tượng được nguy cơ. Tỷ như Lục Viễn rời đi Tù Long tinh hệ lúc, liền bị chủng tộc đại quân tập kích. Thế nhưng dùng thực lực của hắn, bình thường hắc ám chủng tộc đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn tiêu phí một chút khí lực, liền thành công đột phá chủng tộc phong tỏa, xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm tinh hệ. So sánh dùng nhân tộc làm chủ Tù Long tinh hệ mà nói, những tinh hệ khác thì là sinh hoạt lấy đủ loại tinh không chủng tộc. Đầu chó thân người khuyển nhung tộc, tuổi thọ lâu đời thụ nhân tộc, khát máu hiếu chiến thú nhân tộc, cùng với huyết mạch cường đại, hình thể to như ngôi sao tinh không cự thú nhất tộc. Dọc theo con đường này, Lục Viễn thấy được các loại tinh không chủng tộc, đồng thời đối mảnh thế giới này thiên địa pháp tắc cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Mà hắn tu hành tiến độ, tại đại lượng tài nguyên trồng chất giới, cũng đang nhanh chóng tăng lên. 3 năm sau, Lục Viễn bù đắp hết thể tu hành kinh nghiệm, lại vận dụng lấy kết quả làm nguyên nhân dự chi tu hành thành quả, thành công bước vào phản hư cổ thánh cảnh giới. Coi hắn thực lực đột phá trong nháy mắt, nguyên bản cao tới vạn trượng nguyên thần, giờ phút này hình thể lần nữa tăng gọn. 3 vạn trượng, 5 vạn trượng, 8 vạn trượng. Cuối cùng tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tăng vọt tới 10 vạn trượng cao độ. Hơn nữa so sánh hóa thần kỳ mà nói, hắn bây giờ nguyên thần chất lượng cũng xuất hiện bay vọt về chất, muốn so trước đó cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Tùy theo nguyên thần lột xác, Lục Viễn nhục thân cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đôi mắt giống như tinh không giống như thâm thúy, ẩn chứa vô tận trí tuệ. Hắn trên da hoa văn, giống như cùng thiên địa pháp tắc chỗ cụ hiện mà thành đạo văn, mỗi một vệt hoa văn đều cực kỳ huyền diệu phức tạp. Đến mức huyết nhục của hắn xương cốt, lóng lánh sáng chói thanh mang, giống như tiên kim thần sắc tạo thành, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Lục Viễn nắm chặt song quyền, cảm thụ thể nội cái tia cố vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn, thậm chí cảm thấy mình có thể trong nháy mắt diệt tinh, tay xé tinh không chiến hạm đều không nói chơi. Dù sao phản hư cường giả sở dĩ được xưng là cổ thánh, là bởi vì cái này cảnh giới cầm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi vô thượng thần thông. Bọn hắn đã đạt tới tâm cùng đều hóa, pháp cùng đều quên, vật ta đều hư cảnh giới. Linh hồn cùng thân thể đều xen vào hư thực ở giữa, thời thời khắc khắc đều ở vào tiên nhân hợp nhất trạng thái. Bình thường pháp thuật thần thông cùng với giữa các vì sao vũ khí, đã đối nó đã mất đi hiệu quả. Cái này cũng mang ý nghĩa, phản hư cổ thánh coi như đứng ở nơi đó không hoàn thủ, mặc cho hóa thần tu sĩ điên cuồng công kích, đối phương đều chưa hẳn có thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như thế cách xa thực lực sai biệt, đủ để khiến hết thể hóa thần tu sĩ tuyệt vọng. Không chỉ có như thế, phản hư cường giả còn có thể ở một mức độ nào đó dự báo tương lai, hiểu ra nhân quả, cùng trong truyền thuyết thời cổ thánh người đã không có gì khác biệt. Hơn nữa Lục Viễn còn dự chi thanh đế trường sinh quyết phản hư thiên tu hành thành quả, mượn cơ hội này nhất cử ngưng tụ thanh đế thần thể. Đây chính là uy chấn vũ trụ, quét ngang cùng giai vô địch chí cường thần thể một trong. Nếu như tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể cùng tiên thần nhất tộc dòng chính truyền nhân tranh hùng. Chương 433, thất thế, thượng cổ ma thần, vô thượng tiên trợ. Chương 433, thất thế, thượng cổ ma thần, vô thượng tiên trợ. Trong phi thuyền vũ trụ bộ phận, Lục Viễn quanh chân ngồi tại phòng tu luyện trên mặt đất. Coi hắn cảm thụ thể nội cái kia cố lấy không hết, dùng mãi không cạn bàng bạc thần lực lúc, trong lòng có chút cảm khái. Thân thể sở dĩ cường đại, ngoại trừ kinh người ngộ tính cùng căn cốt bên ngoài, điểm trọng yếu nhất ở chỗ, mỗi một loại thân thể đều có thể đem linh lực chuyển hóa làm thần lực, từ đó làm bản thân chiến lực tăng vọt mấy lần không thôi. Mà đây cũng là một số nhỏ tuyệt thế thiên tiêu, dựa vào cùng thiên thần nhất tộc tranh hùng vốn. Bất quá thiên thần nhất tộc cao cao tại thượng, độc quyền tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng công pháp. Theo truyền cho bọn họ mỗi một vị tộc nhân, từ lúc vừa ra đời chính là hoàn mỹ thân thể, khởi điểm của bọn họ chính là vô số tu tiên giả đời này đều khó mà đến điểm cuối cùng. Đối mặt như thế cách xa thực lực sai biệt, cho dù những cái kia độ kiếp tiên tôn có thể chuyển thế chúng sinh, đều chưa hẳn có thể đối thiên thần nhất tộc tạo thành quá đại uy hiếp. Lục Viễn lắc đầu bất đắc dĩ. Tù Long tinh hệ vị trí hẻo lánh, hắn thân ở hổ lao tinh có lẽ còn không cảm giác được cái gì. Nhưng khi hắn rời đi mảnh này tinh hệ, tiến về vũ trụ mênh mông về sau, mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là dùng thiên hạ phụng một người. Bởi vì mỗi một vị thiên thần dòng chính tộc nhân, vừa ra đời liền có tư cách thu hoạch được một chòm sao làm đất phong. Mảnh tinh vực này bên trong, hết thảy tài nguyên, hết thảy chủng tộc, toàn bộ sinh linh đều là về hắn một người sở hữu. Bọn hắn áp đảo vạn tộc phía trên, dùng hóa thần làm nô, dùng cổ thánh làm bộc. Mỗi vị thiên thần dòng chính tộc nhân còn chưa có bắt đầu tu hành, liền có nhiều vị hợp đạo chân tiên vì đó hộ giá hộ tống, căn bản không cần lo lắng khuyết thiếu tài nguyên tu luyện vấn đề. Mà người ở bên ngoài trong suy nghĩ, nhìn như thần thánh uy nghiêm, không thể mạo phạm tinh minh, cũng chẳng qua là bọn hắn dùng tới quản lý vũ trụ mênh mông công cụ thôi. Tinh minh nội bộ nhìn như khói lửa nổi lên bốn phía, loạn trong giặc ngoài, nhưng chỉ cần thiên thần nhất tộc tự thân xuất thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp hết thảy uy hiếp. Lục Viễn thần sắc ngưng trọng nói: "Tuyệt địa thiên thông, Giang Sơn vĩnh trị." Cái này 8 chữ cũng không phải đùa giỡn. Cùng vũ trụ vạn tộc so sánh, thiên thần nhất tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Vô luận là độ kiếp tiên tôn cũng tốt, vẫn là đại la tiên tổ cũng được, cho dù hết thảy vạn tộc cường giả cộng đồng liên thủ, đều khó mà đối bọn hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Có thể nói, tại không có ngoại lực quấy nhiễu dưới, toàn bộ tu tiên thế giới thì tương đương với một cái tư quần áo, hết thảy vũ trụ vạn tộc đều là vây quanh thiên thần nhất tộc vận hành nở bờ cờ. Làm Lục Viễn ý thức được điểm này, trong lòng bởi vì thực lực đột phá mang đến vui sướng, lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là một cô áp lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác cấp bách. Thiên thần nhất tộc chuyên quyền độc đoán, thực lực đã cường đại đến đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng vì đó tuyệt vọng tình trạng. Mà phản hư cổ thánh nhìn như cường đại, trên thực tế cũng mới khó khăn lắm đạt tới cho thiên thần nhất tộc làm nô buộc khóa cửa. Sở dĩ hắn nhất định phải cố gắng trưởng thành, như thế mới có thể không sợ bất cứ uy hiếp gì. Tuế nguyệt như thoi đưa, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này đến nay trăm năm, Lục Viễn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều đắm chìm trong tu luyện bên trong. Chỉ là tùy theo hắn bước vào phản hư kỳ, tăng lên tu hành kinh nghiệm tiến độ cũng chậm lại không ít. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, điều ra chính mình giao diện ảo. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng 2, 7 đã dự chi thành quả. Tử tiêu thần quyết phản hư thiên 37, đại nhật kim thiền công phản hư thiên 29, thánh dương phần thiên quyết phản hư thiên 31, chu thiên tinh thần kiếm điện 35, thanh đế trường sinh quyết phản hư thiên 35, có thể dự chi thành quả thái ất phân quang kiếm quyết, biển cả phúc thiên công, càn nguyên tám tượng quyết trăm năm thời gian, chỉ bù đắp 1/3 tu hành kinh nghiệm. Nhìn xem giao diện ảo, Lục Viễn có chút bất đắc dĩ, đối cái tốc độ này không hài lòng lắm. Chẳng qua nếu như bị mặt khác phản hư tu sĩ biết, khẳng định sẽ tức giận đến chửi ầm lên. Phải biết phản hư cổ thánh tuổi thọ dài đến mấy chục vạn năm, tùy tiện bế quan một lần đều phải tốn phí trên trăm năm thời gian, hơn nữa còn chưa nhất định sẽ có thu hoạch gì. Nhưng mà Lục Viễn chỉ là tu luyện 100 năm liền có thể bù đắp được mặt khác phản hư cổ thánh vài vạn năm khổ tu, kết quả hắn lại còn không hài lòng. Thế nhưng rất nhiều phản hư cổ thánh cũng không biết, bởi vì thiên thần nhất tộc cố tình làm. Giới này pháp tắc tồn tại không ít thiếu hụt, chỉ sợ chỉ có thiên thần dòng chính tộc nhân mới có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Huống chi thiên thần nhất tộc trộm đoạt thiên đạo quyền bính, hết thảy vũ trụ quy tắc đều là do bọn hắn chế định, nên như thế nào sử dụng đều là do bọn hắn định đoạt. Mà những cái kia phản hư cổ thánh, tốc độ tu luyện sở dĩ sẽ như thế chi chậm, cũng là bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm ngộ thiên địa pháp tắc vốn là không trọn vẹn dị dạng. Nếu như ngay cả phương hướng đều là sai, cái kia hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Sở dĩ bọn hắn thường thường hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, cuối cùng lại đụng đầu rơi máu chảy, không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể ở vô tận tiếc nuối bên trong ảm đạm và hóa. Chỉ có số ít tuyệt thế thiên kiêu hoặc nắm giữ người có đại khí vận, mới có thể tại đánh bậy đánh bạ bên trong bắt được cái kia một ít thời cơ đột phá. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn nắm giữ lấy kết quả làm nguyên nhân có thể trực tiếp nhảy qua chữa trị pháp tắc quá trình này, trước nhìn đáp án lại làm bài. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên muốn viễn siêu cùng giai phản hư cổ thánh. Nhưng trước giờ dự chi tu vi, sớm muộn vẫn là phải còn trở về. Hiện nay duy nhất chế ước lục địa phương xa chính là tài nguyên. Thiên thần nhất tộc làm tu tiên thế giới duy nhất từ quần áo tợ layer, bọn hắn giống như độc quyền chín thành tài nguyên tu luyện. Xem xét lại mặt khác tu tiên giả, muốn đạt được một điểm tư nguyên, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mà Lục Viễn trước đó mặc dù từ thần mục tinh vơ vét đại lượng khoáng mạch cùng bảo dược, có thể tùy theo hắn thực lực tăng lên, những tài nguyên này cũng đã tiêu hao hầu như không còn, không đủ để trèo chống hắn đến tiếp sau tu luyện. Xem ra ta muốn nghĩ biện pháp khác, thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Bất quá ngay lúc này, trí năng quang não đột nhiên chuyển đến một trận nhắc nhở. Chủ nhân, phi thuyền đã tới gần loạn ma tinh vực, nhảy vọt động cơ sắp quan bế, sau đó sẽ dùng vũ trụ thông thường đi thuyền tốc độ chạy tới chỗ cần đến. Rốt cục nhanh đến rồi sao? Lục Viễn đứng dậy, thông qua mô phỏng ngoại cảnh công năng, có thể thấy rõ, phi thuyền phía trước xuất hiện một viên hình thể to lớn, quang mang chói lọi sinh mệnh tinh cầu. Cùng thần mục tinh so sánh, hành tinh sinh mệnh này cầu diện tích còn muốn đại gấp mấy trăm lần không thôi. Ngay cả thái dương ở tại trước mắt đều lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Mà tại cái kia khỏa sinh mệnh tinh cầu trung quanh, còn vây quanh lấy to to nhỏ nhỏ trên trăm khỏa vệ tinh, giống như là chúng tinh cùng nguyện, đem nó bảo vệ tại vị trí trung tâm. Đây cũng là loạn ma tinh vực phồn hoa nhất, cũng là cường đại nhất sinh mệnh tinh cầu. Chấn ma tinh. Tục truyền thời kỳ thượng cổ, có một tôn vô thượng ma thần vượt giới mà đến, muốn nhúng chàm vùng vũ trụ này, tại loạn ma tinh vực nhấc lên ngập trời huyết họa. Cuối cùng bị một vị đại la tiên tổ cường thế chém giết, liền thi thể đều bị cùng nhau chấn áp tại viên tinh cầu này nội bộ, vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Bất quá tôn này thượng cổ ma thần vẫn là lúc, nó tản mát tiên huyết cũng đem toàn bộ tinh vực ô nhiễm trở thành ma thổ, đến nay đều còn chưa khôi phục. Mà tại chấn ma tinh bên ngoài, giống như mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn phi thuyền cùng chiến hạm từ không trung gào thét mà qua, chậm rãi dừng sát ở những cái kia phụ thuộc vệ tinh bỏ neo bến cảng. Chấn ma tinh mặc dù là việc không ai quản lý khu vực, liền tinh minh đều cầm nơi đây cũng không có cách nào. Nhưng đi qua vô số cái kỷ nguyên phát triển, cái địa phương này cũng có được chính mình quy tắc cùng trật tự. Tỷ như chấn ma tinh bản thổ bên trên, cấm chỉ bất luận kẻ nào độc thủ, người vi phạm sẽ bị trực tiếp tru sát. Hết thảy phi thuyền chiến hạm cũng nghiêm cấm tới gần chấn ma tinh, chỉ có thể dừng sát ở phụ thuộc vệ tinh bến cảng. Hơn nữa bởi vì chấn ma tinh tính đặc thù, nơi đây cũng rất ít sử dụng khoa học kỹ thuật, hết thảy kiến trúc công trình cùng với hàng ngày dụng cụ đều trở lên cổ phong nhân cách làm chủ. Dù sao trên viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận người đều là kẻ liều mạng, trên thân không biết có bao nhiêu cái nhân mạng cùng lệnh truy nã. Nếu như sử dụng vũ trụ ngân hàng tài khoản giao dịch, nói không chừng ngày nào tài sản liền bị toàn bộ đóng kết. Ngay sau đó, tại bỏ neo bến cảng trí năng quang não tín hiệu chỉ dẫn dưới, phi thuyền giảm tốc giáng lâm, chậm rãi dừng sát ở một cái đại hình bến cảng. Cửa máy mở ra, đi xuống phi thuyền. Lục Viễn lập tức cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, khiến hắn khí huyết lưu chuyển tốc độ đều sinh động không ít. Chỉ là hắn cẩn thận một cảm nhận, phát hiện cái này linh khí bên trong còn kèm theo đại lượng pha tạp ma khí. Những này ma khí ô chọc không chịu nổi, nếu như thời gian dài hấp thu, nhẹ thì tu vi lùi lại, lục thân cùng linh hồn bị ô nhiễm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, biến thành một đầu chỉ biết nói sát lục quái vật. Thượng cổ ma thần thực lực có thể so với đại la tiên tổ, bực này tồn tại tức cũng đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, hắn lưu lại pháp tắc bản nguyên đều có thể tiếp tục ô nhiễm phiến thiên địa này. Lục Viễn ánh mắt chớp động, mơ hồ đoán được trong đó duyên cớ. Bất quá dù vậy, vẫn có vô số cùng đường mạt lộ vũ trụ sinh linh, đối với chỗ này xu thế chi giống như theo đuổi, tranh nhau chen lấn mà tràn vào trấn ma tinh. Lục Viễn liếc mắt qua, phát hiện lui tới người đi đường, phần lớn dùng tu tiên giả làm chủ, chí ít chiếm cứ 6 thành tổng số người. Đồng thời những người tu tiên này bên trong, thực lực thấp nhất người đều là hóa thần đại năng, liền phản hư cổ thánh cùng hợp đạo chân tiên đều rất phổ biến. Bất quá mỗi người đều ánh mắt hung ác nham hiểm hung lệ, vừa nhìn liền biết không phải kẻ vớ vẩn. Nếu như thả tại những tinh hệ khác, hóa thần đại năng đủ để xưng vương làm tổ, phù hộ gia tộc vạn năm bất diệt. Nhưng ở đây, hóa thần tu vi lại chỉ là tiến về trấn ma tinh thấp nhất cánh cửa. Lục Viễn đi theo đoàn người đi ra bến cảng, một tên dáng người hiểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ tinh linh tộc nhân viên công tác lập tức tiến lên đón, cùng sử dụng vũ trụ tiếng thông dụng 10 điểm nhiệt tình nói ra: "Tiên sinh tôn kính ngài tốt, chào mừng ngài đi vào trấn Ma Tinh, xin hỏi ngươi là có hay không cần làm lâm thời lệnh bài thông hành?" Lâm thời lệnh bài thông hành, giá bán làm một mai hạ phẩm tinh hạch, có thể lưu lại 3 ngày, nếu như vượt qua thời gian kỳ hạn, chỉ cần bù giao nộp đến tiếp sau phí tổn là đủ. Tinh linh thiếu nữ kiên nhẫn giải thích nói: "Trấn Ma Tinh làm loạn ma tinh vực làm số không nhiều càng tránh gió, tất cả mọi người trước khi đến chủ tinh lúc, đều muốn giao nạp một bút không ít phí tổn." Chỉ là đối với phản hư cổ thánh cùng với hợp đạo chân tiên mà nói, linh thạch có khả năng cung cấp năng lượng đã kinh biến đến mức cực kỳ bé nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ẩn chứa càng nhiều năng lượng tinh hạch, dần dần thay thế linh thạch, trở thành cao giai cường giả ở giữa thông dụng tiền tệ. "Giúp ta trước xử lý 3 ngày lệnh bài thông hành đi." Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh mà xuất ra một mai hạ phẩm tinh hạch giao cho tên kia tinh linh tiểu nữ, trong lòng lại có chút thì đau. Mặc dù vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, ngôi sao số lượng nhiều giống như hàng hà sa, thế nhưng tuyệt đại bộ phận tinh vực sớm đã bị thế lực khắp nơi chia cắt được không còn một mảnh, bình thường hóa thần tu sĩ muốn đạt được một mai tinh hạch đều phải tốn phí không ít đại giới. Lục Viễn trước đó tu luyện hao phí không ít tài nguyên, bây giờ toàn bộ thân gia cũng chỉ còn lại có hơn 100 mai hạ phẩm tinh hạch mà thôi. Xem xét lại trấn ma tinh, chỉ là dựa vào thu lấy thông hành phí tổn cái này một hạng, liền có thể ngày kiếm đấu kim. "Tiên sinh ngài tốt, cái này là của ngài lệnh bài thông hành, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Một lát sau, tinh linh thiếu nữ đem một quả ngọc phù giao cho Lục Viễn. Có quả ngọc phù này, hắn liền có thể tùy thời ra vào trấn ma tinh, sẽ không lại lọt vào ngôi sao đại trận công kích. "Đa tạ." Lục Viễn nhận lấy lệnh bài, dựa theo tinh linh thiếu nữ chỉ dẫn, đi tới một chỗ không gian truyền tống quảng trường. Chỗ này quảng trường chiếm diện tích cực lớn, đủ để đồng thời dung nạp mấy chục vạn người. Đồng thời mỗi một tấc mặt đất đều trải rộng truyền tống trận văn, tản ra cường hoành không gian chi lực, hiển nhiên là cấn có truyền tống trận pháp. Làm Lục Viễn đến quảng trường, phát hiện nơi đây đã tụ tập không ít đến từ khác biệt chủng tộc vũ trụ cường giả. Bất quá phần lớn người đều là khí tức hung hãn, trầm mặc ít nói, một mình đứng ở một bên, cũng không nguyện ý cùng bên cạnh người nói chuyện. Đến mức chỗ này quảng trường rõ ràng có mấy vài người, giờ phút này lại có vẻ hơi vắng vẻ. Lục Viễn cũng không muốn cùng người xa lạ tùy tiện tiếp xúc, dứt khoát tìm hiểu lánh, tĩnh tâm chờ đợi truyền tống trận pháp mở ra. Bất quá từ vị trí của hắn, mới vừa dễ dàng thấy rõ tại phía xa mấy trăm vạn cây số bên ngoài chủ tinh. So sánh phụ thuộc vệ tinh tới nói, trấn ma chủ tinh hào quang chói lọi, thủy khí bốc hơi. Không chỉ có linh khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa chỉnh hành tinh đều bị một tòa tráng lệ bàng bạc thượng cổ đại trận bao phủ ở bên trong. Lục Viễn bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đột nhiên lông tơ đứng đấy, từ trên đại trận kia mặt cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Đây cũng không phải là có người cố ý nhằm vào hắn, mà là cái này tòa đại trận uy lực quá mức kinh khủng, đủ để đánh sát một vị độ kiếp tiên tôn. Cho dù chỉ là trong lúc vô tình tản ra một sợi ba động, cũng có thể làm cho người tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp trận pháp chi lực, cái này hẳn là chính là vị kia đại la tiên tổ năm đó lưu lại trấn ma tiên trận. Lục Viễn âm thầm chắc lưỡi nói, coi hắn dò xét trấn ma chủ tinh lúc, rõ ràng có thể cảm giác được có một cỗ cường hoành thần niệm từ trong đại trận bộ phận truyền đến, từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Bất quá sau một khắc, trong tay hắn lệnh bài thông hành tản mát ra một trận hào quang nhỏ yếu, cái kia cỗ cường hoành ý chí thoáng qua biến mất, hết thảy lại nặng bình tĩnh lại. Tiên trận thông linh. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Lục Viễn có thể xác định trận này đã sinh ra trận linh. Hơn nữa đi qua vô số cái kỷ nguyên tích lũy cùng tu hành, hắn linh trí không chút nào kém cỏi hơn cường đại nhất trí năng con não, có thể lúc nào cũng giám sát bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đến mức hắn vừa rồi vẹn vẹn chỉ là do xét hai mắt, đều có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Không hổ là trấn áp một đầu thượng cổ ma thần tu hành đại tinh, quả nhiên không tầm thường. Lục Viễn không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt ngược lại còn hiện lên vẻ mong đợi. Trấn ma tinh càng cường đại một mỡ, liền mang ý nghĩa nơi đây cũng nắm giữ càng nhiều tài nguyên, có thể khiến cho hắn tu hành tiến độ tăng lên trên diện rộng không ít. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta ở chỗ này trở thành độ kiếp tiên tôn, đều chưa hẳn không có khả năng. Lục Viễn lòng tin 10 phần nói. Ông, cũng không lâu lắm. Quảng trường trên mặt đất không gian trận văn lần lượt sáng lên, cuối cùng bộc phát ra một cỗ hào quang áo ánh, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một cỗ cường đại truyền tống chi lực truyền đến. Lục Viễn thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 434, thất thế, Thiên Cương Thành, xác nhận nhiệm vụ. Chương 434, thất thế, Thiên Cương Thành, xác nhận nhiệm vụ. Nơi này chính là trấn ma chủ tinh. Lục Viễn vừa bước vào mảnh đất này, liền lập tức đã nhận ra to lớn khác biệt. Bởi vì này địa linh khí, so sánh khập khiễng loại vệ tinh còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, giống như đều đạt đến hóa lỏng thành xương mù tình trạng. Hơn nữa đi qua trấn ma tiên trận tịnh hóa về sau, này địa linh khí cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ cái gì tạp chất cùng ma khí, đều không cần lần nữa luyện hóa, liền có thể trực tiếp đem nó hút nhập thể nội. Một phân tiền, một phần hàng. Khó trách chấn ma tinh lệnh bài thông hành đắt như thế, nếu có thể ở nơi đây tu luyện lâu dài, chỉ sợ ta chỉ cần thời gian ngàn năm, liền có thể bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới. Lục Viễn có chút cảm khái nói. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tòa tráng lệ cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như thái cổ thần sơn giống như ngạo nghễ sừng sững tại phía trước. Thành này diện tích rộng lớn, quy mô viễn siêu tưởng tượng, chỉ sợ đủ để dung nạp mấy chục tỷ nhân khẩu. Ngoại thành binh lính tuần tra đều nắm giữ nguyên anh tu vi, bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, thực lực cường hãn, toàn thân tản ra kinh người sát khí, hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, cao lớn dày đặc trên cửa thành vương, giống bay phượng múa điêu khắc ba chữ to: Thiên Cương Thành. Dựa theo trước đó tên kia tinh linh thiếu nữ lời nói, trấn ma chủ tinh tổng cộng có 108 tòa cự thành. Mỗi tòa thành trì đều đối ứng một viên phụ thuộc vệ tinh, đồng thời thành chủ tu vi kém cỏi nhất cũng là hợp đạo đỉnh phong cảnh giới. Càng có nghe đồn tuyên bố, trấn ma tinh còn có mấy vị độ kiếp tiên tôn tọa trấn, đủ để trấn nhiếp hết thể đạo trích. Nguyên Anh tiểu binh, hóa thần thống lĩnh, cái này trấn ma tinh thực lực xác thực không thể khinh thường. Lục Viễn ánh mắt chớp động, lần nữa trực quan cảm nhận được trấn ma tinh nội tình đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó hắn đi theo đoàn người, đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, cái này có thể đạp vào trong thành. Nội thành lầu các thành đàn, san sát nối tiếp nhau. Rộng lớn sạch sẽ trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, hai bên đường còn có không ít tiểu thương chống lên hàng vỉa hè, đang nhiệt tình bán các loại thương phẩm. Công pháp, bí tịch, linh binh, bảo dược, phụ triện, nô bộc, dị thú hết đủ. Các loại vật phẩm cái gì cần có đều có, lệnh không ít mới đến tu sĩ trẻ tuổi đều bị hoa mắt. Trong đó có một cái quầy hàng đặc biệt náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài vây quanh mấy trăm tên tu sĩ, đem cả con đường đều chặn được chật như nêm tối. Lục Viễn nô ra một ít thần niệm, liền nhìn thấy giữa đám người, một vị khí tức cấm lãnh, thân hình thon gầy trung niên đạo nhân, đang xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở bên cạnh hắn, một tên khôi ngô tráng hán trên cổ treo một cái phù văn vòng cổ, ánh mắt đờ đẫn chết lặng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám có bất kỳ động tác gì. Quầy hàng trên mặt đất viết một hàng chữ lớn: Hóa thần sơ kỳ nô bộc, 2000 mai hạ phẩm tinh hạch. Lục Viễn nhìn lướt qua, liền thu hồi thần niệm. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đối những chuyện này đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Vô luận là huyền huyễn thế giới cũng tốt, vẫn là tu tiên thế giới cũng được, về kết để đều đơn giản là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn cái này tám chữ mà thôi. Tại cái này tàn khốc pháp tắc sinh tồn trước mắt, kẻ yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, chỉ có thể biến thành cường giả phụ thuộc hoặc nô bộc. Trước nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên, lại nhất cổ tác khí bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới. Lục Viễn nghĩ đến liền làm, tại Thiên Cương Thành nghe ngóng một vòng, biết được tại loạn ma tinh vực thu hoạch được tài nguyên phương thức không ngoài ba loại. Loại thứ nhất, giết người cướp của. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không ai giàu mà không gặp may mắn. Mà kiếm lấy tài nguyên nhanh nhất phương thức, không ngoài chính là cướp bóc người khác tài nguyên cho mình dùng. Lại thêm loạn ma tinh vực ban đầu không gì sánh được hỗn loạn, chỉ cần không tại trấn ma tinh độc thủ, trên cơ bản không có người sẽ xen vào việc của người khác. Bất quá loại phương thức này mặc dù ích lợi lớn, có thể phong hiểm cũng rất cao. Dám bước vào loạn ma tinh vực, hoặc chính là có toàn thân nhân mạng cùng lệnh truy na cùng hung cực các chi đồ, hoặc chính là thực lực cường đại hạng người, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng uy hiếp. Còn có một loại thì là địa vị lớn, tồn tại bối cảnh thâm hậu cá nhân liên quan. Cái trước là chân trần không sợ mang giày lưu manh, nếu như bị đối phương để mắt tới, đến lúc đó còn không biết là ai đánh tới ai. Mà cá nhân liên quan lai lịch phi phàm, bên người nói không chừng còn có người hộ đạo âm thầm theo dõi, nếu như trêu chọc đối phương, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Đến mức ăn cướp cường giả cái kia cũng không cần nói, chỉ có hiểm nghi chính mình sống quá lâu người mới sẽ làm như thế. Loại thứ hai phương thức thì là xác nhận tất cả thế lực lớn ban bố nhiệm vụ, dùng cái này đến thu hoạch được tu hành tài nguyên. Trấn ma tinh chính là loạn ma tinh vực trung tâm, tụ tập đại lượng thế lực cùng tu hành thế gia. Những thế lực này sẽ thông qua phụ thành chủ tuyên bố các loại treo thưởng nhiệm vụ. Tỷ như tiến về nào đó khoảng nguy hiểm tinh cầu ngắt lấy bảo dược, treo thưởng một cái ma tu đầu người, hoặc tìm hiểu ma tộc vị diện tình báo. Những nhiệm vụ này đủ loại, thù lao cũng là cao thấp không đồng nhất, cần tu sĩ tự đi phân rõ. Nhất loại sau phương pháp thì là thêm vào ngũ hành tiên tông trấn ma vệ, chịu trách nhiệm giữ gìn trấn ma tinh trật tự, cùng với cùng ma tộc tác chiến. Ngũ hành tiên tông nội tình thâm hậu, tục truyền là năm đó vị kia đại la tiên tổ sáng tạo, đến nay đã truyền thừa vô số kỷ nguyên lâu. Mặc dù nửa đường đã khổ sở thiên thần nhất tộc thánh thầy, thực lực không gượng dậy nổi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn. Cho đến hôm nay, ngũ hành tiên tông tại loạn ma tinh vực vẫn cầm giữ có không gì sánh kịp địa vị cùng lực ảnh hưởng. Mà trấn ma vệ đồng lộc mặc dù thấp một điểm, nhưng chỉ cần biểu hiện ưu dị, nói không chừng về sau còn có cơ hội trở thành ngũ hành tiên tông đệ tử chính thức. Chính là bởi vì điểm này, không ít tán tu đều đối với cái này xu thế chi giống như theo đuổi, thường thường sẽ vì tranh đoạt một cái trấn ma vệ danh ngạch đánh ra đầu máu chảy. Bất quá trấn ma vệ khảo hạch tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, đối thực lực, tuổi tác, nội tính, thiên phú đều có rất yêu cầu nghiêm khắc. Thường thường 1000 cái nguyên anh tu sĩ bên trong, đều chỉ có tầm 2-3 người mới có thể được tuyển chọn. Phân tích xong những tin tức này, Lục Viễn không có do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận nhiệm vụ một phương này tiểu. Làm cấp tu ăn bữa nay lo bữa mai, phong hiểm quá lớn. Đến mức trấn ma vệ tiền lương quá thấp, cái kia chút tiền lương với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, huống chi còn muốn được người chế trụ, không cần cũng được. So sánh dưới, dựa vào xác nhận nhiệm vụ thu hoạch tài nguyên đầu này đường, không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lúc này tiến về phủ thành chủ, nhìn một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ của mình. Trấn ma tinh cấm chỉ người ngoại ngữ không phi hành, hắn cũng chỉ có thể đi bộ tiến về, trong thành quanh đi còn lại, cuối cùng bỏ ra nửa canh giờ mới đến phủ thành chủ. chỉ thấy một tòa tráng lệ phong cách cổ xưa kiến trúc trước mắt, trưng bày một tấm bia đá. Này bia cao tới trăm trượng, mặt ngoài che kín cực nhỏ chữ tiểu một chút nhìn sang lít nha lít nhít, làm cho người đầu váng mắt hoa. Nguy hiểm nhiệm vụ, tìm 30 hóa thần tu sĩ, hộ tống thương đội tiến về Thiên Hải tinh vực, mỗi người thù lao 100 mai hạ phẩm tinh hạch. Phổ thông nhiệm vụ, thuê một tên phản hư kỳ cường giả đơn độc chỉ điểm một tháng, yêu cầu am hiểu hỏa hệ công pháp, thù lao 500 mai hạ phẩm tinh hạch. Rất khó nhiệm vụ, Diêu gia trọng kim treo thưởng Hắc Phong đoàn hải tặc tam đương gia đầu người, thực lực làm hợp đạo thời kỳ, ban thưởng 500 vạn hạ phẩm tinh hạch. Lục Viễn liếc mắt qua, trong nháy mắt xem mấy chục vạn đầu nhiệm vụ. Hắn phát hiện dựa theo mức độ nguy hiểm, hết thể nhiệm vụ đại khái có thể chia làm 3 loại, theo thứ tự là phổ thông, nguy hiểm, rất khó. Nhiệm vụ độ khó càng cao, thù lao càng phong phú, nhưng cũng lại càng dễ xuất hiện thương vong, tỉ như rất khó nhiệm vụ tỷ số thương vong liền cao tới 90. Ta mới đến, đối với chỗ này còn chưa quen thuộc, cẩn thận lý do, vẫn là trước tiếp một cái trung đẳng độ khó nhiệm vụ. Lục Viễn chọn lựa một phen, làm ra quyết định. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ, bảo hộ Diêu gia huyết viêm tinh khoáng mạch, khỏi bị ma tộc cường giả xâm nhập, yêu cầu phản hư viên mãn thực lực, thù lao 1 tháng 5000 khối hạ phẩm tinh hạch. Tiếp xong nhiệm vụ, lập tức có phụ thành chủ hộ vệ tiến lên, cho Lục Viễn một phần càng thêm kỹ càng tình báo. Huyết diễm sao? Khoảng cách trấn ma tinh 300 năm ánh sáng, chính là loạn ma tinh vực nổi danh tài nguyên đại tinh, dùng sản xuất nhiều huyết diễm tinh thạch mà nổi danh trên đời. Năm đó Diêu gia cũng là đi qua một phen kịch liệt chém giết, bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới, mới từ thế lực khác trong tay đoạt lấy viên tinh cầu này. Bất quá huyết diễm tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hỏa hệ năng lượng, không chỉ có thể tăng tốc tu sĩ cấp cao tốc độ tu luyện, đồng thời còn có thể rộng khắp dùng cho luyện đan, chế khí, bày trận. Nguyên nhân chính là như thế. Huyết diễm tinh ở trên thị trường có thể nói là cùng không đủ cầu, chỉ là mỗi năm làm Diêu gia sáng tạo lợi nhuận chính là một món khổng lồ. Nhưng mà như thế cùng một chỗ đại thịt mỡ, tự nhiên đưa tới không ít thế lực đỏ mắt. Đây cũng chính là ông tổ nhà họ Diêu làm hợp đạo viên mãn cường giả, toàn thân tu vi thâm bất khả chắc, mới có thể miễn cưỡng trấn nhiếp mặt khác đạo trích. Nhưng nhất làm bọn hắn nhức đầu là huyết diễm sao vừa lúc nằm ở một chỗ vị diện vết nứt phụ cận, thường xuyên sẽ có ma tộc cường giả vượt giới mà đến, cướp đoạt huyết diễm tinh thạch. Diêu gia tổn thất nặng nề, phiền phức vô cùng. Đau nhức định suy nghĩ qua về sau, bọn hắn cái này mới quyết định tiêu phí cho kim, thuê trên 100 vị phản hư cổ thánh tọa trấn này sao? Mỗi tháng 5000 hạ phẩm tinh hạch, đây đối với phản hư cổ thánh tới nói, đều là một khoản tiền lớn, Diêu gia quả nhiên tài đại khí thô. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, bất quá thù lao càng cao, cũng nói rõ phong hiểm càng lớn. Đương nhiên, điểm ấy phong hiểm đối Lục Viễn tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, lại nắm giữ lấy 5 loại trí cao lực lượng pháp tắc, cho dù gặp được hợp đạo chân tiên đều có thể một trận chiến. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, có rất ít người có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thiên Cương thành bên trong, Diêu gia phủ đệ. Nơi đây nằm ở nội thành khu vực trung tâm, diện tích rộng chừng hơn vạn mẫu, cung điện thành đàn, vườn hoa vô số, nhìn qua giống như cùng mê cung giống như. Tại một tên người hầu dẫn đầu dưới, Lục Viễn xuyên qua trùng điệp hành lang, đi tới một chỗ lâm viên đất bằng. "Đại nhân, xin ngươi ở đây chờ một lát." Diêu Đồng Tam trưởng lão hắn rất nhanh liền đến. Tên kia người hầu 10 điểm cung kính nói ra. "Được." Lục Viễn gật gật đầu, cũng không đợi như thế trong thời gian ngắn. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện đã có không ít phản hư cường giả tụ tập ở đây. Những người này chiều cao không đồng nhất, đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. Trong đó thậm chí còn có một cái vũ trụ sinh linh, toàn thân đều là do ngân sắc kim loại chế tạo thành, chỉ có trong đôi mắt long lánh nhiếp nhân tâm phách chói lọi lam quang. Cái này rõ ràng là một vị cơ giới tộc cường giả. Làm Lục Viễn vừa bước vào nơi đây, lập tức có không ít người hướng hắn quăng tới ánh mắt, hiển nhiên là trong bóng tối cân nhắc thực lực của hắn. "Bàng Hữu, ngươi cũng là một người tới." Một tên dáng người khôi ngô, cao tới 3 mét, trên thân trải rộng lông bẩm màu xanh lang nhân tộc cường giả, hướng hắn đi tới, thân thiện chào hỏi. "Ta gọi Lỡ Lệ Khắc, đến từ Thiên Lang tộc, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ta gọi Lục Viễn." Lục Viễn trầm ngâm một lát, nói ra tên thật của chính mình. Trên thực tế, tinh minh tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh, liên quan đến tư liệu của hắn cùng tin tức, người hữu tâm chỉ cần một chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Sở dĩ cùng hắn che che lấp lấp, còn không bằng dùng tên thật gặp người. Huống chi hắn bây giờ một người cô đơn, cũng không có gì tốt sợ hãi. "Ta biết ngươi, đến từ Tù Long tinh hệ tuổi trẻ cường giả, bị Tạ Dạ đế quốc truy nã số 1 trọng phạm." Nghe được Lục Viễn nói ra tên thật, Lật Lệ Khắc cười nhạt nói, trong lòng cũng thoáng hạ thấp một ít phòng bị. Thiên Lang tộc luôn luôn làm việc thô bạo, khát máu yêu chiến. Nhưng Lỡ Lệ Khắc nhưng là một cái dị loại. So sánh đồng tộc sơ ý chủ quan tính cách, hắn làm sự tình càng ưa thích bày mưu rồi hành động, tận khả năng thu thập hữu dụng tin tức. Sở dĩ sớm trước khi tới, hắn cũng đã điều tra rõ ràng chuyến này đồng đội thân phận, đối không ít người đều hiểu rõ. Mà hắn vừa rồi cũng cùng không ít người nói chuyện với nhau quá, có thể chỉ có Lục Viễn một người đối với hắn nói thật. Nhìn từ điểm này, cùng mặt khác người đồng hành so sánh, hiển nhiên Lục Viễn đáng giá tín nhiệm hơn. Số 1 trọng phạm. Xem ra Tạ Dạ đế quốc đối ta cũng rất coi trọng. Lục Viễn nhún nhún vai, không hề lo lắng nói ra. Hiện tại hắn người tại trấn Ma Tinh, coi như Tạ Dạ đế quốc biết rồi tung tích của hắn, cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Huống chi hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Tạ Dạ đế quốc hoàng thất cũng phải ước lượng đo một cái, phải chăng muốn vì thần mục tinh, khăng khăng cùng một vị phản hư viên mãn cường giả không chết không thôi. Bằng hữu hảo đảm phách. Lỡ Lệ Khắc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, 10 điểm bội phục Lục Viễn thong dong bình tĩnh. Những người khác thấy thế, cũng có chút ghé mắt, đối Lục Viễn cao nhìn thoáng qua. Dám đặt chân loạn ma tinh vực, cái nào không là coi trời bằng vùng hạng người. Đối với bọn hắn tới nói, tinh minh lệnh truy nã, ngược lại so với vinh dự vân trường càng có hàm kim lượng. Cũng không lâu lắm, một tên thân mặc hắc bảo lão giả tóc bạc long hành hộ bộ, tại một đám người chen chúc dưới, bước vào mảnh đất trống này. Gặp qua Tam trưởng lão, người này hiển nhiên nắm giữ rất cao hy vọng cùng địa vị. Coi hắn vừa hiện thân, mặt khác phản hư cường giả dồn dập ôm quyền hành lễ nói. Thấy cảnh này, Lục Viễn cũng là có mô hình học dạng, đưa tay ôm quyền, nhưng hắn đáy mắt cũng là hiện lên một ít kinh ngạc. Bởi vì ông lão tóc bạc này khí tức hùng hậu bằng bạc, dĩ nhiên là một vị hàng thật giá thật hợp đạo chân tiên. Các vị đạo hữu không cần phải khách khí. Diêu Đồng ôm quyền đáp lên nói, chắc hẳn chuyến này nhiệm vụ, mọi người cũng đã biết rồi, ma tộc gần đây trở nên càng phát ra hung hăng ngang ngược, lần này sẽ do ta tự mình dẫn đội tiến về huyết diễm sao? Việc này làm phiền các vị đạo hữu, đợi ma tộc lui bước về sau, lão phu sẽ lần nữa cho các vị dâng lên một món lễ lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vừa dứt lời, Diêu Đồng con ngón đúng ra, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành một chiếc trăm trượng thanh đồng chiến thuyền, vững vàng rơi vào trên đất trống. Cái kia chiếc chiến thuyền không thể phá vỡ, toàn thân do nào đó màu xanh thần sắc chế tạo thành, mặt ngoài còn lạc ấn lấy vô số pháp tắc đạo văn. Vẹn vẹn chỉ là truyền lại ra một sợi uy áp, liền lệnh mọi người tại đây sắc mặt biến hóa, không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cực phẩm tiên khí, cảm nhận được từ cái kia chiếc chiến thuyền mặt ngoài tán phát kinh khủng ba động, Lục Viễn trong lòng hơi rung, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hợp đạo viên mãn tu vi mới có thể phát huy ra cực phẩm tiên khí uy lực. Mà Diêu Đồng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ chỉ là hợp đạo sơ kỳ mà thôi. Tại hợp đạo sơ kỳ, liền có thể có một kiện cực phẩm tiên khí, đây đối với rất nhiều chân tiên cường giả tới nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Xem ra ngoại giới nghe đồn quả nhiên không có nói sai, cái này Diêu gia coi là thật giàu đến chảy mỡ a, bất quá Lục Viễn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác lại không chậm chút nào, đi theo mặt khác phản hư cổ thánh cùng nhau bước vào thanh đồng chiến thuyền. Siêu. Sau một khắc, thanh đồng chiến thuyền lên không, hóa thành một đạo thanh hồng cứ thế biến mất ở chân trời. Nhưng tất cả mọi người không có nhận ra được, làm Diêu Đồng bọn người mới ra phát không lâu, liền có mấy tên tướng mạo phổ thông tu sĩ lần lượt rời đi Thiên Cương thành, lặng yên không một tiếng động đi theo. Chương 435, thất thế, gặp tập kích, Hắc Phong Đoàn Hải Tạo. Chương 435, thất thế, gặp tập kích, Hắc Phong Đoàn Hải Tạo. Loạn Ma tinh vực, một chiếc hàng tinh cấp bên trong chiến hạm. Mấy chục tên hung thần ác sát cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, chính lại âm thanh tranh luận cái gì? Bọn hắn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí, thực lực kém nhất người đều có lục giai thực lực võ giả. Hơn nữa mỗi người lồng ngực chỗ đều có một cái hắc sắc phong bạo hình xăm. Nếu như bổn kẻ ở đây, khẳng định sẽ dọa đến quá sợ hãi, bởi vì đám người này chính là chấn ma tinh phụ cận, nhất số danh chiêu lấy Hắc Phong Đoàn Hải Tặc. Bọn hắn nắm giữ ba vị hợp đạo chân tiên chiến lực, liền rất nhiều cổ lao thế lực đều không muốn mạo muội cùng hắn xảy ra xung đột. "Lão đại, Diêu Đồng cái kia lão bất tử đã xuất phát, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động?" Một tên tráng hán đầu chọc trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, không kịp chờ đợi thuốc dục nói: "Lão tam, tin tức của ngươi có thể tin được không? Cái kia Diêu gia cũng không dễ trọng, một khi tiết lộ phong thanh, ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn." Phòng họp chủ tọa bên trên, một tên khác độc nhãn nam tử trầm giọng hỏi. Trên mặt hắn có nhất đạo thẹo xúc mục kinh tâm, từ mắt phải khóe mắt, một mực kéo dài đến má trái cái cằm. Phản phất cả khuôn mặt đều suýt nữa bị một đao chém thành hai khúc. Trong khi lúc nói chuyện, vết sẹo kia giống như cùng con rết giống như vặn bẹo lên thân thể, nhìn qua mười điểm dọa người. "Lão đại, ta làm việc ngươi yên tâm, Diêu Đồng bọn hắn đã trên đường, đoán chừng sau 2 giờ liền sẽ đến huyết diễm sao, đến lúc đó chúng ta lại độc thủ, nhưng là không còn kịp rồi." Tráng hán đầu chọc đem vô ngực phanh phanh rung động, cực lực bảo đảm nói. Nghe được hắn nói như vậy, ngồi tại cái thứ hai chỗ ngồi nam tử lại không nhịn được phản bác. "Lão tam, ta biết ngươi cùng Diêu gia có thù cũ, ngươi mấy năm trước đoạt nhà bọn hắn một chiếc vật tư thuyền vận tải, bị Diêu gia trọng kim truy nã, sở dĩ trong lòng có oán khí. Nhưng lần này thế nhưng là liên quan đến nhóm hải tặc chúng ta tất cả mọi người sinh tử đại sự, tuyệt không thể bị cá nhân của ngươi ân oán ảnh hưởng. Diêu Đồng cái kia chiếc thanh đồng chiến thuyền thế nhưng là cực phẩm tiên khí, một khi toàn lực thôi động, ngay cả lão đại rất khó ngăn cản. Huống chi trấn ma tinh cách huyết diễm sao gần như vậy, Diêu gia tùy thời đều có thể phái người chi viện. Phàm là có chuyện bất chắc, chúng ta tất cả mọi người đều muốn giao phó ở nơi đó." Hắc Phong Nhị đương ra giọng nói có chút bất mãn, không nguyện ý tùy tiện cùng Diêu gia là địch. "Lão nhị, ngươi biết cái gì? Lần này chúng ta cấp chính là cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền." Tráng hán đầu chọc lạnh nhạt hừ một tiếng, lúc này phản bác: "Diêu Đồng lão giả kia chỉ là hợp đạo sơ kỳ tu vi, căn bản không phát huy ra món này tiên khí uy lực chân chính, có gì phải sợ? Người của ta đã trà trộn vào bọn hắn trên thuyền, nếu như ngươi sợ chết lời nói, ta tự mình động thủ." Trong lúc nhất thời, hai người thần thương khẩu chiến, ầm ĩ tối bụi. "Đủ rồi. Năm đó ba người chúng ta kết làm minh đệ khác họ, nói xong có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Hiện nay các ngươi vì chút chuyện nhỏ này liền trở mặt vẻ mặt, rốt cuộc còn thể thống gì?" Tên kia độc nhãn nam tử vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy quát. Trên thực tế, hắn đối Lao Tam đề nghị cũng có chút ý động. Cực phẩm tiên khí giá trị không thể đo lường, nếu như bỏ lỡ lần này, chỉ sợ về sau rốt cuộc không gặp được cơ hội tốt như vậy. Huống chi cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền một khi rơi xuống trong tay hắn, đến lúc đó hắn còn có thể nhân cơ hội này đánh vào huyết diễm sao, trắng trợn cướp bóc một phen. Coi như sau đó Diêu gia truy cứu tới, cùng lắm thì đi ma giới vị diện tránh đầu gió. Hạ quyết tâm sau, độc nhãn nam tử mệnh lệnh chiến hạm lập tức lên đường, mau chóng đem Diêu Đồng một đoàn người chặn lại. Tinh hà sáng lạ, mỹ lệ như họa, nhất đạo thanh hồng như ánh sáng, nhanh chóng xẹt qua vũ trụ mênh mông. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái kia đạo thanh hồng đúng là một chiếc thanh đồng tiên thuyền, tốc độ thậm chí so với rất nhiều phi thuyền liên hành tinh đều nhanh hơn không ít. Trừ cái đó ra, còn có trận pháp chi lực lưu chuyển, hóa thành một đạo vô hình bình chướng, đem trọn chiếc chiến thuyền bao phủ ở bên trong. Huyết diễm sao khoảng cách trấn ma tinh chỉ có 300 năm ánh sáng, dùng thanh đồng tiên thuyền thông thường tốc độ, đại khái 2 giờ liền có thể đến. Lục Viễn tùy tiện tìm cái gian phòng, bắt đầu đả tọa thổ nạp. Nhưng cũng không lâu lắm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên mà tới, nhường Lục Viễn trái tim đột nhiên co lại, hiếm thấy cảm nhận được một ít sinh tử bí hiệp. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức kích hoạt huyết thần thực trang, hóa thành một bộ khôi giáp đem thân thể bao trùm ở bên trong. Cùng lúc đó, thanh đồng tiên thuyền cũng giống là cảm nhận được uy hiếp, hết thảy phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, làm cái kia đạo vô hình bình chướng dày như tường thành, đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận công kích. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo chói ánh mắt trụ trong nháy mắt xẹt qua hư không, trực tiếp đánh vào thanh đồng tiên thuyền phòng ngự trận pháp màn sáng bên trên. Oeng! Cái này đạo cột sáng tản ra làm người sợ hãi ba động, liền không gian đều có thể tùy tiện xuyên thủng, uy lực đã kinh khủng đến cực hạn. Nếu như hợp đạo chân tiên ở đây, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh sát. Mà tầng kia dày như tường thành màn sáng, chỉ kiên trì không đến 2 giây, liền bị cột sáng động mặc một cái lỗ hổng. Ngược lại là cột sáng kia uy thế không giảm, hung hăng đánh vào tiên thuyền mặt ngoài, đem trọn chiếc tiên thuyền đánh bay ra ngoài. Cũng may đây là cực phẩm tiên khí, phòng ngự cường đại, ngạnh sinh sinh ngăn cản dưới một kích này. Có địch nhân tập kích. Diêu Đồng sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt mặc vào một bộ chiến giáp, đem toàn thân bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mặt khác cổ thánh cường giả thấy thế, cũng là một trận luống cuống tay chân, vội vàng mặc vào khôi giáp. Rầm rầm rầm. Dây đặc đạn pháo tựa như mưa to từ bốn phương tám hướng kéo tới, lại là một vòng điên cuồng công kích. Cũng may thanh đồng tiên thuyền chính là thần thiết tạo thành, phòng ngự cực kỳ kiên cố, bình thường đạn pháo vành ở phía trên, rất khó đối nó tạo thành tổn thương gì. Húng chi phản hư cổ thánh có thể chọc tinh ná nguyệt, nuốt sống thái dương đều không nói chơi, lại làm sao lại tùy tiện giết chết. Hơn nữa nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn, xen vào hư thực ở giữa, có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số vũ khí nóng công kích. Cho dù là bị diệt sao pháo kích bên trong, đều có thể lông tóc không thương. Nhưng mà sau một khắc, một chiếc dài đến mấy mười cây số vũ trụ chiến hạm đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Sau đó khoang thuyền cửa mở ra, mấy trăm tên phản hư cổ thánh thân mặc màu đen chiến giáp, tại ba tên nam tử dẫn đầu dưới, trực tiếp hướng Diêu Đồng bọn người trùng sát mà đến. Hắc Phong đoàn hải tặc, các người đám này tạp chủng, cũng dám tập kích ta Diêu gia đội ngũ. Nhìn thấy cái kia ba tên nam tử, Diêu Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt càng là hiện lên một chút bất an. Hắc Phong đoàn hải tặc ba vị đương gia, mỗi người đều nắm giữ hợp đạo chân tiên chiến lực. Về phần bọn hắn đại đương gia, càng là hợp đạo viên mãn tu vi, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn thuộc hạ cái kia hơn 500 tên thành viên, toàn bộ đều là phản hư cổ thánh. Bây giờ Hắc Phong đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng, bằng vào bọn hắn chút người này, căn bản không cách nào ngăn cản. Đang lúc Diêu Đồng cảm thấy khó giải quyết thời khắc, xông lên phía trước nhất tráng hán đầu chọc đột nhiên trợn quát một tiếng. "Động thủ!" Vừa dứt lời, Diêu Đồng sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 tên ánh mắt lạnh lùng phản hư cường giả, thừa dịp người bên ngoài không sẵn sàng, đột nhiên bạo khởi, thống hạ sát thủ. Có mấy người bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đánh trở thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, chỉnh chiếc thanh đồng tiên thuyền loạn thành một bầy, không ít người đều rơi vào hỗn chiến. Lục Viễn không muốn nhiều sinh thị phi, tìm cái nhất góc hẻo lánh vị trí, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nhưng Hắc Phong đoàn hải tặc tập kích hiển nhiên lưu đồ đã lâu, không người nào có thể đặt mình vào bên ngoài. Lục Viễn mới vừa đứng ở nơi hẻo lánh, liền có một trôi sơn dao găm đen trống rông xuất hiện, tựa như ẩn tàng trong bóng đêm rắn độc, đột nhiên hướng hắn đâm tới. Bất quá cái kia cây chủy thủ còn không có tới gần, liền bị một cái lớn như cối xay bàn tay đập bay ra ngoài. Đa tạ. Lục Viễn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bổn kệ trên người mặc một bộ hắc kim chiến giáp, chẳng biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn, thay hắn đỡ được một cái này. Không cần khách khí, ngươi làm người cũng không tệ lắm, rất đối tính tình của ta, không bằng chúng ta tổ đội như thế nào? Thiên Lang tộc cường giả bổn kệ, hướng Lục Viễn phát ra mời. Diêu Đồng mặc dù có cực phẩm tiên khí nơi tay, nhưng Hắc Phong đoàn hải tặc có chuẩn bị mà đến, càng là trước giờ tại hắn bọn họ trong đội ngũ sắp xếp không ít gian tế. Đối mặt ác liệt như vậy của diện, những người còn lại hiển nhiên chỉ có bão đoàn sưởi ấm mới có thể tăng lên chính mình tỷ lệ sống sót. Có thể. Lục Viễn một chút suy tư, gật gật đầu, đáp ứng cùng bổn kệ tạm thời liên thủ. Trên thực tế, dùng thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ Hắc Phong đoàn hải tặc ba vị đưa ra, giống như không người nào có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng mảnh không gian này đã bị phong tỏa, coi như hắn muốn đi đều đi không được. Chương mới nhất tại 694 đi xuất ra đầu tiên, mời ngài đến 694 đi đi xem. Hơn nữa súng bắn chim đầu đàn. Nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Sở dĩ cùng hắn bị ba vị hợp đạo chân tiên liên thủ vây công, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, trước tiên tìm một nơi cầu thả lấy. Tiếp xuống thế cục, cũng đúng như cùng Lục Viễn đoán trước một dạng. Hắc Phong đoàn hải tặc hàng đầu mục tiêu là Diêu Đồng, đến mức những người khác chỉ là bị thay bay vạ gió mà thôi, cũng không nhận được quá quan tâm kỹ càng. Mà Diêu Đồng chế là hợp đạo sơ kỳ, đối mặt ba vị cùng giai cường giả vây công, lập tức người bị thương nặng, đã rơi vào hạ phong. Ầm. Độc nhãn nam tử ba người liên thủ phát ra một kích. Ba đạo khủng bố giống như sóng lớn giống như quét sạch bốn phương tám hướng, hư không đều ầm vang phá vỡ đi ra, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Diêu Đồng tránh không kịp, cả người bị lăng không đánh thành một đoàn huyết vụ. Chợt hết thể huyết vũ hội tụ tại cùng một chỗ, lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân. Chỉ là đem so với trước, Diêu Đồng bây giờ sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ ngoài suy sụp, đã bị thương nặng. Chúng ta Diêu gia cường giả đã trên đường, chờ bọn hắn vừa đến, nhất định đem bọn ngươi Hắc Phong đoàn hải tặc đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Diêu Đồng đại tiếng giống giận nói. Sau đó hắn vẫy tay, cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền phá không mà đến, đột nhiên tách ra một trận không có gì sánh kịp sáng chói thanh mang. Thanh mang phun trào ở giữa, tựa hồ đang nổi lên cái gì cực kỳ đáng sợ công kích, lệnh ở đây tất cả mọi người lông tơ đứng đấy, nội tâm 10 điểm lo lắng bất an. Cẩn thận một chút, lao ra hỏa này muốn liều mạng. Thực lực mạnh nhất độc nhãn nam tử, giờ phút này đều thân thể căng cứng, vẻ mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Mà hai gã khác đương ra cũng là cả người nổi da gà lên, không dám áp sát quá gần. Hợp đạo tiên khí gánh chịu lấy vũ trụ pháp tắc, có thể điều động tiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Toàn lực thôi động phía dưới, đủ để khoảng cách đem một mảnh tinh hệ đều vành thành một biển. Diêu Đồng trong tay chiếc này thanh đồng tiên thuyền, mặc dù không phải am hiểu sát phạt loại hình công kích tiên khí, nhưng tiên thuyền phẩm chất cao tới cực phẩm, uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nếu như một khi bị đánh trúng, cho dù là nắm giữ hợp đạo viên mãn tu vi độc nhãn nam tử, đều muốn bản thân bị trọng thương. Cực phẩm tiên khí tiêu hao quá lớn, dùng Diêu lão gia tử bây giờ trạng thái, chỉ sợ chỉ có thể bộc phát một kích. Đợi chút nữa sẽ bộc phát sinh tử tiên chiến, ngươi nhớ kỹ cách xa một chút. Buồn kệ truyền ra nhất đạo thần niệm, lặng yên nhắc nhở. Ta biết. Lục Viên tiện tay đánh lui một tên phản hư cổ thánh, bất động thanh sắc lui tới biên giới chiến trường. Cầm bao nhiêu tiền, xử lý bao nhiêu sự tình. Hắn chuyến này nhiệm vụ chỉ là phụ trách trông coi huyết diễm tinh mà thôi, không cần thiết vì mấy ngàn khối hạ phẩm tinh hạch bị cuốn vào Diêu gia cùng Hắc Phong đoàn hải tặc cân đoán bên trong. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền chỗ nở rộ quang mang đã sáng chói đến cực hạn, kinh khủng tiên khí uy áp, tựa như núi kêu biển gầm, quét sạch toàn bộ tinh không, làm ức vạn ngôi sao cũng vì đó run rẩy. Vâng, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, một vòng màu xanh tiên quang đột nhiên từ cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền bắn ra, tựa như diệt thế kiếp quang giống như, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, trực tiếp bay về phía độc nhãn nam tử bọn người. Tiên quang những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều tất cả đều hóa thành hư vô. Liên thân thể chất xen vào hư thực ở giữa phản hư cổ thánh, đều bị khoảng cách gạt bỏ, thần hồn câu diệt, rốt cuộc không còn tồn tại. Đây là cực phẩm tiên khí một kích toàn lực, đủ để ma diệt pháp tắc bản nguyên, cho dù mạnh như hợp đạo chân tiên cũng không dám đón đỡ. Không tốt. Độc nhãn nam tử đám người đã bị diệt thế giới tiên quang quá chặt, căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể kiên trì, vận dụng hết thảy thủ đoạn, ý đồ ngăn lại cái này một sát chiêu. Mà ở đạo này tiên quang trước mắt, bất luận cái gì phòng ngự, bất luận cái gì linh bảo, bất luận cái gì thần thông đều giống như giấy giống như, hết thảy không chịu nổi một kích. Vâng. Độc nhãn nam tử ba người bị tiên quang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhuộm đỏ tinh không. Một lát sau, hết thảy huyết vũ chậm rãi tụ tập tại cùng một chỗ, mới rốt cục ngưng tụ ra thân thể của bọn hắn. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng rơi xuống tới đáy cốc, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cũng đồng dạng nhận bị thương không nhẹ. Đến mức Diêu Đồng bản nhân cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi một kích kia giống như ép khô hắn hết thể tiên lực. Bây giờ hắn kinh mạch toàn thân khô kiệt, thể nội dốc huyết, thực lực không bằng thời kỳ toàn thịnh 1%, lại cũng khó có thể đối Hắc Phong đoàn hải tặc cấu thành uy hiếp. Người lão bất tử này, suýt nữa làm hại lao tử mất mạng, đợi chút nữa lao tử muốn tự tay sống sờ sờ mà lột da da của ngươi. Tráng hắn đầu chọc phun ra một búng máu, sắc mặt dữ tợn nói. Hắc Phong đoàn hải tặc mặt khác hai tên đương gia cũng không chịu nổi, bọn hắn mặc dù có thể tái tạo nhục thân, nhưng bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, ít nhất phải khổ tu mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Bất quá so sánh dầu hết đèn tắt Diêu Đồng, thân thể bọn họ tình huống vẫn là phải tốt không ít. Diêu gia phải thua. Lục Viên ánh mắt khẽ nhúc đích, mặc dù đứng tại biên giới nơi hẻo lánh, lại tại mật thiết chú ý chiến trường tình huống. Từ dưới mắt thế cục đến xem, Hắc Phong đoàn hải tặc cứ việc tổn thất nặng nề, nhưng Diêu Đồng bản thân bị trọng thương, đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, nhất định vẫn lạc. Các vị đạo hữu, ta Diêu gia cường giả đã trên đường, rất nhanh liền sẽ đến chiến trường. Nếu như chư vị nguyện ý trợ lão phu một chút sức lực, Diêu Mộ nhất định mỗi người dâng lên 100 vạn hạ phẩm tinh hạch. Diêu Đồng mặt như giấy trắng, dùng hết chút sức lực cuối cùng quát: hắn có thể chết ở chỗ này, nhưng thanh đồng tiên thuyền chính là cực phẩm tiên khí, tuyệt đối không thể sai sót. Bằng không một khi rơi xuống Hắc Phong đoàn hải tặc trong tay, hắn khẳng định sẽ trở thành Diêu gia tội nhân. Trọng thường phía dưới, tất có chết phu. Nghe được câu này, mặt khác phản hư cổ thánh liền đỏ ngầu cả mắt, tựa như không muốn sống một dạng, hướng độc nhãn nam tử bọn người trùng sát mà đi. Ngay cả không gì sánh được gà tặc, một mực tại chiến trường mỏ cá buồn kẻ đều ngồi không yên. Lục Viễn huynh đệ, cơ hội tới, chúng ta lên hay không lên? 100 vạn hạ phẩm tinh hạch, chúng ta đời này chỉ sợ đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Có số tiền kia, ta liền có thể gom góp đầy đủ tài nguyên, từ bỏ võ giả cái này một con đường, chuyển mà trở thành một tên hàng thật giá thật tu tiên giả. Buồn kệ con mắt lóe ra lục sắc u mang, hết sức kích động nói ra. Cứ việc tinh minh cực lực tuyên bố, chức nghiệp không có tốt xấu ưu khuyết phân chia, hết thảy chức nghiệp giả đều có đại tiền đồ tốt. Nhưng đã đến bọn hắn tầng thứ, tự nhiên minh bạch câu nói này chỉ là một cái từ đầu đến đuôi hoang luôn. Bởi vì thế giới này bị diện, từ xưa đến nay chính là dùng tiên đạo làm chính thống, liền vũ trụ pháp tắc đều phá lệ ưu ái tu tiên giả. Chỉ là thiên thần nhất tộc cưỡng ép độc quyền tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng tiên đạo pháp tắc, đời sau người cùng đường mạt lộ phía dưới mới có thể bị ép khai phát ra các loại thiên hình vạn trạng chức nghiệp. Nhưng nếu có cơ hội thích hợp cùng sung túc tài nguyên, những nghề nghiệp khác người tuyệt đối sẽ không chút do dự đổi hệ thống tu luyện. Lúc trước buồn kệ chính là đắc tội một vị nào đó phản hư cổ thánh, mới có thể khổ sở tinh minh truy nã, cho nên mới có thể đi vào loạn ma tinh vực. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn biết rõ chỉ có trở thành tu tiên giả mới có thể làm cho mình trở nên càng cường đại, từ mà thay đổi tộc nhân vĩnh viễn bị nô dịch vận mệnh. Chương 436, thất thế, bẻ gãy nghiền nát, địch phạt chân tiên. Chương 436, thất thế, bẻ gãy nghiền nát, địch phạt chân tiên. Người cũng nghĩ tu tiên. Nghe được Bổn Kệ lời nói, Lục Viễn sắc mặt có chút cổ quái. Thiên Lang tộc nhục thân cường hãn, nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục, mà Bổn Kệ thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ chính là thất giai võ giả, thực lực tương đương tại nửa bước hợp đạo cảnh thế giới, so với ở đây tuyệt đại bộ phận phản hư cổ thánh cũng cường đại hơn không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới, giống Bổn Kệ cái này nhóm cường giả đều muốn đổi hệ thống tu luyện. Tiên đạo mới là giới này chính thống, hết thảy đến loạn ma tinh vực người, cái nào không nghĩ đánh ra một tia hy vọng. Bổn Kệ cười một tiếng, ngữ khí có chút đắng chát. Lục Viễn cũng minh bạch hắn ý tứ. Những nghề nghiệp khác tuy có người có thể trở nên nổi bật, có thể cái kia tỷ lệ so với chúng sổ số còn muốn xa đời. So sánh dưới, tu tiên giả hạng cuối đuổi theo hạng đều muốn xa cao hơn nhiều những nghề nghiệp khác. Mà những cái kia dám đến loạn ma tinh vực người, phần lớn thực lực mạnh mẽ, nắm giữ càng lớn dạ tâm, tự nhiên muốn đi được càng xa. Hát Phong đoàn hải tặc ba vị đương gia đã bị trọng thương, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong. Nếu như ta thôi động huyết mạch thiên phú, có thể tạm thời cản bọn họ lại đại đương gia, mà khác phản hư cổ thánh liên thủ cũng có thể ngăn cản một vị hợp đạo chân tiên. Đến mức cuối cùng còn lại người kia, giao cho ngươi như thế nào? Bổn Kệ nhanh chóng phân tích nói. Được thôi, đem bọn hắn tam đương gia giao cho ta. Không thể không nói, đối mặt 100 vạn hạ phẩm tinh hạch ban thưởng, Lục Viễn cũng rất là tâm động. Hơn nữa Bổn Kệ vẫn là rất đủ ý tứ, chủ động đưa ra muốn ngăn cản tên kia thực lực mạnh nhất độc nhãn nam tử, cái này không thể nghi ngờ cho Lục Viễn giảm mất không ít áp lực. Bất quá hoặc là không làm, hoặc là liền làm một món lớn, sở dĩ hắn mới có thể để mắt tới cái kia tráng hán đầu trọc. Ngươi cẩn thận một chút. Bổn Kệ ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên đoán được Lục Viễn dự định. Ngăn cản một vị hợp đạo chân tiên một lát, cùng đánh giết một vị hợp đạo chân tiên, hai cái này khó khăn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Bất quá làm hắn nhìn thấy Lục Viễn phong khinh vân đạm bộ dáng, do dự một chút, vẫn là đè xuống nội tâm hoài nghi, lựa chọn tin tưởng Lục Viễn một lần. Giống. Sau một khắc, Bổn Kệ đột nhiên phát ra một trận sói tru. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân nhanh chóng hở ra, dưới làn da mặt tựa như có chuột tán loạn, cả người thân hình tăng gọn, trong chớp mắt liền biến thành một đầu cao tới 10 trượng hình người cự lang. Mà hắn mặt ngoài thân thể sinh vật thực trang, cũng là tùy theo kéo dài, đem hắn bọc lại ở bên trong, khiến cho chiến lực lần nữa sách tăng lên không ít. Giết. Bổn Kệ hai mắt đỏ bừng, lóe ra khát máu chi mang, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng tới độc nhãn nam tử. Thiên Lang tộc cường giả. Độc nhãn nam tử con ngươi hơi rung, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Nếu như đổi lại bình thường, một đầu thất giai Thiên Lang tộc cường giả, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Nhưng hắn mới vừa rồi bị thanh đồng tiên thuyền trọng thương, thực lực giảm xuống không ít. Lại thêm nơi này cách trấn ma tinh không xa, Diêu gia cường giả chắc hẳn đã biết được tin tức, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhưng Bổn Kệ lại không muốn cùng hắn chính diện chiến đấu, chỉ là cùng hắn cùng nhau tận lực kéo dài thời gian. Cái này dẫn đến độc nhãn nam tử trong lòng lên cơn giận dữ, tựa như ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Lão nhị, lão tam, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuất thủ, mau chóng giải quyết cái này đáng ghét con rồi. Độc nhãn nam tử phiền phức vô cùng, tức giận nói. Chỉ là hai người khác mới vừa muốn động thủ, nhất đạo huyết hồng gào thét mà đến, dùng mẹ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đánh phía tên kia tráng hán đầu trọc. Vâng, Lục Viễn toàn lực ứng phó, xuất thủ chính là tuyệt sát. Hắn nắm đấm lóng lánh sáng chói thanh quang, giống như tiên kim tạo thành, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Thanh đế thần thể cái thế vô song, đảo ngược phạt chân tiên. Tráng hán đầu chọc mặc dù là hợp đạo sơ kỳ cường giả, có thể đối mặt Lục Viễn một quyền này, vậy mà khó mà chống đỡ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lao tam, độc nhãn nam tử các loại người quá sợ hãi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phải biết phản hư cổ thánh, mặc dù dính một cái thánh chữ, nhưng thánh nhân mạnh hơn, cũng cuối cùng dừng lại tại phàm nhân tầng thứ. Xem xét lại hợp đạo chân tiên, đã rút đi thân thể phàm thai, tái tạo hoàn mỹ tiên thể. Giữa hai cái này khoảng cách, liền giống như một đạo lệch trời, giống như không người nào có thể vượt qua. Có thể Lục Viễn vậy mà có thể dùng phản hư tu vi, nghịch phạt hợp đạo chân tiên, đây là quái vật gì? Nếu là bọn hắn sớm biết Diêu Đồng bên này, lại còn ẩn giấu đi một vị có thể vượt cấp phạt tiên tuyệt thế thiên tiêu. Cho dù cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối chiếc này thanh đồng tiên dưới đỏ tay. Mà một bên khác, nguyên bản mặt không có chút máu, hơi thở mong manh Diêu Đồng, giờ phút này nhìn thấy một màn này, cũng là trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lúc đầu hắn thân hãm tuyệt cảnh, đối mặt ba vị hợp đạo chân tiên vây công, đã không còn ôm có bất kỳ hy vọng còn sống. Hắn duy nhất nguyện vọng chính là tận lực đem thanh đồng tiên thuyền đưa về Diêu gia. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phía bên mình lại còn tồn tại một vị cường giả bí ẩn. Đồng thời vừa ra tay, liền lịch chuyển nhất định bị thua chiến cuộc. Bổn Kệ nhìn thấy Lục Viễn một quyền đánh bay tráng hán đầu chọc chẳng cảnh, cũng là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Hắn mặc dù biết Lục Viễn có thể từ Tạ Dạ đế quốc giết ra một đường máu, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, Lục Viễn chiến lực vậy mà sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Dùng phản hư tu vi, nghịch phạt chân tiên. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ không có mấy người dám tin tưởng. Không riêng gì hắn, ngay cả tráng hán đầu chọc bản nhân cũng khó có thể tiếp nhận vấn đề này, giờ phút này hối hận phát điên. Giống những cái kia có thể vượt cấp phạt tiên tuyệt thế thiên tiêu, cái nào không phải là bị cổ lao thế lực coi như tổ tông một dạng cung cấp. Làm sao lại giống Lục Viễn như vậy, vì chỉ là mấy ngàn khối hạ phẩm tinh hạch, chạy tới cho Diêu gia làm hộ vệ. Hắn là nghèo đến điên rồi sao? Càng làm cho tráng hán đầu chọc khó chịu đến thổ huyết chính là, Lục Viễn một kích thành công, thế công trở nên càng phát ra cuồng bạo lăng lệ, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đến mức người ở bên ngoài nhìn tới, tráng hán đầu chọc rõ ràng là hợp đạo chân tiên, giờ phút này lại bị Lục Viễn toàn bộ hành trình áp chế, đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào. Độc nhãn nam tử lòng nóng như lửa đốt, ý đồ tiến lên giúp hắn giải vây, nhưng hắn còn chưa khởi hành, liền bị Bổn Kệ ngăn lại. hơn nữa có Lục Viễn hai người thêm vào chiến trường, mặt khác phản hư cổ thánh cũng là áp lực chợt giảm, đem Hắc Phong nhị đương gia cùng mặt khác hải tặc thành viên gắt gao kéo tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thiên về một bên thế cục, giờ phút này lại lâm vào thế bí, đồng thời tùy theo thời gian chuyển rời, trở nên càng phát ra đối Hắc Phong đoàn hải tặc bất lợi. Tiểu tử, ngươi ta không oán không kỷ, vì sao muốn dồn ép không tha? Chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, ta cho ngươi 200 vạn hạ phẩm tinh hạch. Tráng hán đầu chọc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi bọn hắn bị kéo ở đây, đến lúc đó các loại Diêu gia cường giả đến chiến trường, toàn bộ Hắc Phong đoàn hải tặc đều muốn toàn quân bị diệt. Mà cải biến chiến cuộc mấu chốt, ngay tại ở Lục Viễn trên thân. Chỉ là đối mặt Tráng hán đầu chọc lấy lòng, Lục Viễn lại ngay cả nửa chữ đều không tin. Diêu gia giàu đến chảy mỡ, lại thêm thanh danh tại ngoại, không đến mức vì chút tiền lẻ này thất tín với người. Nhưng Hắc Phong đoàn hải tặc không giống. Đám người này làm việc ban đầu không kiêng nể gì cả, vạn nhất bọn hắn sau đó nuốt lời, trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ? Muốn đến nơi này, Lục Viễn thế công trở nên càng phát ra lăng lệ, giống như mưa rông gió bao hạ xuống, lệnh Tráng hán đầu chọc càng phát ra khó mà chống đỡ. Mau dừng tay, nơi này là 200 vạn hạ phẩm tinh hạch, hiện nay ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Tráng hán đầu chọc hiển nhiên cũng nhìn ra Lục Viễn lo lắng, lúc này ném ra một chiếc nhẫn, giống to. Bất quá lúc nói chuyện, trong lòng của hắn lại đang dỉ máu, đáy mắt càng là hiện lên một ít cực sâu oán hận. Đây chính là dòng giá 200 vạn hạ phẩm tinh hạch à, đều có thể mua sắm mấy gốc tiên dược. Cho dù hắn thân làm Hắc Phong đoàn hải tặc tam đương gia, đều muốn bất vả góp nhặt mấy vạn năm. Hắn làm đại đời cấp tu, bây giờ lại ngược lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh cướp. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không khí, làm sao không hận. Đạo hữu, đám người này việc gác bất tận, táng tận tiên lương, bọn hắn nói lời tuyệt đối không thể tin tưởng. Đợi lao phu vượt qua kiếp nạn này, sau này tất có thâm tạng. Diêu Đồng cũng đội vàng mở miệng nói ra, sợ Lục Viễn cùng Hắc Phong đoàn hải tặc thông đồng làm bậy. Lục Viễn tiếp được chiếc nhẫn, thần niệm quét qua. Phát hiện bên trong tinh hạch rực rỡ muôn màu, giống như bảo thạch chồng chất như núi, so với 200 vạn chỉ nhiều không ít. Càng nhiều mới nhất lôi cuốn tiểu thuyết tại 6.9 thư đi nhìn. Sau đó hắn đem chiếc nhẫn thu vào, nhưng cũng không dừng tay, ngược lại thế công lại lăng lệ mấy phần. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Tiền ta đã cho ngươi, ngươi chẳng lẽ là nghĩ lật lọng hay sao? Tráng hán đầu chọc kinh sợ dị thường, cả người đều muốn bị khi dễ. Hắn làm hải tặc nhiều năm như vậy, vẫn luôn chỉ có hắn nuốt lời phần, lúc nào bị người như thế trêu bừa quá. Vừa rồi ta là lừa gạt ngươi, hơn nữa đầu của ngươi đổi đáng giá. Lục Viễn thản nhiên nói, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói ra nhất lệnh Tráng hán đầu chọc phát hận muốn điên lời nói. A a a, đáng chết tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tráng hán đầu chọc hai mắt xích hồng, nộ khí xông thẳng đỉnh đầu, lộ ra nhưng đã bị Lục Viễn khí đến mất đi linh trí. Xuy, một chuôi hắc sắc loan đao xé rách hư không, nhất thời hướng Lục Viễn chém tới. Đao này chính là hạ phẩm tiên khí, phẩm chất mặc dù không bằng cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền, nhưng đi theo Tráng hán đầu chọc kinh nghiệm xa trường, không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết cùng băng hồn. Đặc biệt là lưỡi đao sắc bén mặt ngoài, còn bôi chét lấy một tầng hắc sắc độc dịch, độc tính hung mãnh, thực cốt tiêu hồn. Nếu như một khi bị hắn quẹt làm bị thương, ngay cả phản hư viên mãn thời kỳ cường giả cũng phải khoảng cách mất mạng. Nhưng lệnh hắn dự liệu không đến chính là, Lục Viễn đứng tại chỗ cũng không trốn tránh. Thẳng đến hắc sắc loan đao gần đến lúc, Lục Viễn mới lướt tầm ầm ra, lại dự định tay không đón đỡ một kích này. Loảng xoảng, Tráng hán đầu chọc trong dự liệu chém sắc như chém bùn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là chuôi này hắc sắc loan đao chạm tại huyết thần thực trang mặt ngoài, vậy mà tia lửa văng khắp nơi, phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Mà Lục Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối đều không có thu đến được đến bất cứ thương tổn gì. Tay không tiếp tiên binh, nhục thể của hắn sao lại như thế cường đại? Tráng hán đầu chọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tự chủ được cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Phải biết phản hư cổ thánh mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là thân thể phàm thai, há lại có thể cùng tiên binh tranh phong. Nhưng bây giờ Lục Viễn toàn thân lóng lánh sáng chói thanh mang, thân thể tựa như màu xanh tiên kim tạo thành, vô luận là phòng ngự cũng hoặc là lực bộc phát, so với hắn vị này hợp đạo chân tiên cũng cường đại hơn mấy phần. Lao tam chạy mau, hắn đã ngưng tụ chí cường thân thể, chiến lực viễn siêu cùng giai cổ thánh, ngay cả ngươi đều không thể đối đầu. Tên kia độc nhãn nam tử hoảng sợ thất sắc, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phàm nhân thân thể, tự nhiên không cách nào cùng chân thể chi thể chống lại. Nhưng nếu như có người có thể ngưng tụ vô thượng thần thể, cho dù quyền nứt tinh không, tay xé chân tiên đều không nói chơi. Quả nhiên, Lục Viễn thôi động bàng bạc thần lực, toàn thân thần mang bao phủ, chỉ là tiện tay vỗ một cái. Chôi này hắc sắc loan đao giống như cùng giấy một dạng, mặt ngoài nhất thời hiện ra tinh mịn vết rách, sau đó phá vỡ đi ra, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Tùy theo bản mệnh tiên binh bị hao tổn, Tráng hán đầu chọc cũng là phun ra một ngụm lớn tiên huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ hoảng sợ. Vượt cấp phạt tiên, tay nứt tiên binh, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lục Viễn triển hiện ra thực lực, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vô số lần từ bên bờ sinh tử ma luyện ra tới trực giác nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn tuyệt đối sẽ chết. Trốn, có bao xa liền chạy bao xa. Tráng hán đầu chọc rốt cục nhận rõ hiện thực, cũng không dám lại ứng chiến, quay người liền hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Có thể Lục Viễn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ liền phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ gặp hắn đạp mạnh hư không, nhún người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lại ra tay trước sau tới, tựa như thuấn di giống như xuất hiện tại tráng hán đầu chọc trước mắt. Chết. Lục Viễn động như sấm chấn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, một quyền trùng điệp đánh vào tráng hán đầu chọc trên thân. Giang giác. Một trận xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên. Tại bàng bạc thần lực ra chỉ dưới, Lục Viễn một quyền này bẻ gãy nghiền nát, ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua tráng hán đầu chọc lồng ngực, liền trái tim của hắn đều bị cùng nhau đánh thành phấn vụn. mà tráng hán đầu chọc còn không kịp tái tạo thân thể, liền có một cỗ lực lượng hủy diệt từ Lục Viễn trên nắm tay đổ xuống mà ra, ma diệt hết thể tiên đạo phát tác, khiến cho nhục thân khô héo, thần hồn ảm đạm, đã mất đi tích huyết trùng sinh năng lực khôi phục. Tráng hán đầu chọc kinh ngạc đứng tại chỗ, lồng ngực xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn ánh mắt u ám, khí huyết khô bại, tựa như trong nháy mắt này mất đi tất cả sinh cơ, đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ngươi, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, còn muốn nói gì? Có thể một cơn gió nhẹ thổi tới, tráng hán đầu chọc cả người tùy theo tan biến, như vậy hóa thành đầy trời quang vũ. Chân tiên vẫn lạc, còn nói tại thiên. Làm cái kia đầy trời quang vũ hạ xuống, nguyên bản vỡ vụ đức vạn ngôi sao, càng lại lần tỏa ra sự sống, vô số mảnh vỡ tụ tập tại cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành từng viên sinh mệnh tinh cầu. Trải rộng vết rách hư không, cũng như gương vỡ lại lành giống như, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Ngay cả người bị thương nặng, thoi thóp diêu đồng bọn người, giờ phút này tắm rửa quang vũ, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lấy tại thiên, còn tại thiên. Đây là từ xưa tới nay thiên địa pháp tắc, bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Giống tráng hán đầu chọc bực này hợp đạo chân tiên, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng bảo vật mới có thể cầm giữ có thực lực hôm nay. Hắn khi còn sống có lẽ còn có thể khống chế cố lực lượng này, nhưng làm hắn một khi thân tử đạo tiêu, suốt đời tu vi liền sẽ quay về thiên địa, chân bóng vũ trụ chúng sinh. Bất quá nhìn xem trận kia chói lọi quan vũ, độc nhãn nam tử các loại trong lòng người lại sinh ra một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Hợp đạo chân tiên mặc dù cường đại, có thể đồng thọ cùng trời đất, sống trên trăm vạn năm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tiên đạo bản nguyên vẫn còn tồn tại, cho dù bị đánh giết vô số lần, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Nhưng nếu như bọn hắn tiên đạo pháp tắc một khi bị người ma diệt, liền sẽ thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết đi, lại không cái gì phục sinh khả năng. Chỉ có độ kiếp tiên tôn có thể hiểu ra chân ngã, nhất chứng vĩnh chứng. Có thể tại vũ trụ pháp tắc bên trong, lưu lại thuộc về mình là cấn. Kể từ đó, bọn hắn cho dù bản nguyên tiêu tán, bị người xóa đi chỗ có tồn tại qua dấu vết, đều làm theo có thể lần nữa từ thời gian trường hà cuối cùng lần nữa trở về. Mà tráng hán đầu chọc chỉ là hợp đạo chân tiên tu vi, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Dùng phản hư cảnh giới, cưỡng ép chém giết một vị hợp đạo chân tiên, hắn đây là muốn nghịch tiên a. Diêu Đồng phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng rung động không hiểu, một lúc lâu sau đều không có tỉnh táo lại. Dù sao phản hư cùng hợp đạo, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng đây cũng là phàm cùng tiên khác nhau, giữa hai bên khoảng cách giống như là trời, giống như không người nào có thể vượt qua. Mà Lục Viễn dùng sức một mình, cường thế chém giết tráng hán đầu trọc. Loại này chiến lực quả thực quá mức nghe rợn cả người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Chương 437, thất thế, pháp tắc quan vũ, đến từ Diêu gia mời chào. Chương 437, thất thế, pháp tắc quan vũ, đến từ Diêu gia mời chào. Chân tiên vẫn lạc, thiên địa cùng khóc. Làm tráng hán đầu chọc bị Lục Viễn một quyền đánh sát về sau. Ngay cả tại phía xa mấy chục năm ánh sáng bên ngoài trấn Ma Tình, giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được một loại bi thương khó nói nên lời cảm giác. Cái này đã là kỷ niệm một vị hợp đạo chân tiên vẫn lạc, cũng là trong cõi u minh thiên đạo ý chí đối chúng sinh một loại cảnh cáo. Tiên đạo khó khăn, khó mà thượng thanh tiên. Phi đạo tâm kiên định đại nghị lực người, không thể đặt chân. Là vị nào chân tiên vẫn lạc? Vào giờ khắc này, trấn Ma Tinh bên trên, hết thảy hợp đạo chân tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Viễn bọn người vị trí. Chỉ là chiến trường khoảng cách trấn Ma Tinh bản thổ có chút xa xôi, lại thêm có trận pháp phong tỏa. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa pháp tắc biến hóa, cũng không thể xác định thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền loại nhỏ chính như cùng như lưu tinh xẹt qua tinh không, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng chiến trường tiến đến. Trong phi thuyền chỉ có 3 tên lão giả, nhưng mỗi người khí tức đều cực kỳ khủng bố, thình lình đều là hợp đạo chân tiên. Bất quá làm bọn hắn nhận ra được thiên địa pháp tắc ba động, lập tức sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện lên một vẻ lo âu. Chẳng lẽ là Diêu Đồng hắn? Xảy ra chuyện rồi. Thanh Đồng tiên thuyền mặc dù là cực phẩm tiên khí, có thể hắc phong đoàn hải tặc nắm giữ 3 vị chân tiên chiến lực, Diêu Đồng một cây chẳng chống được nhà, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu như hắn có chuyện bất trắc, chúng ta nhất định phải mời lão tổ xuất quan, nhất cử dẹp yên hắc phong đoàn hải tặc. Diêu gia cường giả sắc mặt khó coi, hận không thể lập tức đến chiến trường. Mà một bên khác, tráng hán đầu chọc vừa chết, hắc phong đoàn hải tặc bên này áp lực tăng trưởng đột ngột. Dù sao bọn hắn đã mất đi một vị chân tiên chiến lực, không người nào có thể kiểm chế Lục Viễn, dẫn đến thắng lợi cây cân dần dần có khuynh hướng Diêu Đồng bên này. Giết! Lục Viễn nô ra một sợi thần niệm, đem tráng hán đầu chọc chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi, sau đó trực tiếp hướng mặt khác hải tặc thành viên trùng sát mà đi. Hán khí thế như hồng, một đường bẻ gãy nghiền nát, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp bành trướng thần lực. Xem xét lại mặt khác hải tặc thành viên, mặc dù trải qua bách chiến, cũng có cổ thánh chiến lực, nhưng đối mặt Lục Viễn loại này có thể vượt cấp phạt tiên tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Suy, Lục Viễn hai tay vạch một cái, liền có ước vạn tinh quang tụ đến, hóa thành vô số ngôi sao kiếm khí treo móc ở trên trời cao. Kiếm khí chưa lăng xuống, liền có lạnh thấu xương kiếm khí xông lên tận trời, tản ra kinh người hàn ý hướng chi cái này ước vạn kiếm khí trải rộng tinh không, tạo thành một tòa tráng lệ kiếm trận, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Lệnh ở đây tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Cháy mau. Đến một bước này, Độc Nhãn Nam Tử minh bạch chuyện không thể làm, lại cũng bất chấp gì khác, một quyền bước lui buồn kẻ, liền quay người trốn hướng sâu trong tinh không. Hắn chính là hợp đạo đỉnh phong tu vi, nếu như một lòng muốn đi, liền Lục Viễn đều ngăn không được. Nhưng này vị nhị đương gia cùng với mặt khác hải tặc thành viên, liền không có vận khí tốt như vậy. Ngay tại Độc Nhãn Nam Tử quay người rời đi trong nháy mắt, cái kia ước vạn kiếm khí giống như cùng như lưu tinh, đồng thời từ trên trời giáng xuống, kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa, tựa như mưa như chút nước như mưa to, bao phủ toàn bộ chiến trường. Rất nhiều hải tặc thành viên tránh cũng không thể tránh, đảo mắt liền bị lạnh thấu xương kiếm khí xuyên qua thân thể, biến thành cái sàng. Bất quá tên kia nhị đương gia chính là hợp đạo trung kỳ tu vi, thực lực cường hãn, từng đạo kiếm khí đụng ở trên người hắn, giống như cùng đánh trúng tiên kim thần sắc một dạng. Vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, khó mà đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Hợp đạo chân tiên sắc thực bất phàm, có thể dùng huyết đục chi khu ngạnh kháng tinh la kiếm trận. Bất quá một chiêu này, ngươi lại nên như thế nào ngăn cản? Lục Viễn ánh mắt thiên tĩnh, thần niệm khẽ nhúc nhích, cái kia ước vạn kiếm khí đột nhiên biến trận, không còn không khác biệt công kích, mà là một mực khóa chặt nhị đương gia, hướng hắn chuốt xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, tinh lạc như mưa, ước vạn kiếm khí nối thành một mảnh, giống như cùng trùng trùng điệp điệp sáng chói tinh hà, đem nhị đương gia bao phủ hoàn toàn. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể bằng vào hùng hậu tiết lực, ngạnh kháng mảnh này kiếm khí tinh hà. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, tại vô số tinh quang hội tụ dưới, kiếm trận uy lực không giảm trái lại còn tăng, làm nhị đương gia áp lực tăng vọt. Dù sao hợp đạo chân tiên mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng lại thân thể mạnh mẽ, lại thế nào chống đỡ được vô số ngôi sao kiếm khí công kích? Huống hồ tại Lục Viễn điều khiển dưới, những này kiếm khí cũng không phải lung tung công kích, mà là tinh chuẩn rơi vào hắn lồng ngực chỗ. Nước chảy đá mòn, thường cơ vô đức. Cho dù nhị đương gia thực lực mạnh hơn, sớm muộn đều sẽ bị thua. Đương đương đương, kiếm khí tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm cũng biến thành càng phát ra bén nhọn chói tai, vô số kiếm khí lần lượt rơi vào đối phương lồng ngực chỗ, khiến cho nửa bước khó đi. Đến cuối cùng, Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia trên thân hộ thể tiên quang đột nhiên răng rắc một tiếng, đột nhiên vỡ ra không ít vết rách. Mà những cái kia kiếm khí phảng phất tìm được đột phá khẩu, tất cả đều rơi vào vết rách mặt ngoài, khiến cho còn chưa kịp chữa trị, liền ầm vang phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, hết thể tinh quang toàn bộ ngưng tụ tại cùng một chỗ, hóa thành một chuôi ngưng tụ như thật màu xanh thần kiếm, hướng nhị đương gia vào đầu chém xuống. Cái này thanh thần kiếm hội tụ cả tòa tinh la kiếm trận lực lượng, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để chặt đứt thương khung, đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Mà nhị đương gia người bị thương nặng, vốn là nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn có dư lực ngăn cản một kích này. Hắn còn không kịp làm những gì, màu xanh thần kiếm liền lăng không hạ xuống, giống như cắt mỡ bò giống như, đem cả người hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Sau đó, ước vạn kiếm khí ầm vang bộc phát, giống như một vòng huy hoàng mặt trời, ma diệt hết thể tiên đạo pháp tắc, khiến cho thân tử đạo tiêu, như vậy hoàn toàn chết đi. Liên Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia cũng đã chết. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Diêu Đồng mấy người cũng tốt, vẫn là Hắc Phong đoàn hải tặc may mắn còn sống sót thành viên, cũng hoặc là trốn tới sâu trong tinh không, quay đầu trông lại độc nhãn nam tử. Giờ phút này đều tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Phải biết Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia, thế nhưng là hợp đạo trung kỳ tu vi a luận cảnh giới cùng thực lực, còn tại Tráng Hán đầu trọc phía trên. Nếu như nói, trước đó Lục Viễn dựa vào thân thể, vượt cấp chém giết Tráng Hán đầu trọc, còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Như vậy hiện tại, Lục Viễn dùng lực vạn tinh quang làm trận, kiếm chạm Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia một màn này, thì là vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người cùng tưởng tượng. Dù sao hợp đạo sơ kỳ cùng hợp đạo trung kỳ so sánh, mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng tu luyện tới hậu kỳ, cho dù chỉ là trên lệch một bước nhỏ, chiến lược khoảng cách đều cực kỳ cách xa. Bởi vậy kể cả nếu có người có thể vượt cấp phạt tiền, cái kia cũng chỉ là chém giết hợp đạo sơ kỳ cường giả mà thôi. Đến mức có thể chém giết hợp đạo trung kỳ tuyệt thế thiên tiêu, quả thực ít càng thêm ít, giống như không người nào có thể làm đến. Hơn nữa nếu như lại tính cả chết đi Tráng Hán đầu trọng, như vậy chờ tại Lục Viễn một trận chiến này, dùng sức một mình chém giết hai vị hợp đạo chân tiên. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lực? Chỉ sợ tinh minh nội bộ, những cái kia ngưng tụ chí cường thần thể tuyệt thế thiên tiêu, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này a. Cùng lúc đó, làm Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia thân tử đạo tiêu, bao phủ nơi đây phong tỏa trận pháp cũng tan theo mây khói, lần nữa khôi phục cùng ngoại giới liên hệ. Mà chiếc phi thuyền vũ trụ kia phía trên, Diêu gia ba vị chân tiên cũng vừa tốt chính mắt thấy Lục Viễn kiếm chạm chân tiên chẳng diện, lập tức bị khiếp sợ tê cả da đầu, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Đó là Hắc Phong đoàn hải tặc nhị đương gia, vậy mà liền như vậy bị người chém giết. Vị trẻ tuổi kia đến tột cùng có lai lịch gì? Tuổi còn trẻ liền có thể kiếm chạm chân tiên, nếu như chờ hắn trở thành hợp đạo chân tiên, chẳng phải là có thể xưng hùng một vực? Ồ, cái kia độc nhãn nam tử không phải Hắc Phong đoàn hải tặc đại đương gia, hắn làm sao hướng về phía phương hướng của chúng ta tới? Hơn nữa nhìn bộ dáng bị dọa cho phát sợ, chẳng lẽ là vị trẻ tuổi kia hù dọa? Diêu gia ba vị chân tiên nghi ngờ nói. Thư đi đọc 69 thương. Bất quá buồn bực quy nạp buồn bực, nhưng bọn hắn động tác lại một điểm không chậm. Hắc Phong đoàn hải tặc việc gác bất tận, giết người như ngóe, bình thường không ít cướp bóc bọn hắn Diêu gia thương đội cùng thuyền vận tải. Lần này độc nhãn nam tử bọn người càng là gan to bằng trời, dám đối bọn hắn Diêu gia tộc lao ra tay. May mắn có Lục Viễn ngăn cơn sóng dữ, cải biến toàn bộ chiến cuộc. Bằng không cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền một khi rơi xuống Hắc Phong đoàn hải tặc trong tay, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Muốn đến nơi này, Diêu gia ba vị chân tiên lập tức lướt tầm ầm ra, ngăn lại độc nhãn nam tử về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra sinh tử tiên chiến. Độc nhãn nam tử mặc dù là hợp đạo viên mãn tu vi, có thể lúc trước hắn liền bị thanh đồng tiên thuyền trọng thương, thực lực giảm xuống không ít. Lại thêm tận mắt nhìn thấy Lục Viễn chém giết hai vị chân tiên, sớm đã chiến ý hoàn toàn không có, chỉ muốn chạy trốn, nơi nào còn có ý nghĩ chiến đấu. Xem xét lại Diêu gia ba vị này chân tiên, cứ việc chỉ có hợp đạo trung kỳ thực lực, có thể ba người bọn họ đều là Diêu gia dòng chính tộc nhân, thở nhỏ liền cùng một chỗ trưởng thành, đã nhận thức mười mấy vạn năm lâu. Bọn hắn phối hợp ăn ý, riêng phần mình có tiên binh nơi tay, lại nắm giữ lấy một môn hợp kích chiến pháp. Ba người liên hợp dưới tay, thực lực ngược lại so với độc nhãn nam tử còn muốn càng hơn một bậc. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Song phương đều không nói nhảm, đi lên chính là sinh tử chém giết. Cũng không lâu lắm, độc nhãn nam tử thảm bị thương nặng, bị Diêu gia ba vị chân tiên liên thủ đánh sát. Đến tận đây, Hắc Phong đoàn hải tặc ba vị chân tiên chiến lực, như vậy toàn bộ bỏ mình, không một người có thể đào thoát. Đến mức còn lại những hải tặc kia thành viên, cũng chỉ là phản hư cổ thánh thực lực, rốt cuộc thành không được đại khí hậu gì. Một kính rơi, vạn vật sinh. Liên tiếp ba vị chân tiên vẫn lạc, nơi đây pháp tắc quang vũ sáng chói chói lọi, đã nồng đậm đến cực hạn. Lục Viễn không có lãng phí cái này vạn năm khó gặp cơ hội tốt, lúc này thôi động công pháp, điên cuồng hấp thu trùng quanh tiên đạo pháp tắc. Những người khác thấy thế, cũng không kịp hàn huyên, dồn dập tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Chỉ thấy điểm điểm óng ánh tiên quang từ bầu trời vẩy xuống, bay là tả, sáng lạn vô cùng, giống như cùng một trận lưu tinh quang vũ, tản ra siêu trần thoát tục thần thánh khí tức. Cái này quang vũ chính là hợp đạo chân tiên pháp tắc bản nguyên biến thành, đại biểu cho bọn hắn suốt đời tu vi cùng tích lũy. Đối tất cả mọi người tới nói, đều là một trận trước nay chưa có đại cơ duyên. Làm quang vũ rơi vào trên người, đám người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như pha trong suối nước nóng, thân thể lỗ chân lông mở rộng, không gì sánh được thư thái. Cảm nhận được pháp tắc quang vũ khí tức, Lục Viễn toàn thân mỗi cái tế bào cũng đều truyền lại ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, phản phất hoang vu đã lâu sa mạc, khát vọng được cam lâm chân bóng. Vâng, hắn đem thanh đế trưởng sinh quyết thôi động đến cực hạn, lập tức trong hư không nhấc lên một trận bão táp, quét ngang bốn phương tám hướng, đem đại bộ phận quang vũ đều có tới, khoảng cách luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Tại bàng bạc tiên lực thôi thúc dưới, Lục Viễn khí tức trở nên càng phát ra hùng hậu, thần lực trong cơ thể bàng bạc như biển, liền huyết nhục xương cốt bên trong đều có pháp tắc đường vân hiện hiện, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Mà tiến độ tu luyện của hắn cũng tại dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. 40, 50, 55. Lục Viễn tắm rửa tại pháp tắc trong mưa ánh sáng, giống như mỗi quá một cái hô hấp, liền có thể bù đắp được người khác trên trăm năm khổ tu. Cứ như vậy thời gian qua một lát, tiến độ tu luyện của hắn cũng đã tăng vọt tới 70. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 2, 7 đã dự chi thành quả, Tử Tiêu thần quyết phản hư thiên, 73, Đại Nhật kim tiền công phản hư thiên, 75, Thánh Dương phần thiên quyết phản hư thiên, 71, Chu Thiên tinh thần kiếm điện, 72, Thanh Đế trưởng sinh quyết phản hư thiên, 77, có thể dự chi thành quả, Thái Ức phân quang kiếm quyết, biển cả phúc thiên công, Càn Nguyên tám tượng quyết một lát sau. Đầy trời quang vũ biến mất, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lục Viễn từ mở mắt, kết thúc tu luyện. Hắn lần này liên chạm hai vị hợp đạo chân tiên, ngoại trừ được đến đại lượng linh bảo tinh hạch bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là nhân cơ hội này, luyện hóa đại lượng tiên đạo pháp tắc, sách tăng lên không ít tiến độ tu luyện. Nếu như theo tốc độ này, chắc hẳn hắn rất nhanh liền có thể bù đắp hết thể tu hành kinh nghiệm, trở thành một tên hàng thật giá thật hợp đạo chân tiên. Huống chi hắn còn có thể bằng vào lấy kết quả làm nguyên nhân cái này thiên phú, trước giờ dự chi hết thể tu hành thành quả, trực tiếp một bước đúng chỗ, bước vào hợp đạo cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó trừ phi là gặp được độ kiếp tiên tôn bậc này cấp bậc tồn tại, bằng không phóng nhãn toàn bộ loạn ma tinh vực, đều chưa hẳn có người là hắn địch. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lục Viễn kết thúc tu luyện, Diêu Đồng cũng lập tức nhích lại gần. Lục Viễn đạo hữu, lần này may mắn có ngươi xuất thủ tương trợ, lão phu mới có thể nhặt về một cái mạng. Ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi nếu như có dùng đến lấy lao phu địa phương, cứ mở miệng là được. Diêu Đồng chân thành nói cảm ơn, trong giọng nói tràn đầy ý cảm kích. Nguyên bản hắn coi chính mình lần này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, có thể ai có thể nghĩ tới Lục Viễn hoành không xuất thế, lại lấy sức một mình chém giết hai vị hợp đạo chân tiên. Vị này chính là Lục Viễn đạo hữu a. Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lục đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ta Diêu gia tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng, có thể nói đối ta Diêu gia ân tình sâu nặng. Nếu như đạo hữu không chê, không bằng trở thành ta Diêu gia cung phụng như thế nào? Diêu gia ba vị chân tiên cũng từ nơi không xa bay tới, mười điểm nhiệt tình nói ra. Lục Viễn tuổi còn trẻ liền có thể vượt cấp phạt tiên, sau này tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng, sở dĩ bọn hắn tự nhiên đều động mời chào chi tâm. Diêu gia cung phụng. Nghe được bốn chữ này, mặt khác phản hư cổ thánh đều hâm mộ không gì sánh được, liền bổn kệ đều có chút trông thấy mà thèm. Diêu gia gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc, chính là chấn ma tinh nổi danh đỉnh cấp thế gia. Mà bọn hắn cung phụng, đãi ngộ càng là mười điểm hậu đãi. Mỗi tháng sự tình gì đều không cần làm, liền có thể nhận lấy một bút phong phú đồng lộc. Huống chi ngoại trừ các loại đan dược, linh bảo, đại dược bên ngoài, nếu như lập xuống đại công, còn có thể đạt được chân tiên công pháp, hoặc cưới Diêu gia nữ tử, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đây đối với tuyệt đại bộ phận ăn bữa nay lo bữa mai tán tu mà nói, không thể nghi ngờ tồn tại chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là Lục Viễn cũng không có lập tức đáp ứng. Diêu gia cung phụng mặc dù đãi ngộ hậu đãi, nhưng hắn độc lai độc vãng đã quen rồi, không quen bị người khác cướp thúc. Huống chi Diêu gia nội tình thâm hậu, nhưng cũng đồng dạng có không ít địch nhân. Nếu như hắn trở thành Diêu gia cung phụng, thế tất sẽ bị cuốn vào Diêu gia cùng thế lực khác ở giữa tranh đấu. Lục đạo hữu ngươi yên tâm, tộc ta cung phụng chỉ là treo cái danh tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc. Nếu như ngày nào có muốn xuất lực địa phương, Lục đạo hữu còn có thể khác đàm luận thù lao. Phản phất là nhìn ra Lục Viễn lo lắng, Diêu gia chân tiên lập tức lên tiếng nói ra. Chương 438, thất thế, Xích Long huyết kim, thực lực tăng vọt. Chương 438, thất thế, Xích Long huyết kim, thực lực tăng vọt. Chỉ trên danh nghĩa, không làm việc. Trên đời lại còn có chuyện tốt như vậy. Nghe được câu này, Lục Viễn đều sững sờ chỉ chốc lát. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Diêu gia dưới trướng sản nghiệp cùng thương hội, trải rộng toàn bộ loạn ma tinh vực. Chỉ là bán ra huyết diễm tinh thạch cái này một hạng, liền có thể để bọn hắn ngày kiếm đấu kim. Chút tiền lẻ này đối với bọn hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì. Huống chi Lục Viễn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn giá trị đến bọn hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Cái kia Lục Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Viễn một chút suy tư, liền đáp ứng xuống. Diêu gia chân tiên thấy thế, cũng làm mừng rỡ, vẻ cao hứng lộ rõ trên mặt. Vì cảm tạ Lục Viễn ân cứu mạng, bọn hắn chẳng những một hơi lấy ra 700 vạn hạ phẩm tinh hạch, đồng thời còn hứa hẹn, Lục Viễn mỗi tháng đều có thể từ Diêu gia nhận lấy 10 vạn hạ phẩm tinh hạch làm bổng lộc. Đám người nghe đến mấy cái này, hâm mộ nhãn cầu đều đỏ. Mỗi tháng cái gì đều không cần làm, liền có thể nhận lấy 10 vạn hạ phẩm tinh hạch. Phóng nhãn toàn bộ trấn Ma Tinh, chỉ sợ rất nhiều chân tiên cung phụng đều không có như thế hậu đãi đãi ngộ. Lục Viễn cái này một đợt, tuyệt đối kiếm tê dại. Trên thực tế, đối với tài đại khí thô Diêu gia tới nói, chút tiền ấy căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem xét lại Lục Viễn tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, nếu như thuận lợi trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương chí cường giả. Cho dù trở thành độ kiếp tiên tôn, đều chưa hẳn không có khả năng. Cùng giao hảo một vị tương lai độ kiếp tiên tôn so sánh, chút tiền lẻ này đây tính toán là cái gì? Đại chiến kết thúc, đám người cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Lục Viễn quét dọn một phen chiến trường, đem cái kia chiếc vô chủ chiến hạm thu hồi, sau đó cùng Diêu gia mấy vị chân tiên cùng nhau về tới trấn Ma Tinh. Bất quá so sánh mới tới trấn Ma Tinh quất bách, Lục Viễn lần này hiển nhiên muốn nhẹ nhõm tùy ý không ít. Đây là chúng ta Diêu gia tại Thiên Cương thành một chỗ phủ đệ, đạo hữu nếu như không chê, có thể ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn. Diêu gia chân tiên đem một mai lệnh bài đưa cho Lục Viễn, mười điểm khách khí nói: "Đa tạ tiền bối hảo ý." Lục Viễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem cái kia mai lệnh bài đó lấy. Bây giờ hắn vừa vặn thiếu một cái rơi xuống đất địa phương, nếu Diêu gia chủ động nói, vậy hắn cũng không cần lại thay chỗ ở hơn nữa có cái này mai lệnh bài, hắn liền có thể tại trấn Ma Tinh thời gian dài lưu lại, không cần lại giao nạp đắt đỏ lâm thời thông hành phí tổn. Lục đạo hữu, chúng ta còn có thật nhiều chuyện quan trọng xử lý, tạm thời đi trước một bước, nếu như đạo hữu gặp được sự tình gì, trực tiếp tìm ta Diêu gia tộc người là đủ. Diêu gia chân tiên nói cáo biệt. Các vị tiền bối bảo trọng. Lục Viễn chắc tay, đưa mắt nhìn Diêu đồng bọn người mà đi, cái này dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, tìm được Diêu gia phủ đệ nơi ở chỗ này phủ đệ diện tích hơi nhỏ hơn, bị một tòa đại trận bao phủ ở bên trong, bên cạnh người vô pháp tiến vào. Hắn xuất ra lệnh bài kích phát một ít khí tức, cái kia hộ phủ đại trận chậm rãi vận chuyển, mở ra một cái thông đạo. Làm Lục Viễn bước vào trong phủ, phát hiện bên trong có động tiên khác, các loại vườn hoa, giả sơn, ao nước cái gì cần có đều có. Tại cái này tấc đất là Kim Thiên Cương thành, xương là khu nhà cấp cao đều không đủ. Sau đó Lục Viễn lại nô ra một sợi thần niệm, đem chọn cái phủ đệ trong trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì giám thị thủ đoạn, lúc này mới yên lòng lại. Làm xong đây hết thảy, hắn tìm ở giữa phòng tu luyện, bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Hắc Phong đoàn hải tặc chiếm cứ Loạn Ma Tinh vực vài vạn năm, không biết cướp bóc bao nhiêu thương đội cùng tu sĩ, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Chỉ là Lục Viễn tìm tới hạ phẩm tinh hạch, liền nhiều đến hơn ngàn vạn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Tráng Hán đầu chọc trong chữ vật giới chỉ, phát hiện không ít linh minh, bảo dược, chân quý khoáng thạch cùng kim loại. Cứ việc những này linh minh không cách nào gánh chịu tiên đạo pháp tắc, đối hợp đạo chân tiên đã không hề có tác dụng. Nhưng nếu như thả ở trên thị trường, vẫn có thể bán đi không ít tiền. Mà những cái kia bảo dược cũng phẩm chất cực tốt, đối hợp đạo chân tiên mà nói, đều là hiếm có chân phẩm. Đây là Xích Long huyết kim. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, giống như là phát hiện cái gì, từ trong giới chỉ xuất ra một viên lớn chừng quả đấm xích sắc tiên kim. Khối kia kim loại toàn thân xích hồng, trải rộng pháp tắc đường vân, nhìn qua giống như cùng một viên nóng ánh huyết toàn. Đặc biệt là coi hắn hướng bên trong rót vào một ít thần lực, khối kia kim loại tựa như sống lại, nhất thời nở rộ chói lọi huyết mang, tựa như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, ẩn ẩn truyền ra một trận tiếng long ngâm, làm lòng người tỉnh đều biến đến vô cùng kiềm chế. Tục truyền xích long huyết kim chính là long huyết biến thành, ẩn chứa một ít chân long thần vận, là luyện chế tiên binh vô thượng tiên liệu. Lục Viễn tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày hiện lên một ít ý mừng. Hợp đạo chân tiên có thể điều động vũ trụ pháp tắc, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Bình thường linh binh tự nhiên không cách nào gánh chịu như thế lực lượng cường đại. Chỉ có trải qua thiên kiếp rèn luyện, là cấn lấy không ít pháp tắc đạo ngân tiên khí, mới có thể đem hợp đạo chân tiên chiến lực phát huy đến cực hạn. Mà Lục Viễn thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến huyết thần thực trang tốc độ tiến hóa đã xa xa không đổi kịp tiến độ tu luyện của hắn. Nhưng bây giờ có khối này Xích Long huyết kim, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vật này đem huyết thần thực trang tăng lên chí tiên khí phẩm giai. Bất quá bình thường tiên khí đối Lục Viễn mà nói, giống như cùng gần gà giống như, đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Cũng chỉ có cực phẩm tiên khí mới có thể để cho hắn chiến lược tăng vọt. Muốn luyện chế một kiện cực phẩm tiên khí, vàng vào cùng một chỗ Xích Long huyết kim còn thiếu rất nhiều, xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều tiên kim thần liêu. Mặt khác chiếc này tinh tế chiến hạm phí tổn đắt đỏ, là Hắc Phong đoàn hải tặc chiến hạm chủ lực, chắc hẳn cũng có thể bán không ít tiền. Lục Viễn nhìn lướt qua không gian giới chỉ, bên trong đang lặng lặng đặt lấy một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại hàng tinh cấp chiến hạm. Đối với hắn như vậy cao giai tu tiên giả tới nói, cái gọi là cơ giáp cùng chiến hạm đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Cùng hắn lưu trong tay, còn không bằng đem nó đổi thành tài nguyên tu luyện tới thực tế. Đáng tiếc Hắc Phong đoàn hải tặc đại bộ phận tài nguyên đều tại hắn bọn họ đại đương gia trên thân, không phải vậy ta thu hoạch lần này, sợ rằng sẽ càng thêm phong phú. Lục Viễn cảm thấy tiếc hận nói, Hắc Phong đoàn hải tặc đại đương gia bị Diêu gia ba vị chân tiên liên thủ đánh sát, hắn suốt đời tích xúc tự nhiên cũng rơi vào Diêu gia trong tay. Bất quá dù vậy, Lục Viễn thu hoạch lần này cũng cực kỳ kinh người, đã đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài, tại trở thành hợp đạo chân tiên trước đó, đều không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Trước bù đắp hết thể kinh nghiệm tu luyện, nhất cử bước vào hợp đạo chân tiên cảnh giới, lại nghĩ biện pháp gom góp vật liệu, đem huyết thần thực trang để thăng làm cực phẩm tiên khí. Lục Viễn hạ quyết tâm về sau, hít sâu một hơi, bài trừ trong lòng đủ loại tạp niệm, lúc này tiến vào trạng thái tu luyện. Thỏ đi qua bay, nhật nguyệt luân chuyển, chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, 10 năm là nhất đoạn rất tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng phản hư cổ thánh thọ nguyên dài đến mười mấy vạn năm, 10 năm này chỉ là gậy ngón tay một cái mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Viễn không để ý đến chuyện bên ngoài, ngoại trừ định kỳ đi diêu ra nhận lấy bổng lộc bên ngoài, thời gian khác vẫn luôn ngắm chìm trong tu luyện bên trong. Mà hắn có sung túc tài nguyên, tiến độ tu luyện cũng là điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi 10 năm, liền thành công bù đắp hết thể kinh nghiệm, tùy thời đều có thể bước vào hợp đạo cảnh thế giới. Ta cái kia chuẩn bị nên đón chân tiên thiên kiếp. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, tấn thăng chân tiên lúc sẽ có thiên kiếp giáng lâm, chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đem pháp tắc đạo văn lạc ấn tới nhục thân cùng thần hồn bên trong, mới có thể thân hợp thiên địa, thần dung hợp đại đạo. Đây là mỗi vị hợp đạo chân tiên phải qua đường, Lục Viễn cũng không thể ngoại lệ. Chân tiên thiên kiếp cửu tử nhất sinh, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu anh kiệt thiên tiêu đều ngã xuống bước cuối cùng này. Cứ việc ta có đầy đủ nắm chắc có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, nhưng vẫn là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Huống hồ chân tiên thiên kiếp đã là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ, nếu như ta có thể bắt lấy cơ hội này, nói không chừng có thể đem huyết thần thực trang nhất cử luyện hóa thành cực phẩm tiên khí. Lục Viễn suy nghĩ một lát, ý niệm khẽ nhúc đích, đem một sợi thần niệm thăm dò vào tay phải trên ngón vô danh trong giới chỉ. Chỉ thấy chiếc nhẫn nội bộ không gian rộng rãi không gì sánh được, đủ có phương viên vạn dặm lớn nhỏ, tựa như một chỗ tiểu thế giới. Bên trong các loại linh binh cùng bảo dược cái gì cần có đều có, thậm chí còn đặt lấy một chiếc tinh tế chiến hạm. Bất quá làm người ta chú ý nhất là, tại chiếc nhẫn một góc nào đó, mấy trăm vạn mai hạ phẩm tinh hạch trồng chất tại cùng một chỗ, cao cao nổi lên, giống như cùng một tòa núi nhỏ. Một gốc ba trượng thần thụ cắm rễ ở ngọn núi bên trong, liên tục không ngừng từ tinh hạch nội bộ hấp thu năng lượng. Tính toán thời gian, cái này gốc bổ thiên thần dược cũng nên thành thục thư đi đọc. 69 thương. Lục Viễn thôi động thanh đế trường sinh quyết, tiện tay đem một cỗ thần lực màu xanh quán chú đến thần thụ nội bộ, khiến cho dáng dấp càng phát ra khỏe mạnh thẳng tắp. Bổ thiên thần dược nắm giữ khởi tử hồi sinh, tái tạo nhục thân công hiệu nghịch thiên, tương đương với phản hư cổ thánh cái mạng thứ hai. Lúc trước Tinh La lão tổ chính là mượn nhờ thuốc này, mới có thể thuận lợi vượt qua chân tiên thiên kiếp. Dưới tình huống bình thường, cây này một vạn năm mới nở hoa, 10 vạn năm mới kết một lần quả. Bất quá thanh đế trường sinh quyết chính là vô thượng mục nói tuyệt học, ngoại trừ công phạt vô song bên ngoài, còn có thể thúc các loại linh thảo bảo dược. Từ khi Lục Viễn đạt được cái này gốc bổ thiên thần dược về sau, liền một mực tại dùng thanh đế thần lực đổ vào cây này, làm quả thực thành thục tốc độ tăng nhanh hơn ngàn lần không thôi. Bổ thiên thần dược thành thục về sau, ta vượt qua chân tiên thiên kiếp nắm chắc lại tăng lên một thành. Lục Viễn lại liên tiếp đánh vào mấy nói thần lực màu xanh, cái này đứng dậy, kết thúc lần bế quan này. Đi ra đạo phủ, hắn dự định trước đem xử lý xong những cái kia không dùng được đồ vật, lại nghĩ biện pháp thu thập một chút luyện chế cực phẩm tiên khí vật liệu. Bất quá hắn cái này thời gian 10 năm vẫn luôn đang bế quan, đối thiên cương thành chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là tìm người hỏi thăm một chút tình huống càng ổn thỏa. Muốn đến nơi này, Lục Viễn tìm đến một tên Diêu gia người hầu, nhường hắn mang chính mình đi bái phòng Diêu Đồng. Lục đạo hữu, ngươi nghĩ ra bán một nhóm vật tư. Sự thật không dám giấu giếm, Trấn Ma Tinh có ngũ đại thương hội, trong đó có một nhà thương hội chính là ta Diêu gia bố trí. Nếu như Lục đạo hữu không ngại, có thể trực tiếp bán cho ta Diêu gia thương hội. Biết được hắn ý đồ đến về sau, Diêu Đồng lập tức nhiệt tình giới thiệu nói. Dù sao nếu như không phải Lục Viễn, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Hắc Phong đoàn hải tặc trong tay, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối. Lục Viễn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dứt khoát đem cái kia chiếc tinh tế chiến hạm cùng với hết thảy linh binh bảo dược toàn bộ giao cho Diêu Đồng. Chiếc chiến hạm này hoàn hảo không chút tổn hại, chủ lực vũ khí làm E cấp 9 diệt sao pháo, đủ để đối hợp đạo chân tiên tạo thành uy hiếp, thị trường giá bán 13 triệu hạ phẩm tinh hạch tả hữu. Mặt khác những này linh binh bảo dược đều là Hắc Phong đoàn hải tặc thành viên sử dụng thông thường vật phẩm, giá trị không phải rất cao, đại khái có thể quy ra thành 400 vạn lần phẩm tinh hạch. Không bằng cộng lại tập hợp cái số nguyên, hết thảy 2000 vạn hạ phẩm tinh hạch như thế nào? Diêu Đồng đại khái tính ra một phen, rất nhanh liền cấp ra giá cả. Nghe được câu này, Lục Viễn trong lòng dở khóc dở cười. Bởi vì Diêu Đồng đều theo thị trường giá cao nhất mà tính, hơn nữa còn tại giá gốc trên cơ sở, một hơi tăng thêm 200 vạn hạ phẩm tinh hạch. Ý vị này, Diêu Đồng hoàn thành khoản giao dịch này, ít nhất phải hao tổn 600 vạn lần phẩm tinh hạch. Mà hắn làm như thế, hiển nhiên cũng là vì cảm tạ Lục Viễn ân cứu mạng. Tiền bối quá khách khí. Lục Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận Diêu Đồng lần này hảo ý chân tiên thiên kiếp sắp đến, hắn khẳng định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Huống chi luyện chế cực phẩm tiên khí, cũng cần hao phí đại lượng tiên kim thần liêu, trong tay hắn chút tiền ấy đều chưa hẳn đầy đủ. Đạo hưu nói chỗ nào lời nói, người đối lão phu có ân cứu mạng, chút tiền ấy đây tính toán là cái gì? Diêu Đồng rất sảng khoái, lập tức xuất ra 2000 vạn hạ phẩm tinh hạch giao cho Lục Viễn. Lục Viễn đem những này tinh hạch toàn bộ phóng tới không gian trữ vật bên trong, trong lòng cũng hơi xúc động. 10 năm trước, hắn toàn bộ thân gia đều không có một vạn khối hạ phẩm tinh hạch, liền xử lý cái lâm thời lệnh bài thông hành đều thịt thương yêu không dứt. Nhưng bây giờ, trong tay hắn tinh hạch số lượng đã vượt qua 5000 vạn đại quan. Đây cũng là thực lực mang đến chỗ tốt, ai cho dù người không có đồng nào, nhưng chỉ có thực lực đủ cường đại, tự nhiên sẽ có người tranh nhau chen lấn đưa lên các loại tài nguyên. Hơn nữa còn sợ hắn không thu. Đúng rồi tiền bối, ngươi tại Trấn Ma Tinh giao thiệp rộng rãi, có thể biết rồi chỗ nào có thể thu được tiên kim thần liêu. Lục Viễn trầm ngâm một lát, trực tiếp hỏi: "Đạo hữu ngươi nghĩ thu nhận tiên kim, không phải là dự định luyện chế bản mệnh tiên khí?" Diêu Đồng nghe vậy, lập tức đoán được tính toán của hắn. Dưới tình huống bình thường,
chỉ có hợp đạo chân tiên mới có thực lực luyện chế tiên khí, cái này chẳng phải là nói Lục Viễn sắp đột phá. Huống chi Lục Viễn tại phản hư cảnh giới, liền có thể vượt cấp chém giết chân tiên cường giả. Loại kia hắn trở thành hợp đạo chân tiên, thực lực lại đem kinh khủng đến mức nào? Nghĩ tới chỗ này, dù là Diêu Đồng kiến thức rộng rãi, lúc này trái tim đều hung hăng chấn động một cái. Tiên kim thần liêu cực kỳ chân quý, là luyện chế bản mệnh tiên khí bất cần, phóng nhãn toàn bộ loạn ma tinh vực đều không có bao nhiêu. Cho dù có tiên kim xuất thế, cũng sẽ gặp phải tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Nếu như đạo hữu nội bá phải dùng lời nói, ta Diêu gia ngược lại là có cùng một chỗ ngũ hành tiên kim, là ngày xưa lão tổ từ ngũ hành tiên tông một chỗ di tích đoạt được. Bất quá vật này quá mức chân quý, cần ta tộc lao tổ tự thân định đoạt, đạo hữu ngươi tốt nhất đừng báo quá lớn kỳ vọng. Diêu Đồng do dự một hồi, mới mở miệng nói ra. Diêu gia mặc dù gia đại nghiệp đại, là chấn ma tinh đỉnh cấp thế gia, có thể tiên kim quá mức chân quý, có tiền cũng mua không được, đối với độ kiếp tiên tôn mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Bình thường chân tiên cho dù đạt được móng tay lớn như vậy cùng một chỗ, đều sẽ đem nó phụng làm chí bảo, chỗ nào bỏ được đem nó lấy ra giao dịch. Tiền bối yên tâm, vô luận được chuyện hay không, phần nhân tình này Lục Mỗ đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Lục Viễn tự nhiên cũng minh bạch tiên kim chân quý, sở dĩ đối với chuyện này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ngay sau đó, hắn lại từ Diêu gia thương hội mua một nhóm lớn linh dược cùng tài nguyên tu luyện, cái này trở lại độc phủ. Chỉ là làm hắn ý hướng không nghĩ tới là, 3 ngày sau, Diêu Đồng lần nữa tới cửa, mang đến một tin tức tốt. Diêu gia lão tổ biết được việc này về sau, trầm tư một lúc lâu sau đồng ý đem khối kia ngũ hành tiên kim đưa cho Lục Viễn. Nhưng làm trao đổi, Lục Viễn nhất định phải thay Diêu gia xuất chiến, tham gia 3 năm sau này thế gia thi đấu. Chương 439, thất thế, chân tiên thiên kiếp, thần thể lại thành. Chương 439, thất thế, chân tiên thiên kiếp, thần thể lại thành. Thế gia thi đấu. Nghe được 4 chữ này, Lục Viễn hơi có vẻ nghi hoặc. Hắn những năm này đều đang bế quan, đối tình huống ngoại giới biết rất ít. Chỉ là nghe Diêu Đồng giọng điệu này, tựa hồ đời này nhà thi đấu thậm chí so với cử thế khó tìm tiên kim còn trọng yếu hơn. Đạo hữu có chỗ không biết, loạn ma tinh vực mặc dù hỗn loạn vô tự, nhưng cũng có được chính mình sinh tồn quy tắc. Bằng không một mực chém giết hỗn chiến, cho dù mạnh như độ kiếp tiên tôn cũng chịu không được. Mà đời này nhà thi đấu chính là do loạn ma tinh vực to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái đỉnh cấp thế lực liên thủ tổ chức, cách mỗi 1 vạn năm liền sẽ cử hành một lần. Hắn mục đích đúng là vì dựa theo tất cả nhà thực lực đến phân phối loạn ma tinh vực lợi ích cùng tài nguyên. Thực lực càng mạnh, thi đấu bài danh càng cao, liền có tư cách chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Diêu Đồng giải thích càng cái nói. Nghe xong những này, Lục Viễn rốt cuộc hiểu rõ đời này nhà thi đấu là chuyện gì xảy ra. Giống Diêu gia những này đỉnh cấp thế gia bình thường vì sự tình các loại minh tranh ám đấu, giữa lẫn nhau không biết tích lũy bao nhiêu mâu thuẫn cùng ân oán. Nhưng nếu vì những này xung đột toàn diện khai chiến, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, ai cũng không tốt quá, sẽ chỉ bị những người khác không công kiếm tiện nghi. Bởi vậy đời này nhà thi đấu không chỉ có là vì phân phối tài nguyên, cũng là vì đem tất cả đại thế gia ở giữa mâu thuẫn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Huống chi chim làm thức ăn chết, người làm tiền tài vong, tu tiên giả cũng không thể ngoại lệ. Đời này nhà thi đấu liên quan đến tất cả thế lực lớn ở giữa lợi ích phân phối, đến lúc đó khẳng định cực sự khốc liệt, sợ rằng sẽ chết không ít người. Nếu như đổi lại bình thường, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt việc này, không nguyện ý quấn vào Diêu gia cùng thế lực khác ở giữa tranh đấu. Nhưng bây giờ chân tiên tiên kiếp sắp đến, hắn cần đại lượng tiên kim thần liêu mới có thể đem huyết thần thực trang chế tạo thành cực phẩm tiên khí. Sở dĩ Lục Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng Diêu gia điều kiện. Diêu Đồng thấy thế, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Thế gia thi đấu cực sự khốc liệt, tất cả thế lực lớn vì tận khả năng chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, chẳng những sẽ phái ra trong tộc dòng chính tiên tiêu, sẽ còn nghị trăm phương ngàn kế mời cường lực ngoại viện. Mà Lục Viễn tại phản hư cảnh giới liền có thể kiếm chạm chân tiên. Nếu có hắn tham gia lần thi đấu này, nói không chừng khả năng giúp đỡ Diêu gia cầm tới một cái không sai thành tích. Lục đạo hữu ngươi yên tâm, thế gia thi đấu mặc dù tàn khốc, nhưng chỉ có nhỏ hơn 1 vạn tuổi tu sĩ mới có thể tham gia. Bởi vậy người mạnh nhất cũng chỉ là hợp đạo viên mãn tu vi. Diêu Đồng an ủi, lại làm Lục Viễn giảng giải không ít liên quan tới thế gia thi đấu quy tắc cùng chú ý hạng mục. Lục Viễn đối với cái này ngược lại không quá lo lắng, chỉ cần hắn thuận lợi vượt qua chân tiên tiên kiếp, liền có thể bằng vào lấy kết quả làm nguyên nhân cái này thiên phú, trước giờ dự chi tương lai tu hành thành quả. Đến lúc đó, cho dù gặp được độ kiếp tiên tôn, Lục Viễn đều có thể cùng đánh một trận. Đặt thành hợp tác về sau, Diêu gia lão tổ không có nuốt lời, lập tức nhường Diêu Đồng đưa tới cùng một châu ngũ sắc tiên kim. Khối kia tiên kim mặc dù chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, nhưng trọng lượng lại có thể so với một tòa thái cổ thần sơn, liền hợp đạo chân tiên cầm lên đều có chút phí sức. Đồng thời toàn thân lưu chuyển lên ngũ sắc tiên quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Có khối này ngũ hành tiên kim, ngược lại là đầy đủ ta luyện chế một kiện cực phẩm tiên khí. Lục Viễn dò xét một phen, hài lòng gật gật đầu. Chẳng qua nếu như bị mặt khác hợp đạo chân tiên nghe được câu này, khẳng định phải lên án mạnh mẽ hắn phô trương lãng phí, phung phí của trời. Dù sao tiên kim có cầu. Bình thường hợp đạo chân tiên tại luyện chế bản mệnh tiên binh lúc, đều là lợi dụng chân quý kim loại làm tài liệu. Chỉ có một ít tiền tài lực hùng hậu chân tiên cường giả, mới có thể hướng bản mệnh tiên binh bên trong tăng thêm một tiểu bộ phận tiên kim thần liêu. Giống Diêu gia lão tổ tại luyện chế cái kia chiếc thanh đồng tiên thuyền thời điểm, cũng chỉ là gia nhập một khối nhỏ thần liệu. Nhưng dù vậy, Diêu Đồng vẫn đem nó đem so với bản thân tính mệnh còn nặng, tình nguyện chính mình nói tiêu tan mệnh vẫn, đều không muốn nhường thanh đồng tiên thuyền rơi xuống Hắc Phong đoàn hải tặc trong tay. Nhưng bây giờ Lục Viễn lại phải dùng 2 khối tiên kim, luyện chế một kiện cực phẩm tiên khí. Cử động lần này quả thực quá mức xa xỉ. Hơn nữa Diêu gia lão tổ biết được Lục Viễn sắp đột phá, dứt khoát người tốt làm đến cùng, lại đưa tới đại lượng chân quý kim loại. Những kim loại này mặc dù không bằng tiên kim quý trọng như vậy, nhưng cũng là giá trị liên thành chân phẩm, đủ để dùng để luyện chế hạ phẩm tiên khí. 3 ngày sau, Lục Viễn đem toàn thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, cái này mang theo tất cả vật tư, lặng yên rời đi trấn Ma Tinh, tiến về một chỗ hoang phế tinh cầu chuẩn bị nên đón chân tiên thiên kiếp. Chân tiên thiên kiếp quy mô hùng vĩ, thế tất sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Mà nơi đây hoang tàn vắng vẻ, rời xa chỗ có sinh mệnh tinh cầu, giống như không có tu tiên giả sẽ đi qua nơi này, rất thích hợp độ kiếp. Cái kia đột phá. Lục Viễn hít sâu một hơi, phồng lên toàn thân thần lực, làm khí tức kéo lên tới đỉnh phong. Bèn, coi hắn buông ra tu vi áp chế, lập tức dẫn phát kinh thiên dị tượng. Vũ trụ mênh mông pháp tắc bị cỗ này khí cơ dẫn dắt, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên bầu trời hình vuông thành một mảnh nặng nề vân hải. Mây đen tụ tập, giống như đại quân áp cảnh. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, viên này hoang phế tinh cầu liền bị vô tận vân hải bao phủ ở bên trong, huyền giống như sóng biển dâng trào bên trong đảo hoang, lúc nào cũng có thể bị biển động bao phủ. Hơn nữa tùy theo thiên địa pháp tắc tràn vào, mảnh này vân hải diện tích còn tại kịch liệt mở rộng. Phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm, cuối cùng đạt đến kinh người 100 vạn dặm. Nếu có hợp đạo chân tiên nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì chân tiên thiên kiếp cường độ chính là do tu sĩ thực lực quyết định. Tu sĩ thực lực càng mạnh, như vậy thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Lúc trước Tinh La lão tổ độ kiếp lúc, lôi hải quy mô cũng bất quá phương viên 10 vạn dặm mà thôi. Nhưng bây giờ, Lục Viễn đưa tới chân tiên thiên kiếp, vô luận là uy lực vẫn là quy mô, đều muốn so với bình thường chân tiên cường đại không chỉ gấp 10 lần. Biển mây cuồn cuộn, che khuất bầu trời, làm cả phiến thiên địa đều rơi vào hắc ám, có loại mưa gió sắp đến ngột ngạt cùng cảm giác đè nén. Giang giác, tại làm cho người bất an trong khi chờ đợi. Nhất đạo dài tới mấy trăm dặm kia chớp màu đỏ ngòm từ vân hải chỗ sâu ẩm vang nổ vang, chiếu sáng bờ lách bầu trời, làm Lục Viễn tâm tình trở nên càng ngưng trọng thêm. Chân tiên tiên kiếp hung hiểm dị thường, là một trận không cách nào tưởng tượng sinh tử kiếp khó khăn. Chỉ có đi qua kiếp nạn này, mới có thể cá vượt long môn, sinh mệnh thăng hoa, nên đón do phạm vào tiên cực điểm lộ sát. Đúng lúc này, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào nhấc lên một trận đại phong. Cuồng phong gào thét, mưa lớn bằng bạc. Giọt mưa lớn như hạt đậu giống như thiên hà như vỡ đê, từ không trung hắt vẫy mà xuống, làm bốn phía cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Lục Viễn trên người mặc huyết thần thực trang, tóc đen phần phật, độc thân sừng sững tại trong cuồng phong bạo vũ, khí tức đã kéo lên tới đỉnh phong. Tới. Trong biển sét vô tận, có kinh lôi nổ vang. Chỉ thấy một cái thân thể giống như mạng nhện kia chớp màu đỏ ngòm, từ đầy trời màn mưa bên trong xé mở một đường vết rách, trực tiếp hướng Lục Viễn chém bổ xuống đầu. Cái này tiềm điện lăng lệ vô cùng, chính là thiên địa pháp tắc cụ hiện, tượng trưng cho thiên đạo hình phạt chi lực, uy lực kinh khủng tuyệt luân, viễn siêu di vãng bất luận cái gì lôi kiếp. Ầm ầm. Tiềm điện những nơi đi qua, ven đường hết thảy sự vật đều bị chôn vùi thành hư vô. Nhưng Lục Viễn không có tránh né, ngược lại phóng lên tận trời, đưa tay nắm tay, trực tiếp đánh phía tia chớp này. Ầm. Tia chớp màu đỏ ngòm bị Lục Viễn một quyền đánh tan, hóa thành vô số lôi hổ tung tóe tản ra đến. Nhưng hắn cũng không chịu nổi, toàn thân cháy đen, da chóp thịt bong, liền huyết thần thực trang mặt ngoài đều hiện lên ra vài vết rách, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Lục Viễn sắc mặt khó coi, phát hiện chính mình còn đánh giá thấp chân tiên tiên kiếp cường độ. Đây chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực liền khủng bố như thế. Hơn nữa tùy theo thời gian chuyển rời, thiên kiếp uy lực còn lại không ngừng tăng cường. Đến lúc đó hơi không cẩn thận, chẳng phải là liền sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Khó trách năm đó Tinh La lão tổ kể cả nếu có bổ thiên thần dược nơi tay, cuối cùng đều chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng lại không bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể nghịch kiếp mà lên, tận khả năng từ trận này diệt thế thiên kiếp bên trong, liều ra một chút hy vọng sống. Giết. Lục Viễn thủ đoạn ra hết, cùng thiên kiếp chém giết tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn thôi động chí cao hỗn độn pháp tắc, thể nội truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, đem những cái kia lôi hổ khoảng cách luyện hóa. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thiên địa chi uy, trong nháy mắt làm thiên kiếp uy lực lại lần nữa tăng vọt không ít. Vô số đạo kia chớp màu đỏ ngòm nối thành một mảnh, như là thác nước từ không trung chút xuống, đem Lục Viễn cả người đều chìm không ở bên trong. 3. Lục Viễn nhục thân băng liệt, bị một cái thiểm điện đánh thành cho bụi. Nhưng sau một khắc, hết thể huyết vũ bay ngược mà quay về, lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể của hắn. Cứ như vậy, Lục Viễn nhục thân lần lượt băng liệt, lần lượt bị lôi kiếp vây sát, lại một lần lần trở về hình dáng ban đầu. Thư đi đọc. 69 thư. Huyết nhục của hắn, kinh mạch, xương cốt bị thiên kiếp chi lực vừa đi vừa về cọ rửa, trải qua vô số lần vỡ vụn cùng gây dựng lại. Mà ở trong quá trình này, nguyên thần của hắn cùng nhục thân cũng đang nhanh chóng lột xác, trở nên càng phát ra siêu phàm thần thánh. Tính cả trên người hắn huyết thần thực trang, tại trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hấp thu đại lượng lôi kiếp chi lực về sau, cũng xuất hiện kỳ dị nào đó biến hóa. Đến cuối cùng, Lục Viễn nguyên thần lột xác, nhục thân thăng hoa. Cả người giống như cùng một chỗ thuần tịnh vô hạ bảo toàn, nở rộ màu xanh thần huy, có đại đạo tiên vận lưu chuyển. Hắn khí tức vĩnh vô chỉ cảnh cấp tốc kéo lên, cuối cùng phảng phất phá vỡ nào đó gông cùng xiềng xích, triệt để cùng phiến thiên địa này dung hợp tại cùng một chỗ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lục Viễn ý thức phi thăng, quần đi thất tình lục dụng, giống như là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Tâm tình của hắn trở nên trước nay chưa có bình tĩnh, không lấy bất vui, không lấy mình buồn, giống như cùng thiên đạo giống như vô dục vô cầu. Cho dù chân quý giống như tiên kim, giờ phút này trong mắt hắn cũng như cặn bã giống như, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, rất khó lại để cho hắn xuất hiện tâm tình chập chờn. Hắn đôi hết thể sự vật nhận biết, đạt đến người bình thường khó mà với tới độ cao. Giống như cùng một cái hết ngồi đáy giếng, tại nhảy ra giếng nước về sau, thấy được rộng lớn thiên địa, rốt cuộc hiểu rõ thế gian chân lý. Tử vong, sinh mệnh, thời gian, cùng với hết thể sự vật đều giống như ảo ảnh trong mơ, đều chẳng qua là giả tượng. Vạn vật đều hư, duy nói vĩnh tồn. Tùy theo Lục Viễn bước vào loại này huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trạng thái, trong lòng của hắn chỉ còn lại có nhất loại sau mãnh liệt xúc động. Chỉ nghĩ vứt bỏ hết thể chấp niệm, bỏ hết thể vật ngoài thân, chân chính trở về tại hư vô, cùng thiên địa đại đạo hợp làm một thể. Làm trong đầu hắn mới xuất hiện loại ý nghĩ này, thân thể cùng nguyên thần giống như băng tuyết nhanh chóng tan rã, dần dần trở nên hư ảo trong suốt. Nhưng hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, trong lòng ngược lại cảm thấy một trận giải thoát, phảng phất rốt cuộc tìm được đại tự do, đại tự tại. Thẳng đến nguyên thần của hắn sắp triệt để tiêu tán lúc, Lục Viễn mới chậm rãi tỉnh lại qua đây, thở dài một hơi. Luyện hư hợp đạo, cùng thiên cùng tồn, đây cũng là chân tiên thiên kiếp cửa ải cuối cùng. Cửa này nhìn như không có gặp nguy hiểm, lại so với bất luận cái gì thiên kiếp cũng còn muốn mạo hiểm dị thường. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ngồi mà hóa đạo, triệt để mê thất tại loại này thiên nhân hợp nhất, vật ta đều quên trong trạng thái. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu anh kiệt thiên tiêu, đều ngã xuống cuối cùng một bước này. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đạo tâm xa so với người khác kiên định. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ bị lạc trong đó, chỉ là nghĩ mượn cơ hội này, nhất cử ngưng tụ đại thành thần thể mà thôi. Vừa dứt lời, có ngàn vạn pháp tắc phù văn từ thiên địa hiển hóa, một lần nữa phát họa ra một bộ thân thể. Hắn vốn nên tiêu tán nguyên thần, cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Cùng trước đó so sánh, Lục Viễn nhục thân ảm đạm không ánh sáng, giống như cùng một kiện bị long đong đồ sứ, khí tức thậm chí còn không bằng một cái luyện khí kỳ tu sĩ cường đại. Có thể chỉ có hắn mới biết được, chính mình cố này nhìn như thường thường không có gì lạ trong thân thể, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào lực lượng cường đại. Thân thể tự hối, cái này rõ ràng là thần thể đại thành biểu tượng. Dù sao tiểu thành thân thể, mặc dù khí huyết bằng bạc, kinh thiên động địa, có thể thực ra vẫn tồn tại không ít vấn đề, không cách nào đem bản thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Thế nhưng một khi thần thể đại thành, đem cực điểm thăng hoa, phản phát quy chân, có thể khiêu chiến độ kiếp tiên tôn. Giang giác, tia chớp màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, có thể còn chưa rơi xuống. Lục Viễn liền hít sâu một hơi, huyền giống như là kình lưu hấp thủy, đem hết thể lôi kiếp đều nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Đại thành thần thể, cái thế vô song, thôn vệ lôi kiếp đều không nói chơi. Ngay sau đó, đầy trời lôi hải tiêu tán, mà Lục Viễn cũng là đạo pháp viên mãn, giống như nước chảy thành sông giống như, thuận lợi trở thành một tên hàng thật giá thật hợp đạo chân tiên. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn không chút do dự, trực tiếp vận dụng lấy kết quả làm nguyên nhân trước giờ dự chi hợp đạo cảnh thế giới thành quả tu luyện. Vâng, Lục Viễn khí tất cả người lại lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt liền thu được hợp đạo chân tiên cảnh giới này cực hạn chiến lực. Chỉ gặp hắn đứng ở nơi đó, toàn thân hoàn mỹ vô hạn, có huyền diệu đạo vận lưu chuyển. Thì vượng khí huyết giống như sóng lớn vô bờ, quét sạch bốn phương tám hướng, làm chung quanh hư không đều không chịu nổi gánh nặng, hiện ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Hơn nữa đến hắn cảnh giới này, thời thời khắc khắc đều có thể ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một hít một thở ở giữa, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, thân thể thành pháp tắc triều tịch. Trọng yếu nhất chính là, từ phản hư cổ thánh đến hợp đạo chân tiên, đây là phàm cùng tiên lộ sắc, cũng là sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Hắn đã trở thành vượt lên trên chúng sinh cao duy sinh mệnh, sẽ không lại nhận đến thế tục quy tắc hoặc luật pháp ước thúc. Kể cả nếu có người có thể sử dụng vật lý thủ đoạn tiêu diệt nhục thể của hắn, cũng vô pháp xóa đi hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dấu vết lưu lại. Không chút nào khoa trương nói, dùng hắn thực lực hôm nay, một ánh mắt, cho dù hắt cái xì hơi, liền có thể tùy tiện trấn sát một vị phản hư cổ thánh. Nếu như Hắc Phong Đoàn Hải Tặc nhị đương ra còn sống, hắn đều không cần vận dụng Tinh La kiếm trận, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể đem một quyền đánh sát. Hơn nữa hắn giao diện ảo, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 4, 8 đã dự chi thành quả. Tử Tiêu Thần Quyết hợp đạo tiên, không, Đại Nhật Kim Tiền Công hợp đạo tiên, không, Thánh Dương Phần Tiên Quyết hợp đạo tiên, không, Thanh Đế Trường Sinh Quyết hợp đạo tiên, không, có thể dự chi thành quả, Thái Ất Phân Quang Kiếm Quyết, Biển Cả Phúc Thiên Công, Càn Nguyên Tám Tượng Quyết, Thanh Đế Trường Sinh Quyết đến tiếp sau nội dung tự động bù đắp rồi sao? Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích. Môn công pháp này lai lịch rất lớn, chính là một vị đại La Tiên tổ tự sáng tạo vô thượng tuyệt học. Như tu luyện tới cực hạn, có thể nghịch thiên phạt thần, lệnh thiên thần nhất tộc đều vô cùng e dè. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thanh Đế Trường Sinh Quyết đến tiếp sau nội dung đã bị triệt để xóa đi, chỉ còn lại có khúc dạo đầu vài đoạn văn tự, không cách nào bị kẻ đến sau tu luyện. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn nắm giữ lấy kết quả làm nguyên nhân hoàn toàn có thể dự chi tu hành thành quả, bổ khuyết thêm chữa trị công pháp quá trình này. Tương đương đối đáp án làm bài thi, một đường trích dẫn chính là, mặt khác mấy môn công pháp đến tiếp sau nội dung cũng biến thành càng phát ra hoàn thiện, ngược lại là giúp ta tỉnh không ít công phu. Nhìn xem Tử Tiêu Thần Quyết cái kia mấy môn công pháp, Lục Viễn nội tâm hiện ra một vòng vui sướng. Hắn đối với cái này thế giới thiên địa pháp tác hiệu càng sâu sắc, như vậy chỗ thôi diễn ra tới công pháp càng sẽ đổi hoàn thiện kỹ càng. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, hắn cho dù nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, cũng cần tiêu phí không thiếu thời gian mới có thể thôi diễn ra cái này mấy môn công pháp đến tiếp sau nội dung. Nhưng bây giờ có lấy kết quả làm nguyên nhân tương đương, hắn có thể trước giờ biết được đáp án, không cần lãng phí thời gian nữa tới suy đoán. Quả nhiên chiếu vào đáp án làm bài chính là nhanh. Chương 440, thất thế, ngũ hành tiên y đi, ma giới chiến trường. Chương 440, thất thế, ngũ hành tiên y đi, ma giới chiến trường. Chân tiên đã thành, hiện nay cái kia luyện chế tiên khí, thuận lợi vượt qua chân tiên tiên kiếp về sau, Lục Viễn nhìn xem bộ kia huyết thần thực trang, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ cùng cấu tứ. Căn cứ công dụng bất đồng, tiên khí đại khái có thể chia làm công phạt, phòng ngự, cùng với công năng cái này ba chủng loại hình. Mà hắn thần thể đại thành, đủ để tay nước tiên binh, bản thân quyền cấp chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. đến mức phòng ngự tiên khí hắn cũng không cần. Đại thành thần thể có thể ngạnh kháng tiên kiếp mà không thương tổn, luận trình độ chắc chắn, thân thể của hắn thậm chí so với rất nhiều phòng ngự tiên khí cũng cường đại hơn, căn bản không cần phải mượn ngoại vật. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo huyết thần thực trang đặc tính, tiếp tục thiên về tại chiến lược tăng phúc phương diện này. Lục Viễn hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu lấy tay luyện chế. Bất quá luyện chế tiên khí quá trình này cực kỳ rườm rà phức tạp, không thể giải quyết trong chốc lát, hơi có sai lệch liền sẽ phí công nhọc sức. Hắn cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, ổn định lại tâm thần dùng mài nước công phu chậm rãi chế tạo. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Làm Lục Viễn hoàn thành hết thể trình tự, rốt cục tiến vào giai đoạn sau cùng lúc. Tại phía xa trấn Ma Tinh Diêu gia, lúc này giống như cùng kiến bò trên cháo nóng, cấp bách trở thành một đoàn. Trấn Ma Tinh bến cảng, mấy trăm tên thế gia cường giả đang tề tụ một đường. Những cường giả này khí tức cường hãn, đến từ bất đồng thế gia, thực lực thấp nhất người đều là hợp đạo sơ kỳ. Đến mức lĩnh đội mấy tên lão giả kia, rõ ràng là tất cả đại thế gia lão tổ. Diêu Sa Tu, khoảng cách lần này thế gia thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng thời gian nửa tháng, các ngươi Diêu gia mời ngoại viện vì sao còn chưa tới? Hẳn là người kia là chưa chiến trước e sợ, tự mình chạy trốn hay sao? Mặt khác đội ngũ đều đã xuất phát, các ngươi Diêu gia nếu như không muốn tham gia lần thi đấu này, có thể đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Đúng vậy à, lần thi đấu này địa điểm tại ma giới chiến trường, từ nơi này đi qua còn tốt hơn mấy ngày thời gian, ngươi cũng đừng hại cho chúng ta đến trễ. Lúc này một tên người thấp nhỏ lão giả áo xám đang ôm ngang hai cánh tay, mười điểm không kiên nhẫn thúc giục nói: "Chờ một chút đi, vị kia tiểu hữu rất nhanh liền đến." Nghe được hắn, Diêu gia trong đội ngũ, một tên đạo bảo lão giả cũng là mặt lộ vẻ khó xử, mười điểm bất đắc dĩ nói: "Người này công tham tạo hóa, khí tức bên sâu như biển, thậm chí so với rất nhiều hợp đạo viên mãn tu vi chân tiên cường giả còn mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng là Diêu gia định hải thần châm, Diêu gia lão tổ." Chỉ là mặt khác thế gia lão tổ không chút nào không nể mặt mũi, lập tức không khách khí chút nào hồi đối nói: "Diêu Sa Tu, ngươi chẳng lẽ là muốn cho chúng ta nhiều người như vậy, các loại một mình hắn hay sao? Xem ra các ngươi Diêu gia cũng là càng phát ra xuống dốc, thậm chí ngay cả một cái ngoại viện đều không giải quyết được, ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút đem huyết diễm sao nhường cho bọn ta được rồi." Lão giả áo xám mặc dù dáng người thấp bé, khẩu khí lại lớn đến đáng sợ, mới mở miệng liền cần bắt lại Diêu gia huyết diễm sao. Bất quá người bên ngoài nghe vậy, chẳng những không có cho là hắn cuồng vọng tự đại, ngược lại còn cảm giác được đương nhiên. Dù sao Lý gia cường giả như mây, thiên điêu xuất hiện lớp lớp. Thế hệ này Lý gia thế tử, đội có thiên tư chắc việt, ấu niên liền bị Ngũ Hành Tiên Tông một vị nào đó thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Bây giờ đã bước vào hợp đạo cảnh giới viên mãn, là lần này thế gia thi đấu người đứng đầu mạnh mẽ người cạnh tranh. Húng chi lão giả áo xám làm Lý gia lão tổ, toàn thân thực lực cũng là thâm bất khả chắc, so với Diêu Sa Tu cũng cường đại hơn mấy phần. Đã các ngươi Diêu gia khăng khăng muốn chờ, vậy chúng ta trước hết đi xuất phát. Lý gia lão tổ lạnh nhạt hừ một tiếng, dẫn đầu cất bước hướng đi cái kia chiếc rừng sắt ở cảng khẩu tinh tế chiến hạm. Mặt khác thế gia cường giả thấy thế, cũng dồn dập đi theo. Thấy cảnh này, Diêu Sa Tu muốn cho đám người chờ một chút, nhưng lại không thể xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể gấp đến độ tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Trấn Ma Tinh khoảng cách ma giới chiến trường 10 điểm xa xôi, đồng thời sẽ đường tắt không ít khu vực nguy hiểm, thường xuyên sẽ gặp phải ma tộc cường giả tập kích. Nếu như ngộ nhập một ít tuyệt địa, thậm chí liền độ kiếp tiên tôn đều có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ tất cả đại thế gia bình thường sẽ kết đội xuất phát, tận khả năng đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nếu là Diêu gia vì chờ đợi Lục Viễn, làm trễ nải xuất phát thời gian, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể một mình xuất hành, chỉ sợ còn không có tham gia thế gia thi đấu, liền sẽ trước đi một lớp ra. Thôi, không thể đợi thêm, chỉ có thể trước xuất phát. Diêu Sa Tu nhìn xem lần lượt leo lên tinh tế chiến hạm thế gia cường giả, do dự một lúc lâu sau, cuối cùng cắn răng một cái làm ra quyết định. Bất quá sau một khắc, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế khủng bố, đột nhiên từ phương xa gào thét mà đến. Cỗ khí tức này chí cường chí thánh, huyền như thần vương đi tuần. Cho dù cách lấy khoảng cách vô tận, hết thảy thế gia lão tổ đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ đủ để khiến người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Đây là? Đám người bước chân dừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy một đạo thanh sắc thần quang, huyền như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, thoáng qua liền xuất hiện tại trấn Ma Tinh trên không. Sau đó thần quang nội liễm, hiện ra một tên thiếu niên tóc đen thân ảnh. Thiếu niên ánh mắt giống như điện, tóc dài phân phật, người mặc một bộ ngũ sắc tiên y, khí chất xuất trần tuyệt thế, lệ công ít tuổi trẻ tiên yêu đều tự ti mà cảm. "Chư vị xin lỗi, Lục Mỗ có việc chậm trễ một lát." Lục Viễn ngữ khí mang theo xin lỗi nói. "Cực phẩm tiên khí, uy lực tuyệt luân. Nếu như đổi lại mặt khác hợp đạo chân tiên, muốn luyện chế một kiện cực phẩm tiên khí, ít nhất phải tiêu phí hơn ngàn năm thời gian. Đây cũng chính là Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đối luyện đan, chế khí, vẽ bùa, bày trận, ngự thú, dưỡng cổ các loại tu tiên bách nghệ đều cực kỳ tinh thông. Sở dĩ chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền luyện chế thành công ngoài một kiện cực phẩm tiên khí. Mà trên người hắn món này ngũ hành tiên y, liền chính là tại huyết thần thực trang trên cơ sở, dung nhập xích long huyết kim cùng với ngũ hành tiên kim, còn có đại lượng chân quý kim loại. Bảo vật này ngoại trừ không thể phá bỡ, có thể che giấu khí tức, nắm giữ kinh người phòng ngự hiệu quả bên ngoài, còn có thể từ thiên địa ở giữa tự đi hấp thu ngũ hành pháp tắc bản nguyên, một khi thôi động liền có thể khiến cho hắn chiến lực tăng vọt năm thành không thôi. Có món này ngũ hành tiên y liễu, Lục Viễn cho dù gặp được độ kiếp tiên tôn, nói không chừng đều có thể chiến thắng. Lục tiểu hữu, người rốt cục xuất quan. Diêu Sa Tu mừng rỡ, trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhường tiên bối đợi lâu. Lục Viễn ôm quyền hành lễ, để bày tỏ hãy nấy. Không sao, ngươi tới đúng lúc, vừa vặn bắt kịp chúng ta xuất phát thời gian. Diêu Sa Tu hiền hòa cười nói. Đặc biệt là coi hắn cảm giác được Lục Viễn trên thân tán phát cường hãn khí tức, trong lòng bởi vì các loại đợi quá lâu mà sinh ra bất mãn, cũng tan theo mây khói. Ta tin rằng ngươi là tại các loại đại nhân vật gì, nguyên lai bất quá là một tên hợp đạo sơ kỳ chân tiên, uổng phí hết chúng ta thời gian. Lý gia lão tổ quét Lục Viễn trên thân ngũ hành tiên y một chút, trong lòng rất là bất mãn. Hắn thấy, Lục Viễn vừa rồi có thể dẫn phát lớn như vậy chiến trận, hoàn toàn là bởi vì món này cực phẩm tiên khí. Đến mức Lục Viễn thực lực bản thân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Diêu Sa Tu không muốn cùng Lý gia lão tổ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mang đến vùng đất xa xôi leo lên chiến hạm. Lục Viễn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, vì che giấu hai mắt người, hắn cũng không có hiện ra hết thể thực lực, vẹn vẹn chỉ là dùng hợp đạo sơ kỳ tu vi gặp người. Bằng không hắn nếu như một khi bại lộ chân thật chiến lực, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả nhìn trộm. Dù sao lúc trước hắn vẫn chỉ là một tên phản hư cổ thánh cường giả, bây giờ lại tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, nhảy lên bước vào hợp đạo cảnh giới viên mãn. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được bên trong khẳng định có vấn đề. Cũng không lâu lắm, một trận rất nhỏ chấn động truyền đến, tinh tế chiến hạm lên đường, hướng ma giới chiến trường mau chóng đuổi theo. Chiếc chiến hạm này diện tích rộng lớn, dung nạp mười mấy vạn người đều dư xài. Tại Diêu Sa Tu dẫn đầu dưới, Lục Viễn một đường đi vào một chỗ phòng nghỉ ngơi, nơi đây đã tụ tập mười mấy tên Diêu gia tộc lão cùng tử đệ. Những này tộc lão cùng tử đệ khí tức cường hãn, trong đó không ít người đều nắm giữ hợp đạo chân tiên thực lực. Hơn 10 vị hợp đạo chân tiên, một vị hợp đạo viên mãn chiến lực, nếu như lại tính cả Diêu gia lão tổ vị này nửa bước tiên tôn, cùng với đóng giữ các nơi cường giả, Diêu gia chân tiên chỉ sợ không thua 30 số lượng. Lục Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cuộc minh bạch một cái đỉnh cấp thế gia nội tình thâm hậu bao nhiêu. Bản tác phẩm do 694 đi chỉnh lý thượng truyền chúng ta gặp qua lão tổ. Nhìn thấy Diêu Sa Tu đi tới, hết thảy Diêu gia con cháu dồn dập ôm quyền hành lễ nói: "Lục tiểu hữu, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Diêu gia gần đã qua vạn năm xuất sắc nhất hậu bối, cũng là chuyến này đội ngũ lĩnh đội Diêu Phong. Nếu như ngươi có chuyện gì, đều có thể cùng hắn thương nghị." Diêu Sa Tu đem Lục Viễn đưa đến một người đàn ông tuổi trung niên trước mắt, vì hắn giới thiệu nói: "Nam tử dáng người khôi ngô, bề ngoài nhìn như phổ thông chất phác, có thể một đôi mắt hổ lại hết sức cay độc khôn khéo. Hơn nữa từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, hiển nhiên người này cũng là hợp đạo viên mãn tu vi. Chăm nghe không bằng một thấy, Lục huynh quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Diêu Phong trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nhiệt tình ôn quyền nói: "Hắn làm dưới Nhâm gia chủ, tại Diêu gia nội bộ nắm giữ địa vị cực cao, có thể biết được càng nhiều không muốn người biết bí mật. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, Lục Viễn chỉ là hợp đạo sơ kỳ tu vi, có thể chỉ có số ít người mới biết, Lục Viễn người mang thần thể, chiến lực viễn siêu cùng giai, tuyệt không tầm thường chân tiên chỗ có thể chống đỡ. Nếu quả thật đánh nhau, Lục Viễn thực lực chân chính, chỉ sợ không kém hơn Diêu Phong chính hắn. Hơn nữa Diêu gia lão tổ đối Lục Viễn coi trọng như thế, không tiếc đem khối kia ngũ hành tiên kim đều đem ra, chứng minh Lục Viễn tuyệt đối lưu thường người khó mà so sánh địa phương. Chính là bởi vì đủ loại này nhân tố, Diêu Phong mới có thể đối với hắn khách khí như thế. Diêu Minh nói chỗ nào lời nói, về sau còn muốn mời Diêu Minh chiếu cố nhiều hơn." Lục Viễn ôm quyền cười nhạt nói. Sau đó đi qua Diêu Phong giới thiệu, Lục Viễn cùng mặt khác Diêu gia con cháu cũng lăn lộn cái quen mặt, tránh cho tại thi đấu bên trong nộ thương người một nhà. "Lục Minh, lần thi đấu này nơi tập luyện điểm tại ma giới chiến trường, không biết ngươi đối với chỗ này hiểu bao nhiêu?" Diêu Phong gọi người phục vụ, cắn hai chén rượu nước, cùng Lục Viễn tại vị trí gần cửa sổ ngồi đối diện nhau, cạn rót chầm chậm uống, mở ra câu chuyện: "Ta mới đến, đối với chỗ này biết rất ít, còn xin Diêu Minh chỉ điểm." Lục Viễn thẳng thắn nói. Diêu Phong thấy thế, cũng không có tàng tư, có chút ngồi thẳng người, đem chính mình biết được tin tức toàn bộ nói ra. Từ ma giới chiến trường địa hình địa vật, đến trong đó ẩn hiện ma tộc nhóm loại, lại đến các loại bí may mắn, đều là biết gì nói nấy. Nghe được hắn nói xong, Lục Viễn mới hiểu được đây là có chuyện gì. Loạn ma tinh vực từ xưa đến nay, vào vị trí tại ma giới cùng thiên thần thế giới giáp giới chỗ. Lúc đầu tồn tại vị diện hàng rào tồn tại, lưỡng giới một mực nước giếng không phạm nước sông, thẳng đến vị kia thượng cổ ma thần đánh xuyên thế giới vị diện, đã dẫn phát tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cho đến hôm nay, mỗi năm đều có ma tộc cường giả vượt giới mà đến, trắng trợn cướp bóc các loại tài nguyên. Cho đến, giết đốt đánh cướp, chó gà không tha. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao loạn ma tinh vực vốn chính là việc không ai quản lý khu vực, cho dù thương vong lại thảm trọng, lại cùng tinh minh có quan hệ gì. Thế nhưng nhất lệnh thiên thần nhất tộc kiên kỵ là, những ma tộc này cường giả cướp bóc sau khi còn đang không ngừng ăn mòn thiên thần thế giới cương vực cùng thiên địa phát tắc. Căn cứ tộc ta cổ tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ, loạn ma tinh vực chẳng những tài nguyên màu mỡ, diện tích so với hiện nay còn muốn đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hôm nay tại ma tộc ăn mòn dưới, đã có không ít cương vực đều biến thành ma tộc lãnh thổ. Diêu Phong lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: "Huống chi đại đạo như nước, thiên địa phát tắc chính là vạn tộc sinh linh dựa vào sinh tồn căn bản. Ma giới cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đào thiên thần nhất tộc căn cơ. Sở dĩ đi qua một phen cãi cọ, tinh minh cùng tất cả thế lực lớn cuối cùng đạt thành hiệp nghị, quyết định liên thủ chống cự ma tộc xâm lấn. Mà lần này thế gia thi đấu nội dung cũng rất đơn giản, chính là tiến về ma giới chiến trường chém giết ma tộc cường giả. Thời gian một năm bên trong, mọi người đều bằng bản sự, ai chém giết ma tộc cường giả càng nhiều, ai liền có thể trở thành thi đấu đệ nhất. Thì ra là thế." Lục Viễn nghe xong, nhẹ gật đầu. "Thi đấu quy tắc không có cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Ý vị này đám người chẳng những phải đối mặt ma tộc cường giả công kích, còn phải đề phòng đồng tộc đâm lưng. Lý gia, Kim Ô tộc, còn có Hầu Thần tông, đều cùng chúng ta Diêu gia có không ít mâu thuẫn, Lục huynh ngươi đến lúc đó nhất định phải coi chừng bọn hắn người." Diêu Phong thần sắc ngưng trọng nhắc nhở. Tiền tài động nhân tâm. Diêu gia chiếm cứ nhiều như vậy khoáng mạch cùng sản nghiệp, tự nhiên cũng đắc tội không ít thế lực. Mà lần này thế gia thi đấu chính là vạn năm khó gặp cơ hội tốt, đối phương khẳng định sẽ tùy thời trả thù. Diêu huynh không cần phải lo lắng, ta nếu đáp ứng các ngươi Diêu gia tham gia lần so tài này, liền đồng ý nhất định sẽ làm hết sức. Lục Viễn đáp. Hắn mặc dù không nguyện ý quấn vào tất cả thế lực lớn ở giữa tranh đấu, nhưng lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Nếu hắn cầm Diêu gia lão tổ ngũ hành tiên kim, liền sẽ không lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Lần thi đấu này bên trong, bất kể là ai, chỉ cần dám can đảm cản ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn vô tình trấn sát. Nghe được câu này, Diêu Phong trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Trước đó bọn hắn Diêu gia liền gặp được lấy tiền không xuất lực đồ vô sỉ, dẫn đến tại thi đấu bên trong bị thiệt lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Viễn hiển nhiên không phải loại người như vậy. Mười ngày sau, tùy theo chiến hạm tiếp cận ma giới chiến trường, trung quanh cảnh vật cũng biến thành càng phát ra hoang vu. Không ít người đều nhạy cảm nhận ra được, liền linh khí trong thiên địa đều bị ma khí chỗ ô nhiễm, trở nên hỗn tạp không chịu nổi. Dẫn đến thiên địa hoàn cảnh kỳ biến, vũ trụ pháp tác hiệu quả đều bị suy yếu không ít. Rất nhiều lần đầu tới ma giới chiến trường con em thế gia, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tùy theo thiên địa pháp tắc biến hóa, thực lực bản thân vậy mà giảm xuống 3 thành không chỉ. Hơn nữa càng tiếp cận ma giới chiến trường, thực lực bọn hắn liền xuống giảm được càng nhanh. Không nên kinh hoàng, nơi đây pháp tắc hỗn loạn, thực lực các ngươi chợt hạ xuống cũng rất bình thường. Dựa theo lão tổ dạy phương pháp của các ngươi, giữ vững tâm thần, tịnh hóa ma khí, chờ các ngươi thích ứng về sau, ngược lại sẽ có không ít chỗ tốt. Tất cả đại thế gia tộc lão lên tiếng chỉ điểm, bỏ đi trong mọi người tâm bất an.